Chương 1396. Bảo vật đắc thủ, tiến vào đồng thể. Chương 1396. Bảo vật đắc thủ, tiến vào đồng thể. Không hề nghi ngờ, vừa rồi kia giá cướp sạch Tề Dận Phong toàn thân trang bị giả tạo xe đua, chính là xuất từ Khương Thất Dạ thủ bút. Là Khương Thất Dạ hao hết đầy đầu tóc dài, biến hóa ra tới hàng giả. Hắn thông qua thiên ngoại bản thể thị giác, vẫn luôn tại mật thiết chú ý tình thế phát triển, cũng căn cứ tình thế, chuyên môn vì Tề Dận Phong chế tạo riêng một cái ăn cướp kế hoạch, lấy cam đoan cần phải đem Thái Hoàng Bảo phủ cướp đến tay. Vì chống lại Tề Dận Phong khả năng tồn tại thiên mệnh nhân vật chính quang hoàn, Khương Thất Dạ còn cố ý sai khiến tử mệnh, tại thời khắc mấu chốt đối Tề Dận Phong thi triển loạn mệnh thần thông, lấy cam đoan đại gia công bằng cạnh tranh. Sự thật chứng minh, kế hoạch của hắn là thành công. Tề Dận Phong mặc dù dựa vào Huyền lão bảo vệ, tránh thoát Điện Cương Vương ngân mị tập sát, nhưng lại không thể trốn qua phản phái lão quái Khương Thất Dạ âm mưu tính toán. Cuối cùng rơi vào cái lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, trần truồng trong gió lộn xộn. Toàn này chỗ vắng vẻ vô danh trên đồi nhỏ, chỉ có Khương Thất Dạ một người, một mình đứng tại một tảng đá lớn bên trên. Ngưu Ba Thiên, Ngưu Thông Thiên, Ngưu Trùng Thiên, Thiết Sơn Nô cái này bốn cái tiểu đệ, đều bị Khương Thất Dạ đuổi về Ngưu đầu lĩnh, tiếp xuống cảnh tượng cũng không dùng được bọn hắn. Bọn hắn cũng thuận tiện mang đi Liễu Huyền Vân. Dù sao lão Liễu cũng là chiến năm tạt bã, lưu lại chỉ có thể trở thành vương hữu. Khương Thất Dạ nhìn phía trước hắc ám, mong mỏi cùng trông mong, lặng lặng chờ đợi cái gì đang chờ đợi đồng thời, hắn cũng đối với mình chùi lùi não phiêu, đối với mình tóc rắn thần thông, có chút bất lực nhà rẽn. Nếu nói, tóc rắn thần thông có thể biến hóa vật, thuộc về biến hóa đạo thần thông, hơn nữa có cao trưởng thành tính, cơ hồ không có hạn chế, đây cũng là thế gian vạn pháp bên trong đỉnh cấp thần thông. Nhưng ở Khương Thất Dạ xem ra, môn này thần thông thiên hướng về tà đạo, rất dễ dàng khai phát ra một chút tà ác ký pháp, rất thích hợp trở thành phản phái chuyên môn thần thông. Có thể tưởng tượng một chút, một cái hùng tráng vĩ ngạn ma ảnh đứng ở trong bóng tối, ma khí trùng thiên, đầu đầy cuồng phong loạn vũ, 3000 chỉ đen dài hóa thành dữ tận cự mãng, phun tinh hồng tim, phát ra nhắm người mà phệ tê minh. Nếu như lại phối hợp kiệt cười quái dị, vậy đơn giản không có người nào thỏa thỏa đại phản phái. Loại quan niệm này có chút cố chấp. Coi như bởi vì điểm này cố chấp, Khương Thất Dạ bình thường không phải rất ưa thích vận dụng môn này thần thông. Dù sao hắn từ trước đến nay lấy vị quan chính, vĩ đại, quang vinh, chính xác, tự cho mình là, cùng ta ác thế bất lưỡng lập ước chừng chờ đợi mấy chục giây công phu, phía trước trong bóng tối, lặng yên phá đến một cỗ màu đen gió lốc, thẳng đến Khương Thất Dạ mà đến. Phù phù. Hắc Phong đi tới gần, đánh cái xoáy, đem một vật vứt trên mặt đất. Sau đó Hắc Phong biến mất, Khương Thất Dạ trên đầu thì nhiều mười vài con tóc, theo gió nhẹ nhàng đông đưa, nhìn có chút buồn cười. Khương Thất Dạ ngưng mắt nhìn sang, chỉ thấy trên mặt đất nhiều chỉ tóc tím qua đen, chính là hôn mê tử mệnh. Tử mệnh loạn mệnh thần thông tác dụng phụ có chút lớn, mỗi lần sử dụng qua đi, tất nhiên sẽ cưỡng chế tính hôn mê một canh giờ. Vừa rồi nó thi triển qua một lần, sau đó rát kêu một tiếng liền quất tới. Khương Thất Dạ đi lên trước, vì nó kiểm tra một phen, phát hiện tử mệnh chỉ là đơn thuần hôn mê, không có bất kỳ cái gì thương thế ứng, gia hỏa này thần thông khá tốt dùng. Nhưng cái này cũng không phải kế lâu dài, chờ đứng vững gót chân sau, còn cần muốn cái càng thêm ổn thỏa biện pháp, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Tử mệnh gia hỏa này kỳ thật cũng không phải là như vậy đáng tin cậy. Khương Thất Dạ tin tưởng lấy năng lực của mình, nhất định có thể tìm ra biện pháp tốt hơn mà đối kháng giới này thiên mệnh. Nhưng cái này cần một chút thời gian. Hắn lại chờ trong chốc lát. Lại qua mười mấy hơi thở thời gian, phía trước lại phá đến một cô hắc phong. Rầm rầm. Một hồi tiếng vang, không trung rớt xuống một đống đồ vật loạn thất bát tao. Cùng lúc đó, theo hắc phong trừ khử, Khương Thất Dạ tóc trên đầu cũng cấp tốc gia tăng, rất nhanh liền khôi phục ban đầu bộ dáng, biến mái tóc đen suôn dài như thác nước, không gió mà bay, giống như vật sống. Khương Thất Dạ gãi đầu, lắc đầu cười một tiếng, bắt đầu nhìn về phía trên đất một đống đồ vật. Trên đất đồ vật rất tạp. Có Tề Dận Phong trường bảo, quần, giày, bít tất, còn có một số ngọc bội, đoạn kiếm loại hình vật nhỏ. Khương Thất Dạ quan tâm nhất chữ vật giới chỉ cũng ở bên trong. Nhìn thấy chữ vật giới chỉ, Khương Thất Dạ ánh mắt lập tức sáng lên, liền vội vàng đi tới, liền muốn túi người đi nhặt. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên động tác chỉ trệ, cảnh giác nhìn về phía trong tay, còn người hơi co lại. Chỉ thấy tại chữ vật giới chỉ bên cạnh, Tề Dận Phong quần áo phía dưới, chui ra ngoài một cái lông xù bạch đoàn tử, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Kia là một cái mini bạch hổ, tựa như một cái mèo con. Tiểu bạch hổ màu lam ánh mắt thanh tịnh như nước, thiên chân vô tà. Nhìn không có chút nào tính công kích. Nó đang nghiêng cái đầu nhỏ, cùng Khương Thất Dạ hiếu kỳ nhìn nhau, nhìn rất ngu ngốc rất dáng vẻ ngây thơ. Bạch như tuyết da lông, có màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, trên đầu còn có một cái vương chữ văn, cho thấy cùng mèo con khác biệt đương nhiên, cùng mèo con điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ bẩm sinh huyết mạch áp. Cho dù nó biểu hiện lại thế nào cả người lẫn vật vô hại, kia một thân hùng hậu huyết mạch áp, vẫn khiến Khương Thất Dạ trong lòng nghiêm nghị bạch hổ. Khương Thất Dạ thân thể hơi cương, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, lo lắng lấy muốn hay không cho nó đến một kiếm. Nhưng nhìn xem tiểu bạch hổ kia ngây thơ vô tội ánh mắt, hắn lại cảm giác mình nếu là một kiếm đâm đi qua, cái này phản phái coi như định rồi bạch hổ công chúa. Bạch linh thích, hắn thử hoán hai tiếng ô lô. Tiểu bạch hổ méo một chút đầu, mắt to tò mò nhìn Khương Thất Dạ, trong miệng phát ra ô lô tiếng thở dốc, tựa hồ nghe không hiểu Khương Thất Dạ ý tứ. Khương Thất Dạ nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cười. Hắn đã xác định, tiểu gia hỏa này mặc dù là bạch hổ thần quốc mạt đại công chúa bạch linh thích chuyển thế chúng sinh, nhưng đã mất trí nhớ, hiện tại chính là một trương giấy trắng thiên phú không tồi, tương lai tiềm lực vô hạn, chờ ngươi sau khi lớn lên, liền cho ta làm tọa kỵ tốt. Khương Thất Dạ vươn tay, tại tiểu bạch hổ kia lông xù cằm tròn bên trên cào mấy lần, xúc cảm không sai. Tiểu bạch hổ dường như rất hưởng thụ, thoải mái dễ chịu hơi híp mắt lại, còn lưu luyến không rời cọ sát Khương Thất Dạ tay. Xác định bạch hổ vô hại, Khương Thất Dạ liền đem tiểu gia hỏa đẩy lên một bên, bắt đầu bận biểu chính sự. Hắn nhặt lên Tề Dận Phong chữ vật giới chỉ, cấp tốc loại trừ Tề Dận Phong dấu ấn tinh thần, đem chữ vật giới chỉ nhỏ máu nhận chủ. Hắn rất nhanh liền thu được chiếc nhẫn sử dụng quyền hạn, cũng sẽ trong giới chỉ tất cả thu hết vào mắt. Đây là một cái thượng phẩm chữ vật giới chỉ. Trong giới chỉ không gian có thể so với một tòa chiếm diện tích 100 mét viện lạc, bên trong tồn phóng không ít đồ tốt, các loại cầm kỳ thư họa, linh thạch, linh dược, binh khí, lương thực, quần áo chờ một chút phân loại, quả thực tựa như một cái tiệm tạp hóa. Những này bình thường đồ vật, Khương Thất Dạ đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt. Hắn liếc mắt liền phát hiện một cái tử sắc gai răng, tản ra chói mắt thần khí tử quang. Lờ mờ có thể thấy được 9 cái huyền diệu bảo phù tại gai răng bên trong lưu chuyển, khuyết tán ra một tia hoàng đạo khí tức chính là nó. Rốt cục đắc thủ. Khương Thất Dạ vẻ mặt vui mừng, rốt cục an tâm. Hắn không có đem thần khí mảnh vỡ lấy ra đồ vật đã nắm bắt tới tay, nơi đây không thích hợp ở lâu, đoán chừng lấy Huyền lão cùng Điện Cương Vương tu vi, rất nhanh liền có thể sử dụng thần thức quét đến nơi này. Còn nữa, Điện Cương Vương viện quân cũng muốn tới. Khương Thất Dạ thần thức đã quét đến, tại phương tây 60 dặm bên ngoài, đang có một chi số lượng vượt qua 200 máy bay không người lái đã kích biên đội bay tới. Máy bay không người lái dưới bụng đạn đạo, tất cả đều ghi chú cực kỳ nguy hiểm ký hiệu, xem xét chính là đại sát khí mẹ nó, thật không nghĩ tới có một ngày, vậy mà lại bị văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí nóng cho vườn nôn tới. Ừm, phải tìm cơ hội, đem máy móc chi chủ phóng xuất, xem ta như thế nào buồn nôn các ngươi. Khương Thất Dạ vung tay lên, đem trên mặt đất tạp vật tất cả đều thu vào chữ vật giới chỉ, lại nắm lên tiểu bạch hổ, nhét vào trong tay áo. Sau đó hắn kiên quyết ngoi lên bay lên, hóa thành một vệt nhàn nhạt thanh quang, hối hạ chỉ hướng mê thất đầm lầy chỗ sâu, trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Ngay tại hắn vừa mới rời đi không đủ ba hơi, hắn lúc trước lập trên đồi nhỏ, lóe lên ánh bạc, Điện Cương Vương ngân mị thân ảnh hiện hóa ra ngoài trường sinh ma. Quả nhiên là ngươi đang làm trò quỷ. Ngươi là trốn không thoát. Điện Cương Vương nâng lên ánh mắt, màu bạc trùng đồng tản mát ra 10 dặm lôi quang, xuyên thủng hư không, dường như có thể khám phá thế gian tất cả hư ảo. Nó rất nhanh phát hiện mục tiêu, thân hình thoát một cái, vẽ ra một đạo màu bạc hồ quang điện, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Điện Cương Vương biến mất về sau, rất nhanh lại có một giá xa hoa xe vua thoát ra hư không, xuất hiện tại trên đồi nhỏ không. Xe vua bên trong, Tề Dận Phong gấp giọng nói, Huyền lão, hẳn là chính là ở đây. Ta cảm ứng được thần thức của ta ấn ký chính là chỗ này biến mất. Huyền lão bất đắc dĩ thán giọng nói, ai, ta đã thấy. Kia người giật dây là một nhân tộc thiếu niên, ước chừng 12-13 tuổi, tứ giai tu vi, đầy người tà khí, hẳn là tà ma con đường Điện Cương Vương ngân mị đã đuổi theo, chúng ta cũng mau mau à. Tề Dận Phong nghe vậy, nhưng không khỏi có chút chần chờ, Huyền lão, còn muốn truy sao? Ngươi không phải dạy qua ta, làm người muốn lượng sức mà đi, thuận thế mà làm sao? Vẹn vẹn một cái Điện Cương Vương ngân mị, ta liền đánh không lại a. Mà cái kia bỗng nhiên toát ra tới nhân tộc thiếu niên, cũng nắm giữ tứ giai tu vi. Huyền lão thúc giục nói, tiểu tử, đừng nói nhảm, mau đuổi theo. Ngươi đánh không lại bọn hắn, không phải còn có lão phu sao? Nhất định phải đuổi theo, đem mất đi đồ vật cướp về. Ngươi phải hiểu được, hắn cướp đi không phải bình thường đồ vật, mà là ngươi khí vận cùng thiên mệnh. Nếu như ngươi không thể đoạt lại, ngươi cái này thiên mệnh chi tử mệnh cách chỉ sợ muốn xuống cấp. Thiên mệnh chi tử. Tề Dận Phong không khỏi nết nết miệng, có chút bất lực nhả ránh đối với cách nói này, hắn từ trước đến nay là không tin lắm. Nhưng Huyền lão tin, hắn cũng không triệt thiên địa vô cực, tới lui bát phương. Tề Dận Phong bấm niệm pháp quyết thi pháp, xe sang trọng liễn đột nhiên biến mất. Một mảnh bùn nhão đầm lầy trên không, một chút thanh quang nhanh như tên bắn mà vừa qua, như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời. Tại thanh quang về sau, lại là một đạo ngân quang hiện lên, cả hai như cực nhanh, trong chớp nhoáng đi xa ra hỏa này, cùng thuốc cao ra chó dường như. Khương Thất Dạ lao vùn vụt trong chốc lát, lại chậm chạp không bỏ rơi được Điện Cương Vương, trong lòng không khỏi do dự muốn hay không giết nó cái hồi mã thương, giải quyết triệt để cái phiền toái này. Nhưng mà, nhìn xem treo ở trên eo ở vào trong hôn mê tử mệnh quả đen, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Nếu có tử mệnh hỗ trợ, có lẽ còn có nhất định khả năng giết chết Điện Cương Vương. Nhưng bây giờ à, bất luận là Điện Cương Vương vẫn là Huyền lão cùng Tề Dận Phong, hắn đều không có lòng tin có thể xử lý, vẫn là chạy trốn nhất có lời. Mê thất đầm lầy kỳ thật cũng không tính lớn, không đủ ngàn dặm phương viên, đối với tứ giai cao thủ tới nói, không dùng đến một khắc đồng hồ liền có thể bay cái qua lại. Mắt thấy không bỏ rơi được Điện Cương Vương, Khương Thất Dạ quả quyết chuyển hướng, xông ra mê thất đầm lầy, bay về phía Đông Tề quốc cương thổ. Ngược lại hắn vốn cũng dự định đi Đông Tề quốc nghị cách cứu viện Thái Sơ, Thái Cực bọn hắn Điện Cương Vương nếu dám tới truy, vậy liền để nó đến tốt. Coi như nó dám đến, chẳng lẽ nó máy bay không người lái nhóm, cũng dám trực tiếp tiến vào Đông Tề quốc lãnh thổ? Nếu như khiến cho Hắc Nhật Liên Bang cùng Đông Tề quốc khai chiến, kia việc vui nhưng lớn lắm, vừa vặn thuận tiện hắn làm việc. Khương Thất Dạ nghĩ như vậy, không chút do dự bay vào Đông Tề quốc không phận. Hắn xa xa về nhìn một cái Điện Cương Vương, chỉ thấy phía sau một màn kia ngân quang, tại Đông Tề quốc biên giới bên ngoài dừng lại một giây, lại tiếp tục ra tốc đuổi theo, ha ha, thật sự là tặc tâm bất tử. Khương Thất Dạ cảm thấy cười lạnh, bắt đầu che giấu khí tức, lặng yên lặn hướng một tòa đèn sáng lửa cỡ lớn thành trì. Chương 1397. Cương Vương hung mãnh, tiên tử vẫn lạc. Chương 1397. Cương Vương hung mãnh, tiên tử vẫn lạc. Đông Tề quốc, Ngọc Sơn thành, đây là một tòa chỗ Đông Tề quốc tây bộ biên cảnh thành lớn. Ngọc Sơn thành bởi vì tới gần Ngọc Sơn mà gọi tên, có cực kỳ lịch sử lâu đời, nó tại thời đại thượng cổ từng bởi vì thừa thai tuyệt thế mỹ ngọc mà vang danh thiên hạ. Nhưng cũng tiếc, không biết bắt đầu từ khi nào, bên cạnh Ngọc Sơn bị ma khí chỗ ô nhiễm, sản xuất ngọc thạch chẳng những ẩn chứa ma khí, còn bổ sung lấy đủ loại quỷ dị nguyên rủa, khiến thế nhân nghe tin đã sợ mất mật. Ngọc Sơn mặc dù không còn sản xuất tuyệt thế mỹ ngọc, nhưng Ngọc Sơn thành lại như cũ nhân khẩu cường thịnh. Bây giờ Ngọc Sơn thành xem như Đông Tề quốc tây cảnh thành lớn một trong, phía tây chính là Hắc Nhật Liên Bang thực dân khu, mặt phía bắc chính là Mê Thất Đầm Lầy, ngoài thành lâu dài đóng quân 6 vạn đại quân, đã trở thành chống cự Hắc Nhật Liên Bang cùng Mê Thất quái vật tuyến đầu. Cũng nguyên nhân chính là này, Ngọc Sơn thành phòng hộ cực kỳ nghiêm mật. Cao lớn nặng nề sắt đá tường thành cùng đại địa liền thành một khối, mặt ngoài khắp đầy lít nha lít nhít phòng ngự trận văn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tại cái này trong đêm khuya, cửa thành cấm đoán, cả tòa thành trì đều bao phủ một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, đoán chừng liền cái con muỗi cũng bay không đi vào. Còn có từng đội mặc áo giáp, cầm binh khí tu tiên giả chiến binh, tại trên tường thành qua lại tuần tra, giáp trụ âm vang, lạnh lẽo túc sát. Nhưng một đoạn thời khắc, một chút thanh quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, nghiêng nghiêng bắn vào trong thành, tại hộ thành trên đại trận phá vỡ một cái lỗ thủng, tùy tiện chui vào. Cái này cũng trong nháy mắt phá vỡ Ngọc Sơn thành yên tĩnh. Ken ken ken. Thành nội cảnh báo tiếng chuông vang lên, rung khắp sơn giã đồng thời, từng tiếng quát chói tai liên tục không ngừng toàn thành đề phòng. Có địch tập. Người đến người nào? Lại dám xông vào Ngọc Sơn thành. Quả thực vô pháp vô thiên. Tặc tử. Nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Từng người phòng thủ tu tiên cao thủ nhao nhao bay lên không trung, hóa thành một đạo nói đủ mọi màu sắc lưu quang, đang đằng sát khí hướng về thành quang rơi xuống chi địa tiến đến. Không hề nghi ngờ, đạo này thanh sắc lưu quang chính là Khương Thất Dạ. Khương Thất Dạ cầm trong tay trường sinh kiếm, trực tiếp đem Ngọc Sơn thành hộ thành đại trận đâm xuyên, nhẹ nhõm chui vào. Chỉ có điều, hắn náo ra động tĩnh có chút lớn, không thể tránh khỏi đưa tới thành nội thổ dân tu sĩ truy sát. Nhưng Khương Thất Dạ cũng không lo lắng. Hắn đã sớm thông qua thiên ngoại pháp thân chi nhãn quan sát qua, vùng này cũng không có quá mức cường đại người tu hành. Ngọc Sơn thành bên trong tu vi cao nhất chính là hai tên nguyên anh kỳ tu sĩ, một người trong đó còn đang bế quan. Ngoài thành chú quân trong doanh địa, cũng có hai tên nguyên anh kỳ quan tướng tọa trấn. Nguyên anh kỳ cũng chính là tứ giai. Khương Thất Dạ cũng là tứ giai. Cùng giai bên trong hắn cũng không có lý do gì e ngại bất luận kẻ nào. Hắn chui vào trong thành, một mặt là vì tránh đi điện cương vương ngân mị, một mặt khác là ngày mai nghĩ cách cứu viện sự vụ làm chuẩn bị, hắn cũng không dự định trong thành đại khai sát giới. Hắn thu liễm khí tức quanh người, trốn vào trường sinh kiếm trường sinh bí cảnh bên trong, khống chế trường sinh kiếm cấp tốc xuyên qua mấy con phố, cuối cùng lặng yên biến mất tại một gia đình trên khu nhà nhỏ không. Hiu hiu hiu. Từng đạo tu tiên giả ngự kiếm thân ảnh, từ phụ cận không trung răng khắp nơi lướt qua sen lẫn thành một trường dày đặc lưới lớn, cẩn thận tìm kiếm mỗi một tấc không gian. Trong đó, cầm đầu là một tên đầu đội mạo, người mặc thanh bảo cô gái trẻ tuổi. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, tư thái thướt tha, khí chất mờ mịt, đôi mắt đẹp trầm tĩnh sắc bén, hai đầu lông mày mang theo ba phần khí khái hào hùng, một thân nguyên anh trùng kỳ khí thế che đậy toàn trường. Nàng chính là thành nội hai đại nguyên anh cao thủ một trong, Cửu Âm Tiên tử. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại đều là kim đan, trúc cơ tu sĩ. Theo lý thuyết, như thế đội hình căn bản không có khả năng nhường bất kỳ tặc tử từ mí mắt dưới mặt đất chuẩn mất. Nhưng sự thật lại là, vị kia kẻ xông vào giường như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, trong chớp mắt chạy không thấy hình bóng, một đám cao thủ cho dù thần thức toàn bộ triển khai, cũng không thể tìm tới mục tiêu, làm sao có thể không thấy. Hừ, nhất định liền tại phụ cận. Người này tuyệt đối là cao thủ. Chui vào thành nội nhất định toan tính quá lớn, nhất định phải đem hắn móc ra. Không sai. Dù là đào sâu ba thước, cũng không thể bỏ qua bực này tặc tử. Một đám tu tiên giả lửa giận tăng vọt, đối cái kia nhiễu người thanh mộng kẻ xông vào hết sức thống hận, lúc này quyết định phong tỏa phụ cận 10 đầu đường phố, tiến hành từng nhà thám thức lục soát. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trên bầu trời lại có một bóng người xông phá đại trận, hướng trong thành rơi xuống ghê tởm. Tặc tử vậy mà không chỉ một người. Các vị đạo hữu, các ngươi ở đây tìm tòi tỉ mỉ, ta đi đối phó trên trời vị kia. Cửu Âm Tiên tử trầm giọng nói, quả quyết ngự kiếm phóng lên tận trời. Cửu Âm Tiên tử cẩn thận một chút. Tại mọi người căn dặn âm thanh bên trong, Cửu Âm Tiên tử đã xông lên không trung, hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, đón lấy điện cương vương ngân mị. Cách còn rất xa, nàng đã bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp, một cỗ hùng vĩ linh lực ba động khuyết tán ra đến, tản ra làm người sợ hai khí tức. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là một cái đại chiêu. Cửu Âm Tiên tử dường như không có chủ quan, chuẩn bị một lần hành động chém giết địch đến. Nhưng tiếp xuống, khiến cho mọi người đều khó có thể tin chuyện đã xảy ra. Không đợi Cửu Âm Tiên tử thi pháp thành công, nàng bên thân bỗng nhiên xoẹt một tiếng, hiện lên một đạo ngân sắc hồ quang điện. Chợt, chỉ thấy Cửu Âm Tiên tử kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt phân thây tám đoạn, máu tươi trời cao, chỉ còn lại một cái nho nhỏ nguyên anh, thét chói tai vang lên độn không trốn cái gì. Làm sao có thể? Cửu Âm Tiên tử bị phanh thây. Như thế một màn kinh người, khiến phía dưới chúng tu sĩ cùng nhau kinh ngạc tốt lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo xóa thiểm điện hùng tráng thân ảnh, xuất hiện tại Cửu Âm Tiên tử toái thi phụ cận. Nó mở miệng khẽ hấp, vậy mà đem đầy trời huyết khí hút vào không còn, dường như còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, quả thực hung tàn rối tinh rối mù. Cái này hung tàn một màn, khiến phía dưới các tu sĩ đều sợ hãi, đây là như thế nào hung ma? Vậy mà vừa đối mặt liền chém vỡ Cửu Âm Tiên tử pháp thể. Này ma kinh khủng như vậy, tuyệt không phải chúng ta có thể địch. Nhanh, mời Mây Sinh chân nhân xuất quan. Lại mời ngoài thành ma kiếm, thần phù hai vị đại nhân vào thành giết tặc. Toàn bộ thành nội lập tức lộn xộn, từng người tu sĩ hoảng hốt chạy trốn, thất kinh tiếng kêu to vang lên liên miên. Điện cương vương ngân mị một chiêu miểu sát Cửu Âm Tiên tử, liền phảng phất tiện tay làm một cái không đáng để ý việc nhỏ, không có bất kỳ cái gì đắc ý, nó cũng không có để ý tới những cái kia sợ vỡ mật tu sĩ. Nó sừng sững ở trên không trung, thật dài áo choàng bay phất phới, nửa thịt nửa xương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nó trong hốc mắt lôi điện trùng đồng tản ra ra ngàn mét trùng sáng, chậm rãi quét mắt thành nội, muốn đem Khương Thất Dạ tìm ra. Mới đầu nó truy sát Khương Thất Dạ, chỉ là muốn uống trường sinh máu. Nhưng bây giờ, nó lại là vì Thái Hoàng bảo phù đương nhiên, trường sinh máu nó cũng sẽ không bỏ qua. Không sai mà lần này, nó trùng đồng dường như mất hiệu lực. Nó trong thời gian cực ngắn tìm khắp toàn trường, lại ngay cả Khương Thất Dạ cái bóng đều không tìm được, cái này sao có thể? Điện cương vương ngân mị trong mắt lôi điện lấp lóe, dường như có chút ngoài ý muốn. Nó mười phần khẳng định, Khương Thất Dạ tuyệt đối còn tại thành nội, nhưng vì sao tìm không thấy đâu? Đúng lúc này, tại khu đông thành tòa nào đó nhà cao cửa rộng bên trong, một vị trường bảo tay áo nguyên anh tu sĩ, mang theo khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, phẫn nộ tiếng giống chấn động thiên địa. Điện cương vương ngân mị, ngươi tự tiện xông vào ta Đông Tề quốc thành trì, chạm sư muội ta phát thể. Ta Vân Xanh Tử hôm nay nhất định chém ngươi đầu chó, vì sư muội báo thù, không biết sống chết. Điện cương vương ngân mị quay đầu nhìn về phía Đông Phương đạo nhân ảnh kia, trong mắt sát cơ chớp động. nó bước ra một bước, hóa thành một đạo nói hồ quang điện, biến mất trên không trung. Sau một khắc, trên bầu trời vang lên từng tiếng lôi điện nổ vang và thanh nhạc thanh âm, Vân Xanh Tử cùng Điện Cương Vương Ngân Mị bắt đầu kịch liệt đấu pháp. Phía dưới, một hộ người bình thường trong tiểu viện, một thanh vết dị loang lổ, ảm đạm vô quang hắc thiết kiếm, lặng lặng cắm ở một đoạn tường đất góc tường, cơ hồ cùng tường đất hòa làm một thể, dường như không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Mặt ngoài xem ra, đây chỉ là một thanh bình thường không thể lại bình thường kiếm sắt, nhưng không có ai biết, tại kiếm này bên trong có khắc đầu tiên, tồn tại một cái không gian thật lớn, chính là đã từng trường sinh bí cảnh. Chỉ là, theo thiên đạo pháp tắc biến thiên, trường sinh bí cảnh đã hóa thành phế tích, lớn như vậy không gian phá thành mảnh nhỏ, chỉ có một chút địa phương có thể chịu được dừng chân đen nhánh không ánh sáng không gian bên trong. Khương Thất Dạ đứng tại một mảnh trong đá vụn, dưới chân cách đó không xa nằm một cái hôn mê quả đen, cả hai chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít vết nứt không gian, nhìn thấy mà giật mình, hung hiểm và phẫn. Khương Thất Dạ dương mắt nhìn về phía thiên ngoại, ánh mắt thâm trầm khó lường. Bên ngoài phát sinh tất cả đều tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, đối với Cửu Âm Tiên Tử bị Điện Cương Vương một chiêu miểu sát, hắn không có chút nào kỳ quái. Điện Cương Vương ngân mị quá cường đại, tập hợp nhiều loại đỉnh cấp thần thông vào một thân, không có chút nào sơ hở, cường đại không giảng đạo lý, quả thực chính là một tôn hoàn mỹ cố máy giết chóc. Bình thường nguyên anh tu sĩ gặp gỡ nó cơ bản cũng là đưa đồ ăn, ngay cả Khương Thất Dạ vị này chuyển thế lão quái, đối đầu Điện Cương Vương đều phải treo lên 12 phần tinh thần, không cẩn thận cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Lấy Điện Cương Vương ngân mị thực lực, đủ để đem Ngọc Sơn thành quay cái long trời lở đất. Nếu như có thể đem ngoài thành chú quân bên trong hai vị nguyên anh tu sĩ dẫn tới, với ta mà nói có lẽ sẽ là cái cơ hội tốt. Khương Thất Dạ vốn định nắm chặt nghiên cứu một chút Thái Hoàng Bảo Phù, nếu như thời gian dư dả, hắn còn muốn lại đề thăng một ít thực lực, là ngày mai cướp ngục làm chuẩn bị. Bởi vì ngày mai Hừng Đông về sau, Trường Sinh Ma nhóm sẽ bị mang đến nội địa, sau đó bị bưng đến một ít quyền quý bàn ăn bên trên. Hắn cứu người thời gian cũng không nhiều, nhưng bây giờ nhìn xem động tĩnh bên ngoài, hắn bỗng nhiên có một chút ý khác. Chương 1398, chân ngã trở về, là người cũng là thần. Chương 1398, chân ngã trở về, là người cũng là thần. Ngọc Sơn thành trên không, Vân Xanh Tử cùng Điện Cương Vương Ngân Mị đại chiến, càng ngày càng nghiêm trọng. Từng đợt trầm thấp túc sát chiến vui sướng lôi điện tiếng oanh minh đan vào một chỗ, vang vọng mấy trăm dặm trời cao, cũng dẫn động tới phía dưới thành trì bên trong vô số người tâm thần. Vân Xanh Tử chân nhân pháp lực vô biên, ma đầu kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Âm Tiên Tử chết quá thảm a, nghe nói nàng tháng sau liền phải về môn phái cùng vị hôn phu thành thân, có thể tối nay lại gặp loại độc này tay, ma đầu kia thực sự đáng hận a. Cửu Âm Tiên Tử chỉ là pháp thể tổn hại, Nguyên Anh đã chạy trốn, như cơ duyên phù hợp, còn có thể tái tạo pháp thể, lại lên tiên đồ. Nghe Vân Xanh Tử chân nhân lời nói, ma đầu kia lại là Hắc Nhật Liên Bang Điện Cương Vương Ngân Mị. Cái gì? Chẳng lẽ nó chính là địch quốc quần ma bảng xếp hạng 103 Điện Cương Vương Ngân Mị? Cái này có thể phiền toái. Chỉ mong Vân Xanh Tử tiền bối có thể hàng phục này ma. Thành trì bên trong các nơi nghị luận ầm ĩ, có người đối Vân Xanh Tử lòng tin 10 phần, có người đối Cửu Âm Tiên Tử tao ngộ bóp cổ tay thở dài, nhưng cũng có người chấn kinh tại Điện Cương Vương Ngân Mị kinh khủng uy danh, lo lắng bị thay bay vạ gió, lặng lẽ chuẩn bị chạy trốn. Vân Xanh Tử là Đông Tề quốc nhất lưu đại phái Thiên Âm giáo chân truyền đệ tử. Hắn tuổi trẻ lúc đã từng là tu hành giới thanh danh hiển hách tuyệt thế thiên tiêu, cùng tu sĩ đồng bậc thực lực hàng đầu, cùng nhau đi tới hiếm có đối thủ. Bây giờ hắn đã trở thành Nguyên Anh hậu kỳ đại chân nhân, sớm đã lập xuống uy danh hiển hách, chịu thế nhân kính ngưỡng. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn khả năng bị triều đình cùng môn phái ủy thác trách nhiệm, đến đây tọa trấn Ngọc Sơn thành tòa này quân sự cứ điểm, chế hành phương Tây Hắc Nhật Liên Bang uy hiếp. Vân Xanh Tử tu luyện chính là thanh nhạc chi đạo, bản mệnh pháp bảo là một cây tử kim sắc ống sáo. Giờ phút này, cái kia tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt bình tĩnh như nước, tiêu sái phiêu giật hành tẩu trên không trung, đi lại thong dong lại lơ lửng không cố định, nhanh như quỷ mị. Cái kia ngón tay thon dài cấp tốc bấm niệm pháp quyết thi pháp, thôi động tử kim ống sáo lượn vòng trên không trung, tản mát ra chói mắt tử sắc thần quang, từng đoạn lãnh túc nặng nề tiếng địch lan truyền ra đến. Người ở bên ngoài nghe tới, kia dường như chỉ là từng đoạn khí thế bàng bạc thanh nhạc, không có chút nào mỹ cảm, chỉ là đằng đằng sát khí, khích lệ lòng người. Nhưng ở trên bầu trời, theo tiếng địch vang lên, dần dần gió nổi mây phun, mảng lớn mây đen xuất hiện, che đậy ánh trăng, khiến mấy trăm dặm đại địa bên trên cấp tốc đen xuống. Kia phong vân rung động bên trong, ẩn dấu huyền cơ, sát khí sôi trào mãnh liệt, đem Điện Cương Vương Ngân Mị bao phủ ở bên trong. Điện Cương Vương Ngân Mị, ta đã sớm từng nghe nói ngươi từng đống tiếng xấu. Mấy chục năm qua, ta Đông Tề quốc đã có vô số tướng sĩ chết thảm ở trong tay của ngươi, bị ngươi hút khô tinh huyết. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi lại còn dám xông vào nhập ta Đông Tề quốc cảnh nội, hủy sư mội ta pháp thể. Vậy thì nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt. Bản tọa phải dùng mệnh của ngươi, tế điện những cái kia chết đi tướng sĩ vong hồn. Chịu chết đi. Vân Xanh Tử một bên thi pháp, một bên phát giá hạo đãng thanh âm. Thanh âm bên trong có không có gì sánh kịp tự tin, nghe phía dưới thành trì bên trong mọi người nhiệt huyết sôi trào, tiếng khen bên tai không dứt. Điện Cương Vương Ngân Mị am hiểu nhiều loại thần thông, trong đó có thuấn di cùng tiềm điện đột pháp, cái này cũng làm nó mười phần am hiểu đảo mệnh cùng phá không tập kích. Nhưng giờ phút này, nó lại ham thân tại tiếng địch tạo nên thiên tượng bên trong không cách nào thoát thân. Nó cho dù có thể lấy trùng đồng khám phá thiên tượng, tìm tới Vân Xanh Tử tung tích, nhưng thủy chung không cách nào khóa chặt Vân Xanh Tử. Giữa hai người không gian, liền phảng phất bóp méo đồng dạng. Nó phát ra từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm, liền Vân Xanh Tử góc áo đều sờ không tới. Vân Xanh Tử kiến tạo mảnh trời này tượng, đã đến gần vô hạn lĩnh vực. Mà lĩnh vực lại là ngũ giai cường giả chuyên môn năng lực Điện Cương Vương Ngân Mị tả xung hữu đột, không ngừng tuấn di, nhưng cũng chậm chạp không cách nào thoát ly mảnh trời này tượng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trong cơ thể nó lôi điện chi lực tại dần dần suy giảm. Vân Xanh Tử, nhưng có gan cùng ta chính diện một trận chiến. Điện Cương Vương Ngân Mị dần dần có chút táo bạo, nó một bên nếm thử các loại phương pháp phá vây, một bên trong lời nói khích tướng. Chủ yếu của nó mục tiêu là Khương Thất Dạ. Nó cũng không muốn tại vô nghĩa người và sự việc bên trên lãng phí thời gian. Huống chi, nơi này là Đông Tề quốc địa bàn, thời gian lâu dài chắc chắn sẽ dẫn tới càng nhiều cao thủ vây công, ha ha ha. Bản tọa giờ phút này chẳng lẽ không phải tại cùng ngươi chính diện tác chiến? Lại hoặc là, ngươi cái gọi là chính diện một trận chiến, chỉ là cận thân vật lộn. Vân Xanh Tử giọng địa mai cười lớn, tiếng cười lơ lửng không cố định đáng chết. Điện Cương Vương Ngân Mị không khỏi nổi giận. Nó mặc dù không cách nào khóa chặt Vân Xanh Tử bản thể, nhưng lại biết Vân Xanh Tử một cái khác uy hiếp. Cái kia chính là Ngọc Sơn Thành. Nó dưới sự phẫn nộ, đông nhiên từ bỏ đối phó Vân Xanh Tử, ngược lại đối với phía dưới thành trì, huy động liên tục mấy chục đao. Xuy xuy xuy. Từng đạo dài đến vài dặm huyết sắc đao khí, mang theo kinh khủng lôi điện chi uy, chảm phá trời cao, rơi vào phía dưới thành trì bên trong, sát khí phô thiên cái địa. Lúc này, thành nội vô số quần chúng vây xem gặp hai vạn. Theo đao quang rơi xuống, mảng lớn kiến trúc bị chém vỡ, liền đại địa đều nứt ra. Vô số tu sĩ cùng phàm nhân bị đao khí chém thành bã vụn, chết không có chỗ chôn, hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh ầm ầm ầm. A a a, cứu mạng a, chân của ta, ngao, cha. Mẹ, các ngươi đừng chết a, a. Thoáng chốc, Ngọc Sơn thành bên trong đại địa vành mình, kêu thảm không ngừng, loạn thành hỗn loạn. Bất luận bách tính hô cha gọi mẹ, mang theo nhà mang miệng, hoảng hốt chạy trốn, nhưng cũng không biết nên trốn nơi nào, giống từng con không đầu con rồi ngân mị. Ngươi ma đầu kia hảo hảo vô sỉ, chết đi cho ta. Vân Xanh Tử thấy này, không khỏi lửa giận cao dựng, vội vàng ra tốc bấm niệm pháp quyết, đối với ở tiếng địch thiên tượng bên trong điện cương vương tăng cường thế công. Trên bầu trời tiếng địch cao, mây đen hội tụ, gió lốc gào thét, sát khí càng nặng. Nhưng mà điện cương vương ngân mị đối Vân Xanh Tử thế công không chút nào để ý, ngược lại cười khẳng khặc quái dị lấy, đối phía dưới Ngọc Sơn thành vung ra càng nhiều thiểm điện đao quang, khiến lớn như vậy thành trì dần dần hóa thành đao quang luyện ngục, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người chết thảm trong đó kiệt kiệt kiệt. Vân Xanh Tử, ngươi hoặc là cùng ta chính diện một trận chiến, hoặc là liền trơ mắt nhìn ta giết sạch tòa thành này ầm 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 ầm. Thành nội một gian tiểu viện, ngụy trang sau Trường Sinh kiếm như cũ lẳng lặng cắm ở góc tường. Trong kiếm Trường Sinh bí cảnh không gian bên trong, Khương Thất Dạ mắt lạnh nhìn ngoại giới phát sinh tất cả, lông mày khi thì khẽ nhíu đối với điện cương vương ngân mị cử động, hắn cũng không nhịn được có chút phát hỏa. Bất quá, hắn phát hỏa nguyên nhân không chỉ là điện cương vương đối với người bình thường loạn giết vô tội, càng quan trọng hơn là hắn cảm nhận được tiên đạo đối với hắn thật sâu ác ý. Từ khi dung nhập Thái Hoàng Thiên về sau, hắn làm mỗi một sự kiện kỳ thật đều có thật nhiều càng thêm mau lẹ phương thức hữu hiệu, nhưng hắn kiểu gì cũng sẽ tận lực lựa chọn đối với cái này giới nhất thân mật nhất vô hại phương thức, kiên trì làm một cái chính diện nhân vật. Nhưng dù cho như thế, thế giới này ý chí như cũng đang vô tình hay cố ý đem hắn hướng phản phái ma đầu phương hướng bên trên bước, kiên trì khắp nơi là hố, nhường hắn tới nhảy vào. Cũng tỉ như giờ phút này, bên ngoài người đã chết, rõ ràng đều là chết bởi điện cương vương ngân mị chi thủ, có thể nhân quả lại có hắn một bộ phận. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, chính mình tại thành ma trên đường lại trước tiến lên một bước, cách bị trời phạt cũng càng tới gần một bước. Thái Hoàng Thiên mặc dù không có thiên chủ, nhưng thiên đạo ý chí lại đối ta rất không hữu hảo. Đây quả thực không hề có đạo lý. Ta mẹ nó rõ ràng không có làm cái gì. Ừm. Khương Thất Dạ ngay tại âm thầm phát ra bực tức, lại đột nhiên mắt sáng rực lên, dường như nghĩ tới điều gì. Mặc dù tình hình dưới mắt không phải ước nguyện của hắn, nhưng kết quả chưa hẳn quá kém. Điện cương vương lực sát thương quá kinh khủng, mỗi một đạo đao khí đều dài đến vài dặm, rơi vào thành nội chẳng những tạo thành đại lượng kiến trúc sụp đổ, còn tạo thành đại lượng thương vong. Ngắn ngủi mấy chục giây công phu, đã có ngàn vạn người chết đi. Mà tình cảnh này lại chính thích hợp Khương Thất Dạ thực hiện chính mình một cái tiểu mục tiêu. Cái kia chính là đúc lại thất tình lục dục các ngươi không phải ta giết chết, chết cũng của các ngươi không phải ta mong muốn, nhưng hôm nay ta nguyện nhận một phần nhân quả, ngày sau tất nhiên còn. Khương Thất Dạ khoanh chân ngồi xuống đến, lặng yên bung ra không gian, tính cả ngoại giới. Chợt hắn nhắm hai mắt, bắt đầu vận chuyển kinh mạch, tu luyện lục dục tâm pháp. Oen, thân thể hắn hơi chấn động một chút, một cỗ vô hình lực hút từ trên người hắn phát ra, khuyết tán tới thiên địa bên ngoài ở giữa, lặng yên bao phủ cả tòa Ngọc Sơn thành. Giờ phút này, một tia thiên địa linh khí, lôi cuốn lấy vô số tàn hồn tuyệt vọng, tràn vào Trường Sinh bí cảnh, tràn vào Khương Thất Dạ thể nội. Trong lúc nhất thời, vô số ý niệm tại Khương Thất Dạ trong tim chạy xuôi, vô tận cảm xúc tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Những ý niệm này, cảm xúc đều đến từ người khác, đến từ những cái kia người đã chết. Cùng lúc trước tại mê thất trong đầm lầy, từ mê thất quái vật trên thân hấp thu tàn niệm khác biệt. Những cái kia mê thất quái vật nhân tính đánh mất, nhiều nhất ý niệm chính là tham lam, dục vọng, phẫn nộ, khát máu. Mà cái này Ngọc Sơn thành bên trong, sinh hoạt đều là nhân tộc bình thường, các loại cảm xúc tương đối toàn diện. Có hoảng sợ, có tuyệt vọng, có phẫn nộ, có quyến luyến, có không bỏ, có phụ mẫu chi ái, có vợ chồng chi tình, có con cái chi hiếu, có bằng hữu chi nghĩa. Vô số ý niệm đánh thẳng vào Khương Thất Dạ thần hồn, trải qua có bí pháp giàn đúc, dần dần tư dưỡng Khương Thất Dạ thất tình lục dục. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sau nửa canh giờ, Khương Thất Dạ bỗng nhiên mở to mắt. Trong mắt của hắn thần quang nở rộ, các loại cảm xúc luân thế thoáng hiện, thì, nộ, ai, cụ, ái, ác, dục, từng cái hiện lên. Giờ phút này, hắn thất tình lục dục, rốt cục đạt đến người bình thường trình độ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn mặc dù khôi phục đến người bình thường trình độ, nhưng lại không phải lúc đầu Khương Thất Dạ. Thất tình lục dục, mỗi nhiều một phần, mỗi thiếu một phần, cũng sẽ là khác biệt hai người. Hắn muốn khôi phục chân ngã, còn cần một bước cuối cùng chính là giờ phút này, mở ra phong ấn. Khương Thất Dạ nội tâm yên lặng hạ đạt một cái chỉ thị. Một đạo ký ức phong ấn ầm vang mở ra, vô tận ký ức hồng lưu vào tới, đem tinh thần của hắn bao phủ. Trước kia một chút tình cảnh đoạn ngắn, trong đầu rõ ràng hiện ra. Những ký ức này, có hắn ở kiếp trước địa cầu ký ức, có hắn tại Lạnh Dương thành ký ức, có hắn tại hư không ma giới thiên đạo đến âm thầm ký ức, có hắn tại hư vô thế giới trung lưu song ký ức, cũng có hắn tại hư quang vũ trụ trong hỗn độn khô tọa ký ức. Những ký ức này đều chỉ là một chút đoạn ngắn, nhưng lại rất có đại biểu tính tạo nên quan niệm cuộc sống của hắn, giá trị quan cùng thế giới quan. Không biết qua bao lâu, Khương Thất Dạ ánh mắt khôi phục bình tĩnh, lại nhiều một tia trước kia không cụ bị qua mang, đó là một loại nhân tính, thần tính giao ánh hộ sinh quang mang, ta là Khương Thất Dạ, ta trở về, ta đánh bại bản nguyên chi chủ, ta đánh bại một cái khác ta, cuối cùng thắng lợi vẫn như cũng là ta, ta là người, ta là nhân tộc chấn ma sứ Khương Thất Dạ, ta cũng là thần, ta là hư quang vũ trụ chúng thần chi chủ, thiên đạo chi chủ. Khương Thất Dạ xem quá khứ, ngược dòng bản thanh nguyên, tái tạo nhân cách, đoan chính tâm tính, chính thức tuyên cáo chân ngã trở về. Từ giờ khắc này, trong tầm mắt của hắn lần nữa tràn đầy phong phú sắc thái, không còn là màu xám trắng. Hắn dương mắt nhìn về phía thiên ngoại. Trong bất chi bất giác, một đêm trôi qua, sắc trời bên ngoài đã sáng lên. Ngọc Sơn Thành đã hóa thành một vùng phế tích. Phế tích gián đoạn chi tàn thể khắp nơi có thể thấy được, ngẫu nhiên có thể nghe được hài đồng khóc nỉ non cùng người bị thương kêu rên. Vân Xanh Tử cùng Ngân Mị đều đã không biết tung tích. Trên trời mây đen xua tan, mặt trời từ đông phương dâng lên, là hóa thành phế tích Ngọc Sơn Thành tung xuống một tầng kim sắc ánh bình minh. Khương Thất Dạ ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài, thế giới này rất tàn khốc, nhưng cũng rất tốt đẹp, âm dương chí lý, thông suốt chư thiên, nghiêng ngả không phá. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Rắc, khu khu. Đúng, đúng đúng, thần chủ ngươi mãi mãi cũng là đúng. Từ Mệnh Quạ Đen sớm đã tỉnh lại, giờ phút này vội vàng ứng thanh, nhìn về phía Khương Thất Dạ ánh mắt có chút phức tạp. Chương 1399. Nưu lợi không thành, vậy thì cứng rắn. Chương 1399. Nưu lợi không thành, vậy thì cứng rắn. Khương Thất Dạ quay người, nhìn xem lượn vòng giữa không trung Tử Mệnh Quạ Đen, khóe miệng dần dần câu lên một vệt đã lâu nghiền ngẫm đường cong. Nhìn thấy Khương Thất Dạ trên mặt quen thuộc biểu lộ, Tử Mệnh rốt cục xác định, đã từng Khương Thất Dạ trở về. Nhưng chuyện này đối với nó tới nói, chưa chắc là chuyện tốt. Tử Mệnh bay tới, lịnh ngọc nói, "Thần chủ, ngươi có thể đánh bại bản nguyên chi chủ, thủ vững nhân tính bản tâm cũng thành công trở về, cái này thật sự là một chuyện thật đáng mừng chuyện, đây cũng là hư quang vũ trụ chư thiên vạn linh chi đại hạnh a. Tin tưởng tại trí tuệ của ngươi chi quang chiếu rọi xuống, chúng ta hư quang vũ trụ chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên ở trong tầm tay, coi như chiếm đoạt toàn bộ Thái Thủy Cửu Thiên, cũng rất có triển vọng. Phải không?" Khương Thất Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, cười mỉm nói, "Tử Mệnh, ta không phải bụng dạ hẹp hòi người, những năm này biểu hiện của ngươi không sai, chuyện đã qua ta sẽ không lại cùng ngươi so đo. Bất quá, ngươi cái này vô ngông ngựa trình độ, còn thực là không tồi." Ha ha, ha 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 ha. Nói, Khương Thất Dạ nhịn không được cười lên ha ha, cười thoải mái lâm ly. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật Khương Thất Dạ đối Tử Mệnh vẫn còn có chút thấy ngứa mắt. Gia hỏa này cho hắn tạo thành phiền toái vô số kể, đang cho hắn đào hố, thiết sáo trên đường chăm chỉ không ngừng, quả thực so bản nguyên chi chủ càng thêm đáng hận. Bất quá, chuyện đã qua quá lâu quá lâu. Hơn nữa Tử Mệnh những năm này luân hồi trăm ngàn đời, cũng coi như chịu không ít khổ đầu, tỉnh lại cũng rất đúng chỗ, thái độ cũng bày rất ngay ngắn. Nếu như hắn tiếp tục bắt lấy quá khứ ân oán không thả, hoàn toàn chính xác lộ vẻ có chút không phóng khoáng đương nhiên, trọng yếu nhất là gia hỏa này kế tiếp còn hữu dụng. Tử Mệnh Quạ Đen bồi tiếp cười khan vài tiếng, hưng phấn nói, "Thần chủ, ta chưa từng hoài nghi nhân phẩm của ngươi cùng lòng dạ. Chỉ là không biết, thần chủ tiếp xuống có tính toán gì không?" Khương Thất Dạ nói rằng, "Đi trước cứu người a, chuyện khác đằng sau lại nói." Đúng lúc này, một cái lông xù tiểu gia hỏa tại cọ Khương Thất Dạ mắt cá chân. Khương Thất Dạ túi đầu nhìn lại, phát hiện chính là cái kia nho nhỏ bạch hổ. Tiểu bạch hổ ngẩng lên đầu, phát ra ô lô ô lô kêu nhỏ, rất là đáng yêu, đói bụng sao? Đáng tiếc nơi này không có ăn, đi thôi, đi ra xem một chút. Khương Thất Dạ túi người nắm lên tiểu bạch hổ, mở ra một đạo không gian môn hộ, đạp bước đi ra trường sinh bí cảnh. Tử Mệnh cũng liền bận bịu vỗ cánh đi theo ra ngoài. Khương Thất Dạ đi vào trong tiểu viện, đem trường sinh kiếm khôi phục nguyên dạng, cắm về hắc bạch trong vỏ kiếm. Lúc này, mặt trời vừa mới mọc lên, ánh bình minh đầy trời, từng sợi kim quang vậy ở trên mặt đất, đem Ngọc Sơn Thành phế tích đều xâm nhiễm thành một mảnh kim hoàng. Cảnh sát chung quanh kỳ thật thật không tốt, không phải tương đổ, chính là nguyên một đám hố to, rất nhiều nơi còn bốc lên trùng thiên khói lửa, cả tòa thành trì đều biến thành phế tích. Nhưng những này cũng không thể ảnh hưởng đến Khương Thất Dạ trùng sinh trở về hài lòng tâm tình. Trong mắt hắn, trên trời mặt trời rất đẹp, mây trên trời hà rất đẹp, trên đất cây cối rất đẹp, trên đất dãy núi cũng rất đẹp. Ngay cả những cái kia tường đổ cùng quần quần bụi mù cũng thể hiện ra nhiều mặt sắc thái, lộ ra một loại hắn đêm qua trước đó không cách nào thưởng thức mỹ. Giờ phút này, hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được hôm nay chính mình cùng ngày hôm qua chính mình ở giữa khác nhau. Ngày hôm qua hắn cho dù lại như thế nào cường đại, cũng chỉ là một cái công cụ người. Hắn là đại đạo công cụ, thành đạo mà sinh, thành đạo mà chiến, tương lai cũng có thể sẽ thành đạo mà chết. Hôm nay hắn là một cái có tư tưởng, có tình cảm, có bản thân ý thức chủ quan tươi sống người. Thiên đạo chi chủ thân phận ngược lại thành công cụ của hắn. Dạng này hắn coi như chỉ có thể sống hơn trăm năm, cũng thắng qua ở trong hỗn độn khô tọa 9000 nước năm. Bởi vì cái này trăm năm, hắn là vì chính mình mà sống. Mà kia 9000 nước năm lại là vì nói mà sống còn sống, thật tốt. Ừm, sát thực nói, có thể vì chính mình còn sống, thật tốt. Khương Thất Dạ đứng tại phế tích bên trong, giãn ra hai tay, ngước nhìn bầu trời, mỉm cười. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trời cao đất xa, lòng dạ khoáng đạt, cả người phảng phất giống như tân sinh, không nhịn được muốn thét dài. Bất quá, hắn trung quy vẫn là nhịn xuống loại này ngốc thiếu hành vi, bởi vì hắn đã phát giác được, tại thành tây ngoài trăm dặm đang tiến hành một trận đại chiến. Kia là đêm qua Vân Xanh Tử cùng Điện Cương Vương Ngân Mị trận kia quyết đấu kéo dài đêm qua là Vân Xanh Tử quyết đấu Điện Cương Vương Ngân Mị. Bây giờ lại là Vân Xanh Tử, Ma Kiếm Chân Nhân, Thần Phù Chân Nhân ba người liên thủ vây công Điện Cương Vương Ngân Mị. Nhưng liền xem như ba đánh một, ba vị Đông Tề Quốc Nguyên Anh tu sĩ cũng không chiếm được nửa phần chỗ tốt, từng cái đều thân chịu trọng thương, mười phần chật vật. Trái lại Điện Cương Vương Ngân Mị như cũng hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là nhìn thoáng suy yếu mấy phần. Lúc này Điện Cương Vương Ngân Mị bị vây ở một tòa chiếm diện tích hơn trăm dặm bên trong phụ trận, cùng ba vị Nguyên Anh tu sĩ cách không đối công, đánh túi bụi, liền dãy núi đều đánh nát mấy tòa. Ngoài ra, Khương Thất Dạ còn mơ hồ nhìn được Tề Dận Phong xe vua tại chiến trường phụ cận như ẩn như hiện. Khương Thất Dạ cũng không muốn quấy nhiễu bọn hắn, Mặc dù hắn tìm về thất tình lục dục, khôi phục chân ngã, nhưng lấy hắn cố này trường sinh thể thực lực, còn chưa đủ lấy trưởng không toàn cục. Nhất là hắn còn muốn chui vào Đông Tề quốc chú quân doanh địa cứu người, dưới mắt vẫn là cậu lấy điểm tương đối tốt tử mệnh, chúng ta đi cứu người. Khương Thất Dạ thu thập tâm tình một chút, đem tiểu bạch hổ nhét vào ống tay áo, chợt thu liễm khí tức, dọc theo tầng trời thấp lặng yên lướt về phía thành Nam quân doanh Đông Tề quốc đại quân trụ sở, cách Ngọc Sơn thành không đủ cách xa trăm dặm, ra khỏi thành chỉ chốc lát sau đã đến. Từ xa nhìn lại, lớn như vậy quân doanh xây ở bốn tòa núi nhỏ ở giữa thung lũng bên trong, liền phảng phất một cái cỡ lớn thị trấn. Trung quanh bốn tòa núi nhỏ đều san bằng đỉnh chót, tại đỉnh núi cắt trưng bày một tôn to lớn thần thú pho tượng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi người chiếm lấy một cái phương vị, cấu thành tại một tòa tứ tượng đại trận, đem lại quân vị trí trụ sở sơn cốc hoàn chỉnh bao phủ ở bên trong, hình thành một tầng cường đại phòng ngự lồng ánh sáng, khiến tất cả kẻ ngoại lai đều không thể tiếp cận quân doanh trong vòng 10 dặm. Mặc dù chi này chú quân bên trong hai đại nguyên anh cao thủ không ở nhà, nhưng chỉ bằng tòa đại trận này, cũng đủ để khiến vô số địch nhân chùn bước. Từ Mệnh bay ở giữa không trung, nhìn ra ngoài một hồi, nói rằng: "Thần chủ, đây là một tòa cấp 5 đại trận, có chút khó giải quyết ta." Là có hơi phiền toái. Khương Thất Dạ đứng tại một cây đại thụ chi đỉnh, lấy thần thức quét mắt bốn tòa núi nhỏ cùng trong núi thung lũng, toàn phương vị không góc chết tìm kiếm lấy đại trận sơ hở. Nhưng một lát sau, hắn cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Có lẽ là lo lắng Điện Cương Vương ngân mị tập kích quân doanh, tòa này tứ tượng đại trận phòng ngự đẳng cấp đã tăng lên tới cực hạn, hoàn toàn ngăn cách trong ngoài, quả thực nước tắc không lọt. Liền xem như chim bay rồi muỗi, một khi tới gần trong núi thung lũng trên không, đều sẽ bị đại trận trong nháy mắt xoắn thành bột mịn. Mong muốn đầu cơ trục lợi trà trộn vào đi, căn bản không có khả năng. Khương Thất Dạ có chút hối hận không mang theo cái kia tên là Thiết Sơn Nô Tê Tê quái vật. Bằng không mà nói, có lẽ có thể thử từ dưới đất đào hang chui vào. Bất quá, hắn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ đã mưu lợi không thành, vậy thì cứng rắn a. Một mặt dưới đất thấp điều, cũng không phải phong cách của ta. Khương Thất Dạ quyết định chắc chắn, quả quyết hai tay kết ấn. Bá. Trường Sinh kiếm bay ra vỏ kiếm, lơ lửng ở giữa không trung. Khương Thất Dạ không ngừng đánh ra từng đạo màu xanh ấn quyết, chui vào Trường Sinh kiếm trong thân kiếm. Ong ong ong. Thời gian dần qua, Trường Sinh kiếm tản mát ra chói mắt thanh quang, phát ra ông chiến minh âm thanh, dường như một đầu lúc nào cũng có thể bạo khởi phát cuồng hung thú, tản mát ra khí thế kinh người đi thôi. Khương Thất Dạ ấp ủ một lát, bấm tay một dẫn, Trường Sinh kiếm lập tức bay vụt ra ngoài, đột nhiên đi xa. Trường Sinh kiếm kéo lấy 10 dặm thanh quang, ở trên bầu trời vẽ cái đường vòng cung, sau đó từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đâm về trong núi thung lũng trung ương. Ngay tại cách mặt đất ngàn mét giữa không trung, Trường Sinh kiếm im bặt mà dừng, dường như đâm trúng một cây gỗ, đúng là bị đại trận ngăn cản. Thoáng chốc, một ánh lửa tận trời mà lên, điên cuồng thiêu đốt lấy Trường Sinh kiếm, như muốn hóa thành tro tàn. Nhưng Trường Sinh kiếm tùy ý linh hỏa thiêu đốt, lại không nhúc nhích tí nào, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Mấy hơi sau, ánh lửa biến mất, đại trận trên không lại dâng lên một mảnh canh kim kiếm quang, không ngừng xoay tròn lấy cắt chém Trường Sinh kiếm, phát ra một hồi khanh âm vang bang sắt thép va chạm, rung khắp khắp nơi. Nhưng cái này ý nguyên vô dụng. Trường Sinh kiếm chính là thiên tôn thần minh, phẩm cấp quá cao, chất liệu phi phàm, căn bản không phải chỉ là một tòa ngũ giai trận pháp có khả năng tiêu hủy. Tiếp xuống, đại trận lại liên tiếp xuất hiện hắc thủy ăn mòn, thanh mục đoạt sinh các loại thủ đoạn, đối Trường Sinh kiếm các loại bảo chế đáng tiếc đều không có chút nào chứng dụng. Ngược lại ở trong quá trình này, đại trận uy năng đang nhanh chóng suy yếu. Mênh mông năng lượng bị Trường Sinh kiếm thôn phệ, tất cả đều chạy vào Trường Sinh bí cảnh, dần dần tu bổ bí cảnh bên trong kia lít nha lít nhít vết nứt không gian. Dầm dầm dầm, đại trận chấn động không ngừng, náo ra động tĩnh đã dẫn phát nội bộ chú quân cao tầng chú ý, vô số chiến binh đi ra quân doanh, ngừng chân trên không, mắt lộ ra kinh hãi. Cùng lúc đó, ngay tại Ngọc Sơn thành phía tây giao chiến một đám cao thủ, cũng đều chú ý tới biến hóa bên này, nhao nhao vẻ mặt đại biến không tốt. Có cao thủ đang tấn công Ngọc Sơn đại doanh. Chương 1400. Cá chết lưới rách, các ngươi cũng xứng. Chương 1400. Cá chết lưới rách, các ngươi cũng xứng. Ngọc Sơn thành phương tây trong chiến trường, từng mai kim quang bảo phủ treo ở không trung, xen vào nhau thích thú, phủ cùng phủ ở giữa khí cơ tương liên, bảo quang lấp lóe, cấu thành một tòa uy lực hùng vĩ lại tinh diệu tuyệt luân phụ trận, đem Điện Cương Vương ngân mị giam ở trong đó. Vân Sinh Tử, Ma Kiếm, thần phù ba vị nguyên anh đại tu sĩ, tại dựa vào phụ trận vây công Điện Cương Vương ngân mị đồng thời, cũng đều phát giác được Ngọc Sơn đại doanh biến cố, đồng thời cũng phát hiện Khương Thất Dạ tung tích không tốt. Có cao thủ đang tấn công Ngọc Sơn đại doanh. Người nào lại dám cản rỡ như thế? Chẳng lẽ là Điện Cương Vương ngân mị đồng bọn? A, giống như lại là một cái Trường Sinh ma. Hắn nhất định là tới cứu tộc nhân của hắn. Mặc kệ người này ra sao lai lịch, chúng ta nhất định phải trở về ngăn cản hắn. Người này thực lực không kém, đã đang tấn công tứ tượng đại trận, như 6 vạn đại quân có chỗ sai lầm, chúng ta chết 100 lần không đủ. Trong lúc nhất thời, ba người cũng không khỏi vẻ mặt đổi biến, vừa sợ vừa giận. Nhất là Ma Kiếm chân nhân cùng Thần Phủ chân nhân. Bọn hắn đều là tại Ngọc Sơn đại doanh trực tiếp người phụ trách. Ngọc Sơn thành bị hủy diệt, bọn hắn chỉ có thể bị trách cứ, nhiều nhất nhận một chút trừng phạt. Nhưng nếu như Ngọc Sơn đại doanh quân đội bị giết sạch, bọn hắn nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Giờ phút này hai người đều rất muốn lập tức thoát ly chiến trường, trở về Ngọc Sơn đại doanh, đi đối phó Khương Thất Dạ cái này Trường Sinh ma. Nhưng mà, cái này lại không phải Vân Sanh Tử muốn xem đến kết quả. Vân Sanh Tử một bên bấm niệm pháp quyết thi pháp, tấn công mạnh vây ở trong phủ trận Điện Cương Vương, một bên lời lẽ chính nghĩa cao giọng khuyên hai vị đạo hữu, kia Trường Sinh ma mặc dù tu vi không kém, nhưng tứ tượng đại trận cao đến cấp 5, vững như thành đồng, tuyệt không phải hắn một cái tứ giai ma đầu có khả năng đánh vỡ. Nếu chúng ta vì thế thả đi hủy diệt Ngọc Sơn thành kẻ cầm đầu, ngày sau chúng ta lại đem như thế nào đền bù mất thành chi tội? Coi như việc này ta sẽ gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, nhưng hai vị đạo hữu nhất định cũng sẽ chịu trọng phạt, sau này sợ là tiền đồ xa vời. Việc đã đến nước này, ta khuyên hai vị đạo hữu an tâm chớ vội, chớ được cái này mất cái khác. Chúng ta hẳn là trước hợp lực bắt giết Điện Cương Vương, sau đó lại cùng đi đối phó Trường Sinh Ma, đây mới là thượng sách chính xác. Ma kiếm cùng thần phù hai người cách không lướt nhau, đều khẽ gật đầu. Vân Xanh Tử nói không phải không có lý, bọn hắn cũng là nóng đội sẽ bị loạn. Chỉ bằng một tôn tứ giai Trường Sinh Ma, liền muốn đánh vỡ tứ tượng đại trận, khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Ma kiếm chân nhân nhìn về phía Vân Xanh Tử, ánh mắt thâm trầm nói, Vân Xanh Tử đạo hữu nói có lý, tứ tượng đại trận chính là cấp 5 đại trận, phòng ngự cường đại, vững như thành đồng, cái kia tứ giai Trường Sinh Ma như muốn đánh vỡ, cơ hồ không có khả năng. Bất quá, lâu thì xuống biến, kia Trường Sinh Ma chưa hẳn chỉ có một người, nói không chừng còn có đồng bọn, chúng ta cũng không thể không đề phòng. Cho nên chúng ta vẫn là phải mau chóng giải quyết Điện Cương Vương, sớm đi chạy trở về tọa trấn Ngọc Sơn đại doanh mới được. Chỉ là, muốn trong thời gian ngắn cầm xuống Điện Cương Vương ngân mị, đối với chúng ta mà nói cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Việc này còn cần Vân Xanh Tử đạo hữu thêm ra phần lực mới được a. Lời nói này ý tứ rất rõ ràng, hiện tại bọn hắn chủ yếu là tại giúp Vân Xanh Tử, cho nên Vân Xanh Tử tuyệt không thể lại giấu giếm giếm, nếu không cũng đừng trách bọn hắn bỏ gánh. Vân Xanh Tử sắc mặt biến đổi, trợn ánh mắt quyết tâm, cắn răng trầm giọng nói, "Tốt, hai vị đạo hữu trước kiềm chế ngân mị, ta cho nó đến một chiêu hung ác." "Tốt, vậy thì nhìn đạo hữu." Ma kiếm cùng thần phù hai người ánh mắt sáng lên, lộ ra vẻ chờ mong, chợt đều ra tăng thế công, đối trong phủ trận Điện Cương Vương cuồng ngoành loạn tạc. Mà Vân Xanh Tử thì lui sang một bên, bắt đầu bấm niệm pháp quyết thi pháp, ngoài miệng nói lẩm bẩm, dường như đang nổi lên một cái trước nay chưa từng có đại chiêu. Một bên khác, Khương Thất Dạ viễn trình thao túng Trường Sinh kiếm, ngay tại trắng trận thôn vệ tứ tượng đại trận năng lượng, không ngừng suy yếu cả tòa tứ tượng đại trận. Nếu như đổi lại đồng dạng tứ giai cao thủ, mong muốn chính diện tiến đánh một tòa cấp 5 đại trận, kia cơ hội chính là kiến càng lay cây, tự rước lấy đủ. Nhưng Khương Thất Dạ khác biệt, hắn chẳng những dám chính diện đối cứng cấp 5 đại trận, hơn nữa hiệu suất còn vô cùng cao. Cả tòa tứ tượng đại trận năng lượng đang bị Trường Sinh kiếm điên cuồng tổn tính, cả tòa đại trận vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm đi. Ngắn ngủi 30 hơi thở sau, Đông Phương trên núi nhỏ Thanh Long tượng đá hao hết năng lượng, toàn thân ca ca rạn nứt, sau đó lốp bốt vỡ thành đầy đất cát bã. Lại qua 30 hơi thở, phương nam trên núi nhỏ Chu Tức tượng đá cũng hao hết năng lượng, hóa thành bột mịn. Tiếp xuống, là phương tây trên núi nhỏ Bạch Hổ tượng đá. Mà khi Bạch Hổ tượng đá nát bấy một khắc, cả tòa tứ tượng đại trận rốt cục cũng nhịn không được nữa, như bọt khí đồng dạng ầm vang phá hủy. Còn sót lại trận pháp năng lượng hóa thành một cỗ ngập trời gió lốc, mãnh liệt tứ ngược tại bốn sơn ở giữa thung lũng, đem trọn tòa Ngọc Sơn đại doanh lập tức sốc cái út sấp. Ho ho ho, a a a, đại lượng kiến trúc tại mặt đất lăn lộn sụp đổ. Vô số tầng dưới chốt binh sĩ chết oan chết uổng, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, nguyên bản bình tĩnh Ngọc Sơn đại doanh lập tức hóa thành phong bạo luyện ngục. Gần như đồng thời, Ngọc Sơn thành phương tây bên trong phụ trận cũng vang lên một tiếng kinh thiên động địa kinh khủng bạo tạc. Cái này âm thanh bạo tạc là từ Điện Cương Vương thể nội phát ra, đây là Vân Xanh Tử hao phí to lớn một cái giá lớn, thi triển một cái thất truyền tại thượng cổ sóng âm bí thuật, cho Điện Cương Vương tới một cái hung ác. Một tiếng bạo tạc qua đi, Điện Cương Vương bị tạc tại chỗ giải thể, chia năm xẻ bảy. Lớn như vậy phụ trận cũng bị âm bạo sụp đổ, cũng không còn cách nào duy trì. Mà Vân Xanh Tử cũng hao hết pháp lực, lảo đảo muốn ngã. Trên mặt như thả gánh nặng, hắn thúc giục nói: "Hai vị đạo hữu, Điện Cương Vương đã bị ta trọng thương, các ngươi còn không đối với hắn chạm thảo trừ căn, chờ đến khi nào?" Nhìn thấy lần này kinh người cảnh tượng, Ma Kiếm cùng Thần Phù cũng không khỏi đối Vân Xanh Tử nhìn với con mắt khác, vị này Thiên Âm giáo chân truyền đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền đạo hữu yên tâm, còn lại, không tốt. Thần Phù chân nhân lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên phát giác được Ngọc Sơn đại doanh kinh thiên biến cố, không khỏi cả kinh thất sắc. Trong mắt bọn hắn, kia vững như thành đồng tứ tượng đại trận, vậy mà tại ngắn ngủi một lát sau, liền bị người phá vỡ. Cái này sao có thể? Đáng chết. Trường Sinh Ma, ta tất sát ngươi, lớn mật ma đầu, chết không có gì đáng tiếc. Ma kiếm cùng thần phù hai vị đại chân nhân cũng không khỏi hối hận và phần nội tâm sát cơ của trào, đều không chút do dự độn không biến mất đến mức Điện Cương Vương ngân mị, thì bị bọn hắn ném ra sau đầu. Ngọc Sơn đại doanh giờ phút này ngay tại gặp một đợt phong bạo tẩy lễ, các loại kiến trúc bị hủy rối tinh rối mù, một chút không có tu vi phụ binh chết thảm vô số, ngay cả những cái kia tu hành chiến binh cũng đều thương vong đông đảo, kêu cha gọi mẹ kêu thảm liên tục không ngừng. Trong đó một mảnh thối thoát chuồng ngựa bị phong bạo tung bay, lộ ra phía dưới địa lao. Trong địa lao âm u và mức sú khí huyên thiên, nguyên một đám ô vương nhỏ từ lao ngục trong phòng giam giữ lấy từng người Trường Sinh Ma, Khương Nguyên Sơ, Vệ Hòa bọn người ở trong đó. Ngắn ngủi ba ngày, bọn hắn lại đều biến dạng. Nguyên bản tại Ngọc Gia tiểu thế giới bên trong, bọn hắn thân làm chuyển thế lão quái, thân làm tuyệt thế thiên tài, nguyên một đám khí huyết tràn đầy, hăng hái, coi trời bằng vùng, ngoài ta còn ai? Nhưng bây giờ, bọn hắn nguyên một đám lại đều gầy trơ cả xương, sắc mặt trắng bệch không máu, từng đôi mắt ảm đạm vô quang, dường như một đám thây khô. Rất khó tưởng tượng, cái này trong vòng 3 ngày bọn hắn đến cùng trải qua thứ gì. Lúc này, lao ngục trần nhà không có, rơi xuống dương quang đâm bọn hắn mở mắt không ra. Khi bọn hắn thích hướng về sau, lập tức đều thấy được trôi kia treo ở không trung đen nhánh trường kiếm. Trôi kiếm này hình dáng ưu mỹ, đường cong trôi chảy, thân kiếm trải rộng huyền diệu đường vân, khí tức hùng vĩ mà thần bí, xem xét liền nhất định không phải phàm vật, thậm chí siêu việt tuyệt phẩm. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra trôi kiếm này, lập tức trong mắt tỏa sáng thần thái, vui mừng quá đối Trường Sinh kiếm. Kia là Trường Sinh Thiên Tôn Trường Sinh kiếm. Trời có mắt rồi, chúng ta được cứu rồi. Trường Sinh Thiên Tôn tới cứu chúng ta. Tốt, thật tốt. Chờ sau khi rời khỏi đây, lão tử nhất định giết sạch những này Đông Tề quốc vương bát đản, giết sạch cả nhà của bọn hắn, đem bọn hắn rút hồn luyện phách. Một chút đến từ Đại La Thiên chuyển thế lão quái cũng không khỏi mừng rỡ như điên, đồng thời cũng nhao nhao biểu đạt đối Đông Tề quốc thấu xương hận ý. Ba ngày qua này, bọn hắn tao ngộ nếu như nói ra ngoài, nhất định có thể khiến cho người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Nhược phi bọn hắn đều là chuyển thế lão quái, ý chí coi như kiên định, nói không chừng đều sớm hỏng mất. Giờ phút này không chỉ là Đại La Thiên lão quái nhóm, ngay cả Vô Cực Thiên, Cực Hàn Thiên lão quái nhóm cũng đều như chút được gánh nặng, nội tâm dấy lên hy vọng. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người xem như quân đội bạn, dù sao không đến mức thấy chết mà không cứu sao. Mà Khương Nguyên Sơ, Vệ Hòa chờ đến tự hư quang vũ trụ người, lại đều cảm thấy trầm xuống, không khỏi lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tới lại là địch nhân. Không cần nghĩ cũng biết, những tên kia sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đã đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không trước một bước bản thân chấm dứt, chết sớm sớm đầu thai, miễn còn muốn chịu đủ. Không sai mà sau một khắc, đột nhiên tình thế nghịch chuyển. Chỉ thấy một đạo khí chất siêu phàm thiếu niên thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tứ giai cao thủ khí thế mạnh mẽ che đậy tất cả, khiến trong quân doanh một chút tu hành cao thủ câm như hến, đều lẫn mất xa xa. Hắn tiêu sái ra tay, nắm chặt trường sinh kiếm, đem nó cắm trở lại sau hắc bạch vỏ kiếm Khương Thất Dạ. Cái này sao có thể? Trường sinh tiên tôn kiếm, tại sao lại tại Khương Thất Dạ trong tay? Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Thái thủy cựu thiên thổ dân láo quái nhóm đều cả kinh thất sắc, dường như từ thiên đường lập tức ngã xuống địa ngục, trong lúc nhất thời mặt xám như tro. Cùng bọn hắn tương phản, đệ tử hư quang vũ trụ lao quái nhóm lại cảm thấy vui mừng tới tốt lắm, đương nhiên, nhao nhao sống lại tốt. Thật tốt, là thần chủ tới cứu chúng ta. Chúng ta được cứu rồi. Ha ha, ha 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 ha, rắc. Vệ Hòa hưng phấn cười to vài tiếng, lại bởi vì quá mức suy yếu, cắt một tiếng ngất đi. Trên bầu trời, Khương Thất Dạ túi mắt xem xét, lập tức thấy rõ tình thế. Hắn vung tay lên, một cấu nguyên lực phong bạo quét sạch địa lao, tinh chuẩn khóa chặt nguyên một đám hư quang vũ trụ lao quái, đem bọn hắn tất cả đều cuốn lên không trung. Trên bầu trời mở ra một đạo không gian môn hộ, thông hướng trường sinh bí cảnh, tất cả nhà mình lao quái đều bị nhét đi vào. Sau đó, Khương Thất Dạ lại liếc mắt nhìn phía dưới địch quân lão quái, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm Khương Thất Dạ. Ngươi muốn như thế nào? Nếu ngươi dám đối với chúng ta bất lợi, vậy cũng đừng trách chúng ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Một tên đến từ cực Hàn Thiên thiếu niên lão quái, ngoài mạnh trong yếu quát. Khương Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không nói một lời, nhẹ lướt đi, trong chớp mắt bay ra cách xa mấy chục dặm, nhưng lại xa xa chuyển về một câu cá chết lưới rách, ha ha, các ngươi cũng xứng. Oanh! Một cái thanh quang nở rộ che trời cự trượng, mang theo mênh mông cự lực từ trên trời giáng xuống, ầm vang che đậy tại địa lao trên không. Giống như thiên khung sập rơi Khương Thất Dạ. Người đáng chết, không. Oeng, ầm ầm. Cự trường rơi xuống, bao phủ ba dặm phương viên, đại địa đột nhiên sụp đổ trăm trượng, trong địa lao lao quái nhóm, tính cả phủ cận mấy ngàn đồng tể quốc chiến binh, đều trong nháy mắt biến thành thịt băm. Khương Thất Dạ khỏe miệng ôm lấy một vệt cười, cũng không quay đầu lại bay về phía phương bắc. Nếu như khoảng cách gần giằng co, thật sự là hắn đối những cái kia chuyển thế lao quái có chỗ kiêng kỵ. Dù sao những tên kia phần lớn có các loại át chủ bài, đối với hắn bộ thân thể này uy hiếp không nhỏ. Nhưng kéo dài khoảng cách sau liền không thành vấn đề. Bởi vì những cái kia tiểu lao quái cảnh giới quá yếu, liền thần thức đều không nhất định có, căn bản là không có cách khóa chặt hắn, lại có sợ gì. Cái này một đợt ra tay, hiệu quả nổi bật, quả thực chính là mạo kiếm. Tiếp xuống, Khương Thất Dạ chuẩn bị trở về Mê Thất Đầm Lầy, đi nưu đầu lĩnh đặt chân, nắm chặt nghiên cứu một chút Thái Hoàng Bảo Phù, nghe nói loại vật này không cách nào giữ lâu, nhất định phải thích đáng xử trí. Nhưng mà, vừa mới bay ra không đủ trăm dặm, Khương Thất Dạ bỗng nhiên thân hình dừng lại, âm thầm đề phòng. Ba ba ba. Chỉ thấy chung quanh trong hư không, bỗng nhiên toát ra từng mai kim sắc bảo phù, dựa theo một loại nào đó quy tắc sắp xếp trên không trung, cấp tốc cấu thành một tòa to lớn phụ trận, đem hắn vây khốn ở bên trong trường sinh ma. Ngươi hủy ta Đông Tề quốc Ngọc Sơn đại doanh, giết ta gần vạn tướng sĩ. Ngươi tội ác tày trời, tội không thể tha, làm chết. Chương 1401. Trường sinh ma kiếm, không có chút ý nghĩa nào. Chương 1401. Trường sinh ma kiếm, không có chút ý nghĩa nào. Khương Thất Dạ nhìn xem chung quanh phụ trận, lại theo tiếng nhìn về phía ngoài mấy chục dặm ở nơi đó, một vị nguyên anh hậu kỳ trung niên tu sĩ đứng lơ lửng giữa không trung, tay áo nhẹ nhàng, tiên phong đạo cốt, khí thế hạo đãng. Khương Thất Dạ khẽ miệng khẽ nhếch, lạnh nhạt cười nói ta tội ác tày trời, ta tội không thể tha. Thật sự là buồn cười. Các ngươi xảo ngôn dụ dỗ tộc nhân của ta tiến vào Đông Tề quốc, nhưng lại cầm tù bọn hắn rút ra máu thủy, để bọn hắn sống không bằng chết. Như thế hành vi, so với yêu ma cũng không kém bao nhiêu. Các ngươi lại có tư cách gì chỉ trích chúng ta là trường sinh ma? Không sát quan cái này 6 vạn đại quân, ta đã coi như là đủ nhân tử. Nếu như các ngươi tiếp tục dây dưa không thả, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Thần phù chân nhân một bên bấm niệm pháp quyết thao túng phù trận vây khốn Khương Thất Dạ, vừa hướng Khương Thất Dạ trợn mắt nhìn, đại nghĩa lẫm nhiên nổi giận nói ma đầu, ngươi đừng muốn giảo biện. Năm đó các ngươi tiên tổ Ngọc Hoàng, hiến tế 8 tỷ nhân tộc mới đúc thành trường sinh huyết mạch. Hai vạn năm trước, mặt đại Ngọc Hoàng càng đem nhân tộc khí vận tiêu xài hầu như không còn, chỉ vì hắn một người phi thăng thượng giới. Cái này cũng khiến ta nhân tộc khí vận đại suy, tại yêu thú dị tộc nhanh nuốt hạ đau khổ cầu sinh, cơ hồ có vong tộc diệt chủng nguy hiểm. Ta nhân tộc trọn vẹn trải qua dài đến 2 vạn năm thời đại hắc ám, mới dần dần có khởi sắc. Các ngươi trường sinh ma tộc sinh tại bất nghĩa, hấp thu nhân tộc khí vận mà kéo dài đến nay, chính là nhân tộc trung địch, người người có thể chu diện. Tốt ránh. Khương Thất Dạ vừa định cách không một kiếm đâm chết thần phù chân nhân, nghe vậy vẫn không khỏi ngốc sừng sốt một chút, nội tâm rất là kinh ngạc. Hắn từng tại Ngọc Gia tiểu thế giới, nhìn qua rất nhiều thượng cổ điện tịch, nhưng hắn cho tới bây giờ không biết rõ, Ngọc Gia tổ tiên lại còn có bực này hắc lịch sử. Trực giác nói cho hắn biết, thần phù chân nhân lời nói hẳn là thật. Bởi vì hắn đã sớm từ Ngọc Sơn thành một chút người chết trong trí nhớ biết được, phổ thông nhân tộc gặp phải trường sinh tiên tộc, sẽ thiên nhiên sinh ra địch ý cùng sợ hãi. Liên phảng phất gặp phải yêu ma đồng dạng. Trường sinh ma xương hào cũng bởi vậy mà đến. Trường sinh tiên triều vong tại 2 vạn năm trước. Ngọc Hoàng tinh bên trên trường sinh tiên tộc huyết mạch, tại cái này 2 vạn trong năm nhưng lại chưa ngừng tuyệt. Chỉ là từ thịnh chuyển suy, từ sáng chuyển vào tối. Bọn hắn ngày bình thường cũng sẽ thỉnh thoảng đi ra hoạt động một chút, nhưng làm chuyện lại không tính hào quang. Cũng nguyên nhân chính là này, thế nhân đối trường sinh ma không tính lạ lẫm đến mức Ngọc Gia tiểu thế giới bên trong trường sinh tiên tộc, chẳng qua là Ngọc Hoàng hậu duệ một chi lệch mạch mà thôi. Trường sinh tiên tộc nổi, kỳ thật cùng Khương Thất Dạ quan hệ không lớn. Có thể cái này cũng trong lúc vô hình, đem hắn hướng nhân tộc mặt đối lập đẩy một cái, nhường hắn càng gần sát phản phái, là kế hoạch của hắn tăng lên độ khó. Ta vốn cho rằng chỉ có ta là phản phái. Náo loạn nửa ngày, toàn bộ Trường Sinh tiên tộc đều là phản phái. Ngay cả Ngọc Nhi cũng là. Nhưng dường như cũng không đúng, Ngọc Nhi nghịch thiên khí vận, lại từ lâu đến. Khương Thất Dạ tự giễu cười cười đồng thời cũng nhiều một chút hoang mang. Chỉ bằng Tiêu Hồng Ngọc kia mỗi ngày đều sinh trưởng tốt khí vận, thấy thế nào đều không giống như là phản phái nên có khí tượng. Hắn luôn cảm giác, trong này nước rất sâu, khả năng tồn tại một chút không biết tận tình. Những chuyện khác có thể tạm thời không rảnh để ý, nhưng liền dưới mắt tới nói, Khương Thất Dạ kiếm, không khỏi nhiều hơn một phần do dự. Lý trí nói cho hắn biết, đã người đã cứu ra, trận này chém giết đã không có cần thiết. Giết chóc căn bản không phải giải quyết vấn đề chính xác phương thức. Cũng cùng kế hoạch của hắn trái ngược, đây là đứng tại ma góc độ bên trên, giết chóc nhân đạo chúng sinh. Kiếm của hắn, đem không có chút ý nghĩa nào. Giết càng nhiều, ngược lại phiền toái càng lớn. Có lẽ chính xác nhất phương án giải quyết, tại Tiêu Hồng Ngọc trên thân hử. Các ngươi Trường Sinh ma tộc huyết mạch, lấy đối với nhân tộc, cũng chắc chắn còn cho nhân tộc, đây là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi hủy ta tứ tượng đại trận, hại chết gần vạn sĩ tốt, cho dù chết một vạn lần đều không đủ. Chết đi. Một tiếng sấm rền giống như tiếng giống, từ một phương hướng khác truyền đến, cắt ngang Khương Thất Dạ suy nghĩ. Thoáng chốc, một đạo dài đến ngàn mét xích hồng cự kiếm, mang theo huy hoàng ma huy xuyên qua phụ trận, hướng về Khương Thất Dạ va chạm tới. Oanh. To lớn ma kiếm chém vỡ hư không, khí thế thẳng tiến không lùi. Chôi kiếm này, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, liền để người tâm ma bất ngờ bộc phát, dường như có thể thu đi người thần phách, ma tính mười phần. Khương Thất Dạ nhíu mày lại, ánh mắt lạnh nặng. Trung quanh phụ trận, tự nhiên là xuất từ thần phù chân nhân thủ bút. Mà chôi này đủ để chạm thiên liệt địa ma kiếm, lại là ma kiếm chân nhân thần thông. Ma kiếm chân nhân là một vị thanh niên bộ dáng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hắn theo kiếm hiện thân, trừng mắt lạnh lẽo nhìn, không giận tự uy. Kiếm của hắn, ma khí trùng thiên, ma tính mười phần. Nhưng hắn người, lại hình dáng tướng mạo vĩ ngạn, dáng vẻ đường đường, rất có một loại cương nghị bất khuất, sẽ không hướng bất kỳ tà ác túi đầu nghiêm nghị chính khí. Loại tương phản mạnh liệt này cảm giác, làm cho người ấn tượng mười phần khắc sâu. Trong chớp mắt, ma kiếm tập tới phụ cận, sắc bén vô song kiếm mang thấu lòng người phổi, dường như không có gì không phá, không thể ngăn cản. Khương Thất Dạ vẻ mặt hơi rét, vội vàng thân hình thoát một cái, liền muốn tránh né ma kiếm mũi kiếm. Nhưng hắn nhưng lại bỗng nhiên dừng lại thân hình, sắc mặt kinh ngạc. Hắn trên trán mấy cây tóc dài phiêu đãng hướng về phía trước, dường như đụng phải thứ gì, phát ra chanh chanh nhẹ vang lên, liền phảng phất đâm vào trên lưới đao đồng dạng. Nhưng trên thực tế, phía trước thậm chí xung quanh đều không có vật gì, đây là phụ trận uy năng. Tại bên trong phụ trận, tạo thành vô số đạo nhìn không thấy sắc bén dây tóc, từng tia từng sợi, lộn xộn, lại có thể so với thần binh lợi khí, có thể tùy tiện mở ra thân thể máu thịt. Như tĩnh tâm trải nghiệm, liền phảng phất đưa thân vào núi giao rừng kiếm bên trong, từng bước sát cơ thế giới này thổ dân, tựa hồ cũng không kém a. Tùy tiện đi ra mấy cái diễn viên của chúng, vậy mà đều có không tầm thường thủ đoạn. May mắn, ta Khương mỗi người cũng không phải ăn chay. Khương Thất Dạ không biết mình ngũ giai đỉnh phong nhục thân, có thể hay không đối cứng phụ trận. Nhưng hắn không muốn đi thử, cũng không tất yếu. Khẩn cấp ban đầu, Trường Sinh kiếm ra khỏi vỏ, phát ra từng tiếng càng kiếm ngân vang. Khương Thất Dạ tay cầm trường kiếm màu đen, cấp tốc chấn động thân kiếm, một mảnh thanh quang kiếm khí lập tức bay vụt ra ngoài, hối hạ lên kích ma kiếm, tiếng xé gió bên tai không dứt. Xuy xuy xuy, mấy chục đạo kiếm khí bay nhanh hướng về phía trước, rất nhanh hình thành một cái to lớn hình đinh ốc, cao tốc xoay tròn lấy cùng ma kiếm ngang nhiên chạm vào nhau. Khanh khanh khanh, oeng. Một hồi kiếm khí giao minh âm thanh sau, chính là một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Khương Thất Dạ kiếm khí chém vỡ trăm ngàn đạo phụ trận dây tóc, xoắn nát đầy trời mây bay, lại đem ma kiếm xoắn nát chôn bụi, to lớn bạo tạc tiếng oanh minh đánh rách tả tơi huyền không này mà thực lực cường hãn, là cái kinh địch. Phụ trận bị thương, thần phụ chân nhân không khỏi sắc mặt có chút trắng bệnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, toàn lực chữa trị bị hao tổn phụ trận, chỉ sợ Khương Thất Dạ thoát khốn chạy trốn vốc. Này ma hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Ma kiếm chân nhân thì phù một tiếng, phun ra một ngụm lao huyết, nhìn về phía Khương Thất Dạ ánh mắt tựa hồ có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không bị Khương Thất Dạ hù ngã, ngược lại trong mắt chiến ý bằng bạc, cấp tốc bấm niệm pháp quyết thi pháp, chuẩn bị tụ lực tái chiến. Khương Thất Dạ nhìn xem trong tay trường kiếm màu đen, nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt hài lòng đi vào thế giới này sau, hắn lớn nhất cơ duyên chính là từ Trường Sinh Thiên Tôn Cố Trường Phong trong tay, cấp tới trôi này thần kiếm. Cho tới nay, hắn còn không có phát hiện có trôi kiếm này chạm không nát đồ vật. Càng khó hơn chính là, phàm là bị Trường Sinh kiếm chém vỡ đồ vật, tất cả năng lượng tất cả đều bị Khương Thất Dạ thôn vệ không còn, quả thực chính là nhạn qua nổ lông, mọi việc đều thuận lợi thành cũng tốt, ma cũng được, ta Khương Thất Dạ là thánh là ma, sẽ từ ta tự mình tới định nghĩa, các ngươi nói không tính. Hôm nay, ta bằng lòng cho giới này thiên đạo một bộ mặt. Nhưng nếu như nó nhất định phải bức ta thành ma, vậy ta cũng không để ý vận dụng ma phương thức đến đạt thành mục đích của ta. Khương Thất Dạ dường như nói tại đối thủ nghe, lại như là nói một mình. Vừa nói, hắn trong phút chốc huy động liên tục 300 kiếm. Xuy xuy xuy, từng đạo khí thế rộng lớn kiếm khí phá toái hư không, đem lớn như vậy phụ trận chạm thất linh bắt toái, cho đến hoàn toàn sụp đổ tỏ khắp. Thần phù chân nhân phát ra a kêu thảm một tiếng, đông nhiên thổ huyết bay ngược, sắc mặt kinh hãi muốn chết. Ma kiếm chân nhân thì bị kiếm khí chém vỡ tứ chi, bắn ngược ra cách xa mấy chục dặm, rơi xuống ở trong núi cánh rừng bên trong, trong cơ thể hắn khí tức hỗn loạn, ma đạo biến ảo, đã tiếp cận tẩu hỏa nhập ma. Khương Thất Dạ tại trong chớp mắt phế bỏ hai vị đối thủ, hắn quay người nhìn về phía sau lưng hai vị trí. Phía tây nam, Điện Cương Vương Ngân Mị đã đánh nổ Vân Xanh Tử, trong tay đang vuốt Vân Xanh Tử tử kim ống sáo, dương mắt xa xa nhìn qua, một đôi trùng đồng bên trong chiến ý bằng bạc, kích động. Phía đông nam, Tề Dận Phong đứng tại ba cái linh cầm lôi kéo xe sang trọng liễn bên trong, cầm trong tay thanh đồng lệnh bài, một bên cùng lệnh bài bên trong Huyền Lao nói gì đó, một bên sắc mặt phức tạp nhìn xem Khương Thất Dạ, dường như đang do dự. Khương Thất Dạ ánh mắt từ cả hai trên mặt lướt qua, lại không có tái chiến dục vọng. Hắn đạp bước lăng không, đột nhiên đi xa, hắn như lưu tinh xẹt qua chân trời, trong nháy mắt biến mất không thấy. Chương 1402. Ngưu đầu lĩnh, Kim Điêu Vương túi đầu. Chương 1402. Ngưu đầu lĩnh, Kim Điêu Vương túi đầu. Khương Thất Dạ lần nữa tiến vào mê thất đầm lầy trên không mê vụ mịt mờ, cả trên trời mặt trời đều biến mờ nhạt tạm đạm, cùng bên ngoài so sánh, như là hai thế giới đại địa bên trên nửa bùn nửa nước, từng tòa to to nhỏ nhỏ đồi núi nhỏ tô điểm ở giữa, màu trắng nước, màu xám bùn, màu đen sơn, thưa thớt cỏ cây, cũng không có cái gì tú lệ cảnh sắc. Nhưng xem ở Khương Thất Dạ trong mắt, vẫn như cũng là như vậy cảnh đẹp ý vui. Hắn trong bất chi bất giác đắm chìm trong đó, cảm giác sâu sắc say mê, ngay cả lúc trước một tia khốn đốn cùng khó chịu, đều tan thành mây khói. Phát hiện cái đẹp năng lực, đây là nhân đạo chúng sinh đặc thù năng lực, cũng là yêu cùng ác biểu hiện, đây là bất kỳ đại đạo công cụ cùng lĩnh hàng khối lỗi, vĩnh viễn đều khó có khả năng có được năng lực, đây cũng là hắn trở về chân ngã lớn nhất một trong phúc lợi giác. Thần chủ, ta phát hiện ngươi trở về về sau, biến nhân từ rất nhiều, xuất kiếm đều biến do dự. Nhưng ngươi thả qua bọn hắn lại không có buông tha tính toán của chúng ta. Từ mệnh quả đen bạn bay ở Khương Thất Dạ bên thân, ngữ khí quái dị nhắc nhở. Tại hai người phía sau ngoài trăm dặm, Điện Cương Vương Ngân Mị, Tề Dận Phong Xe Vua, Ma Kiếm Chân Nhân đều theo sau từ xa. Bọn hắn có lẽ ý đồ không giống nhau, nhưng khẳng định đều không có hảo ý. Khương Thất Dạ thu hồi quan sát phong cảnh ánh mắt, nhìn phía trước mê vụ, thản nhiên nói liền để bọn hắn đi theo, a ngươi hẳn là cũng có thể phát giác được, Thái Hoàng Thiên nước rất sâu, tình cảnh của chúng ta cũng vô cùng xấu hổ. Lòng đang nhân đạo, thân thể lại tiên tiên nhập ma đạo, đồng thời lại không bị nhân đạo cùng thiên đạo dung thân. Dưới tình huống như vậy, làm nhiều nhiều sai, lạm sát càng là một con đường không có lối về, đây chính là một cái vận mệnh tử cục. Việc cấp bách là chúng ta cần hiểu rõ quy tắc của nơi này, tìm tới chính xác con đường ở trước đó, chúng ta chỉ có thể tận lực bất làm chuyện sai, miễn cho một nước vô ý, cả bàn đều thua. Từ mệnh cười khổ nói, tốt ta, đích thật là đạo lý này đến mức chính xác con đường. Ta cảm thấy, Tiêu Hồng Ngọc có lẽ có thể trở thành chúng ta đã thông giới này chìa khóa, không có người so với nàng thích hợp hơn, đáng tiếc chúng ta không để ý, bị Ngọc gia cho bỏ rơi. Khương Thất Dạ ánh mắt thâm trầm, gật đầu nói, không sai, không có người so Tiêu Hồng Ngọc thích hợp hơn. Ngọc gia muốn vứt bỏ chúng ta, không dễ dàng như vậy. Ta sẽ mau chóng tìm tới nàng. Một khắc đồng hồ sau, hắn lần nữa đi vào Bạch Hổ Địa Cung địa điểm cũ trên không. Nhưng nơi này đã hóa thành một mảnh mới đầm lầy, bị đục ngầu nước bùn hoàn toàn bao trùm, không còn có gò nhỏ, phế tích cùng đại điện. Khương Thất Dạ không có dừng lại, tiếp tục bắt bay. Lại một lát sau, một mảnh liên miên chập trùng thấp bé sơn lĩnh xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ, xa xa có thể nhìn thấy một chút quái vật tại tụ tập hoạt động. Từ mệnh nói rằng, phía trước chính là Ngưu Đầu Lĩnh. A, lão Liêu bọn hắn giống như gặp phải phiền toái. Khương Thất Dạ ngưng mắt nhìn lại, lập tức đem Ngưu Đầu Lĩnh bên trên cảnh tượng thu hết vào mắt, mấy cái tiểu quái mà thôi, tính không được phiền phức gì. Ngưu Đầu Lĩnh là Ngưu Bá Thiên, Ngưu Thông Thiên, Ngưu Trùng Thiên hang ổ, từ một mảnh to to nhỏ nhỏ gò núi tạo thành, chiếm diện tích nước trăm dặm phương viên. Nguyên lai nơi này tụ tập hơn ngàn cái mê thất quái, cũng coi là mê thất trong đầm lầy bài danh phía trên thế lực lớn. Nhưng trải qua gần nhất hai lần hiến tế về sau, ba đầu châu thủ hạ tiểu đệ toàn đều chết sạch, bọn hắn cơ hồ thành chỉ còn mỗi cái gốc, còn bị Khương Thất Dạ cho hợp nhất, cái này cũng dẫn đến Ngưu Đầu Lĩnh mười phần trống rỗng. Mê thất đầm lầy tài nguyên khan hiếm, các thế lực lớn thường xuyên vì tu hành tài nguyên lẫn nhau công phạt chém giết, địa bàn tranh đoạt nhất là kịch liệt. Làm phát giác được Ngưu Đầu Lĩnh nội bộ trống rỗng sau, chung quanh một chút thế lực cường đại, tự nhiên mà vậy đã nhìn chằm chằm Ngưu Đầu Lĩnh. Hôm nay đến tiến đánh Ngưu Đầu Lĩnh, là phương Tây 300 dặm bên ngoài một chi thế lực lớn, Kim Điêu Sơn núi. Kim Điêu Sơn núi thủ lĩnh Kim Điêu Vương, là một tôn tứ giai sơ kỳ yêu thú. Nó là thuần chính yêu thú, cũng không phải là Hắc Nhật Liên Bang đang đảo mạng hóa quái. Nhưng nó dưới tay, lại tụ tập hơn 1500 cái mê thất quái vật. Giờ phút này, một đầu dương cánh hơn 10 mét thần tuấn Kim Điêu, lượn vòng tại Ngưu Đầu Lĩnh trên không, ánh mắt sắc bén nhìn xuống Ngưu Đầu Lĩnh, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Mà phía dưới Ngưu Đầu Lĩnh trung bộ thì có mấy trăm mê thất quái tinh nhuệ bao bọc vây quanh một tòa dưới mặt đất hang lối vào, đang cơ các loại binh khí hướng phía trong động lớn tiếng quát mắng khiêu khích, đến mức ba đầu châu Thiết Sơn Nô cùng Liêu Huyền Vấn thì đều trốn ở trong động không dám ra đến, thành thành thật thật làm con rùa đen rút đầu. Trốn ở trong nham động, bọn hắn còn có thể ỷ vào địa hình cùng Kim Điêu Vương quần nhau một hai, như hiện thân đi ra thì chắc chắn lọt vào Kim Điêu Vương đả kích chí mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo thời gian trôi qua, Kim Điêu Vương thấy mục tiêu chậm chạp không chịu hiện thân, cũng dần dần đã mất đi tính nhẫn nại. Lệ, Kim Điêu Vương phát ra một tiếng hung lệ kêu to, ở trên cao nhìn xuống truyền âm nói, Ngưu Bá Thiên, bản tọa lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là hàng, hoặc là chết. Đừng tưởng rằng trốn ở dưới mặt đất trong nham động, bản tọa liền lấy các ngươi không cách nào. Nếu không ra đầu hàng, bản tọa đem thi pháp dẫn động lòng đất núi lửa, đem các ngươi đốt thành than cốc. Lệ. Kim Điêu Vương lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại nguy cơ giáng lâm. Nó phát ra một tiếng kinh sợ lệ mình, vội vàng vỗ hai cánh, mong muốn thoát đi nguyên địa. Có thể lúc này, nó chỉ cảm thấy trên lưng trầm xuống, vậy mà thêm một người. Kia là một cái khí tức người thần bí tộc thiếu niên toàn thân áo trắng, tuấn mỹ như ngọc, khí chất tuyệt luân, dường như ma lại như tiên, rất quỷ dị. Cùng lúc đó, một cái thanh âm bình tĩnh truyền vào Kim Điêu Vương trong thai, tiểu Kim Điêu, ta cũng cho ngươi một cơ hội, hoặc là bái ta làm chủ, hoặc là cống hiến ra thân thể ngươi, để cho ta ăn một bữa thịt nướng. Ta cống hiến đại gia ngươi. Ách. Kim Điêu Vương nghe vậy giận không kìm được, ngoài miệng giận mắng một tiếng, vội vàng liền muốn lăn lộn bước ra, đem trên lưng thiếu niên vứt bỏ. Nhưng đột nhiên, nó an tĩnh lại, biến không nhúc nhích. Bởi vì có một thanh đen nhánh trường kiếm, gác ở cổ của nó chỗ, có lên một túm kim sắc lông vũ. Chôi kiếm này không có mài lưỡi, cũng không có phun ra nuốt vào sắc bén kiếm mang, băng lạnh buốt mát, nhìn như không có nguy hiểm gì. Nhưng trực giác nói cho Kim Điêu Vương, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Nó cách tử vong chỉ có cách xa một bước, sinh tử của nó chỉ ở kiếm chủ người một ý niệm. Giờ phút này, nó phần gáy hàn ý trận trận, toàn thân lông chim đều đứng đấy lên, một trái tim kém chút nhảy cổ họng. Kim Điêu Vương hoàn toàn không có xoắn xuýt, nó trong nháy mắt làm ra lựa chọn sáng suốt nhất, vội vàng âm thanh hét lớn chủ nhân. Sau này ngài chính là ta Kim Điêu Vương duy nhất chủ nhân. Kim Điêu Vương sẽ thành chủ nhân tọa hạ trung thành nhất tôi tớ cùng tọa kỵ. Khương Thất Dạ không khỏi mỉm cười, hài lòng gật đầu, rất tốt, ngươi là một cái thông minh yêu. Kim Điêu Vương cảm thấy lau mồ hôi lạnh, yên lặng thăm hỏi Khương Thất Dạ toàn bộ nhà, ngoài miệng lại cười hì hì lấy lòng nói chủ nhân thật sự là mắt sáng như nước a, ta từ nhỏ đã thông minh. Đương nhiên, tại cường đại lại trí tuệ mặt chủ nhân trước, ta điểm này tiểu thông minh giống như đom đóm so với Hạ Nguyệt, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khương Thất Dạ khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói, ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, ngươi thông minh vẫn là có ý nghĩa, ít ra, nó để ngươi bảo vệ mạng nhỏ. Nhận lấy nó. Vừa nói, Khương Thất Dạ một bên ngưng kết ra một đạo tâm ma ấn, đánh vào Kim Điêu Vương thức hải bên trong. Kim Điêu Vương làm sơ do dự, liền bung ra thức hải, bị Khương Thất Dạ gieo một cái trong phong ấn tâm ma ấn. Kế tiếp, chuôi kia đang sợ kiếm, rốt cục rời mang theo thủ hạ của ngươi, tuần tra lưu đầu lĩnh xung quanh, chớ nhường người ngoài tiếp cận nơi đây, nếu có không giải quyết được địch nhân, kịp thời hướng ta bẩm báo. Khương Thất Dạ cho Kim Điêu Vương một cái nhiệm vụ, liền rơi xuống điêu cõng, bay vào phía dưới trong nham động Kim Điêu Vương tuân mệnh. Kim Điêu Vương vội vàng lớn tiếng đáp lại, dáng vẻ bày rất ngay ngắn. Nó nhẹ nhàng thở ra, chợt lại đối phía dưới bọn quái vật lên tiếng hét lớn, "Chúng tiểu nhân, đều cho ta rút lui hàng, phân tán tuần sát lưu đầu lĩnh xung quanh 10 dặm, nghiêm cấm bất kỳ ngoại địch tiếp cận." Khương Thất Dạ không tiếp tục để ý tới Kim Điêu Vương. Hắn tiến vào hang, một cước đạp vỡ một khối ngăn cửa cự thạch, rất nhanh liền thấy Nưu Bá Thiên ba huynh đệ, Thiết Sơn Nô cùng Liễu Gậy Gỗ Liêu Huyền Vân, ngoài ra còn có mười mấy đầu đùng trang diễm mạn, thể phách hùng tráng giống cái nưu đầu quái chủ nhân. "Ngươi trở về, quá tốt rồi." "Thần chủ." Nhìn thấy Khương Thất Dạ trở về, Liễu Huyền Vân cùng mấy cái quái vật đều vui mừng quá đỗi, nhao nhao như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Khương Thất Dạ gật gật đầu, cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm. Hắn đi đến trong động một mảnh trống trải chỗ, vung tay lên, xoẹt một chút, phóng xuất ra hơn 50 đạo hư yếu bóng người. Những người này, dĩ nhiên chính là hắn từ Đông Tề quốc quân doanh cứu trở về hư quang vũ trụ chuyển thế lão quái. Thái Sơ, Thái Cực, Thái Tố, Vô Sinh Đại Đế, Nhất Niệm Ma Đế, Cầu Trời Ma Đế, Thánh Quang Long Đế, Đầm Lầy Chi Chủ, Cho Tàn Chi Chủ chờ một chút, đều ở trong đó. Chỉ là, những này đã từng uy trấn chư thiên, xưng hùng vũ trụ nhân vật hung ác, giờ phút này tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, vô cùng suy yếu, ngay cả đứng ổn cũng không dễ dàng, nguyên một đám co quắp ngồi dưới đất, trên thân số khí hư thiên, quả thực làm cho người không đành lòng nhìn thẳng thần chủ, ngươi đem bọn hắn đều giết sao? Khương Nguyên Sơ ngồi dưới đất, ảm đạm ánh mắt nhìn về phía Khương Thất Dạ, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng, nhưng sắc mặt lại giữ tợn đoán độc, hận ý tràn đầy. Những này hận ý là nhằm vào Đông Tề quốc quân đội. Mấy ngày qua, hắn chẳng những gặp vô số không phải người tra tấn, còn bị rút lấy đa số huyết dịch cùng máu tủy. Nhược Phi hôm nay bị Khương Thất Dạ cứu ra, bọn hắn còn đem bị vận chuyển về nội địa, giống súc vật như thế buôn bán chuyển vận tới các thế lực lớn, trở thành nào đó chút ít đại nhân vật huyết nô cùng đồ ăn. Khương Nguyên Sơ không rõ Đông Tề quốc quân đội tại sao lại như thế thống hận bọn hắn, mỗi ngày đều làm không biết mệnh tra tấn bọn hắn. Nhưng hắn minh bạch, ngày sau không báo thù này, hắn ý nghĩ vĩnh viễn không cách nào thông suốt. Những người khác cũng đều là không sai biệt lắm ý nghĩ, nhao nhao chờ mong nhìn về phía Khương Thất Dạ. Khương Thất Dạ lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi trước an tâm khôi phục nguyên khí, chuyện khác sau này hay nói. Bọn gia hỏa này tạm thời xem như phế đi, nhưng về sau còn có đại dụng. Hắn từ trên tay lổ xuống tới một cái chữ vật giới chỉ, ném cho Khương Nguyên Sơ, dặn dò nói, bên trong có chút đan dược vật tư, các ngươi điểm một phần. Từ Mệnh, ngươi thay bọn hắn hộ pháp. Vâng, thần chủ. Từ Mệnh vội vàng ứng thanh, nó nhìn về phía những tên kia ánh mắt có chút đồng tình, cũng mơ hồ có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Khương Thất Dạ cất bước đi hướng hang chỗ sâu, đem Trường Sinh kiếm cắm vào một cây thô to thạch lũ, sau đó thân hình lóe lên, trốn vào trong kiếm Trường Sinh bí cảnh. Chương 1403. Thái Hoàng Bảo Phủ, đi ra bước đầu tiên. Chương 1403. Thái Hoàng Bảo Phủ, đi ra bước đầu tiên. Trường Sinh bí cảnh bên trong, cùng trước đây không lâu so sánh, đã có biến hóa rất lớn. Ban đầu Trường Sinh bí cảnh, nguyên khí khô kiệt, khắp nơi trải rộng vết nứt không gian, hô hô gió lùa, khắp nơi sắc cơ, muốn tìm một khối nơi sống yên ổn cũng không dễ dàng. Nhưng khi Khương Thất Dạ dùng Trường Sinh kiếm công phá Ngọc Sơn đại doanh tứ tượng đại trận sau, treo chống tứ tượng đại trận bảy thành năng lượng đều bị Trường Sinh kiếm thôn phệ. Có đầy đủ năng lượng, Trường Sinh kiếm pháp trận tự động vận chuyển, bắt đầu chữa trị bí cảnh không gian. Cái này cũng khiến cho bí cảnh nội bộ trừ khử đại lượng vết nứt không gian, dần dần tạo ra được một khối phương viên hơn 10 dặm khu vực an toàn. Khối này khu vực an toàn một vùng tăm tối, nhưng đã có một chút sinh cơ triển lộ. Làm Khương Thất Dạ lúc tiến vào, liếc mắt liền phát hiện một chút còn sót lại linh mục sợi rễ, ngay tại lặng yên tỏa ra sự sống không sai. Toàn này Trường Sinh bí cảnh, mặc dù tại ta bản thể trong mắt không đáng giá nhất tới, nhưng đối ta cố này Trường Sinh thể mà nói, lại là tác dụng không nhỏ, đáng giá dụng tâm cải tạo một phen. Khương Thất Dạ đánh giá phiến khu vực này, nhẹ nhàng gật đầu. Bất luận hắn tại thiên ngoại thân phận mạnh đến mức nào, nhưng ở cái này Thái Hoàng Thiên, chủ yếu vẫn là cần nhờ cố này Trường Sinh thể làm việc. Hắn mượn dùng mỗi một phần vực ngoại lực lượng, đều sẽ từ bên ngoài ảnh hưởng Thái Hoàng Thiên thiên đạo vận hành, cũng nhất định sẽ dẫn phát các loại không tốt phản vệ. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn cần tận lực ngay tại chỗ lấy tài liệu, chân quý trong tay mỗi một phần tài nguyên. Trường Sinh bí cảnh còn có rất lớn cải tạo không gian, thiếu hụt chính là năng lượng. Khương Thất Dạ quyết định, sau này nhiều từ bên ngoài hút vào năng lượng, bổ sung Trường Sinh bí cảnh, tranh thủ đem nơi này chế tạo thành chính mình tại Thái Hoàng Thiên đại bản doanh đương nhiên, đây là về sau sự tình. Dưới mắt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn đi đến một khối bằng phẳng trên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống đến, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái dài hơn thước tự sắc tinh thể, đây là một cái gây mất răng nanh, chỉ có một đoạn nhỏ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tản mát ra hoa mỹ tử quang. Một cỗ uy hoàng đại khí hoàng đạo khí tức, từ gây răng bên trong phát ra, tràn ngập 10 dặm phương viên hoàng đạo thần khí, thiên đạo thần khí, thượng phẩm pháp bảo cấp bậc. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy yếu như vậy thiên đạo thần khí, nhưng lại hàng thật giá thật. Khương Thất Dạ sắc mặt hiếu kỳ, trong mắt của hắn tản mát ra hai đạo thanh quang, chiếu xạ tại gai răng bên trong, muốn nhìn rõ trong đó tại kết cấu. Rất nhanh, hắn thấy được gai răng nội bộ phụ trận. Thái Hoàng Tiên cùng hư quang vũ trụ có chỗ khác biệt. Hư quang vũ trụ cấu thành pháp tắc cơ bản nhất đơn vị là đạo văn, mà Thái Hoàng Thiên cấu thành pháp tắc cơ bản nhất đơn vị là phù văn, cũng gọi bảo phù. Giờ phút này, gai răng nội bộ phụ trận hết thảy từ 9 cái bảo phù cấu thành, cái này cũng mang ý nghĩa gai răng phẩm cấp là thượng phẩm pháp bảo. Cái này 9 cái bảo phù đều là hoàng đạo bảo phù, cũng xưng là Thái Hoàng bảo phù. Khương Thất Dạ tỉ mỉ phát hiện, 9 cái bảo phù tại lấy chậm rãi tốc độ, dần dần biến quang trạch cảm đạo. Biến hóa tốc độ rất chậm, nhưng lại không thể bỏ qua. Cứ theo đà này, có lẽ không ra 10 ngày, 9 cái bảo phù liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đối với loại tình huống này, Khương Thất Dạ từng nghe Huyền lão cùng Tề Dận Phong nói tới qua. Hoàng đạo thần khí cần chân mệnh thiên tử lấy tự thân đức vọng ngự dưỡng. Thiên tử đức dày, hoàng đạo thần khí bên trong Thái Hoàng bảo phù hội dần dần gia tăng, thần khí phẩm cấp sẽ dần dần tăng lên, uy năng cũng biết càng phát ra cường đại, cũng có thể là hoàng triều ngưng tụ càng nhiều khí vận. Nhưng nếu thiên tử thất đức, Thái Hoàng bảo phù hội dần dần tiêu ẩn mất đi, hoàng đạo thần khí phẩm cấp sẽ càng ngày càng thấp. Làm Thái Hoàng bảo phù toàn bộ biến mất, thiên tử sẽ hoàn toàn mất đi thiên mệnh, quốc triều khí vận cũng sẽ mất hết, cuối cùng thay đổi triều đại, bị kẻ đến sau thay vào đó hoàng đạo không hổ là Thái Hoàng thiên thứ nhất đại đạo, quả nhiên thần dị phi phàm. Khương Thất Dạ quan sát một hồi, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 9 cái Thái Hoàng bảo phù tạo thành phụ trận, có lẽ phẩm cấp không cao, nhưng đây cũng là Thái Hoàng thiên thập ngũ giai hoàng cực lớn nói căn cơ. Dạng này bảo phù, toàn bộ Thái Hoàng thiên hết thảy có 9600 mai. Nếu có thể tập hợp đủ cũng nộ ra tất cả 9600 mai Thái Hoàng bảo phù, vậy thì tương đương với lĩnh nộ cũng nắm trong tay thập ngũ giai hoàng cực lớn nói. Mà cái này vừa lúc chính là Khương Thất Dạ chui vào Thái Hoàng thiên mục tiêu cuối cùng 9 tầng tháp cao, bắt đầu tại chất đất. Mặc dù gánh nặng đường xa, nhưng chung quy đi ra bước đầu tiên. Khương Thất Dạ vướt ve gai răng, tâm tình mười phần vui vẻ. Hư quang vũ trụ không có thập ngũ giai pháp tắc trèo trống, đẳng cấp không đủ cao, phòng ngự cũng không đủ mạnh, một ngày nào đó sẽ bị Thái Thủy Cửu Thiên chỗ chiếm đoạt. Đây cũng là Khương Thất Dạ vị này thiên đạo chi chủ lớn nhất tâm bệnh. Nhược phi như thế, hắn có lẽ sẽ còn tại hư quang vũ trụ hỗn độn thế giới bên trong, tiếp tục khô tỏa xuống dưới, vĩnh viễn trải qua trí cao vô thượng, vĩnh hằng vô địch buồn tẻ thời gian đáng tiếc, thực lực không cho phép, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục phấn đấu. Theo lý mà nói, hắn bây giờ tìm về thất tình lục dục, nắm giữ lĩnh hội cao đẳng pháp tắc tài tình năng lực, trở về lĩnh hội hư quang pháp tắc, đem hư quang pháp tắc thăng cấp đến thập ngũ giai, có lẽ sẽ lại càng dễ cùng mau lẹ. Nhưng trên thực tế, đó căn bản không làm được. Bởi vì thôi diễn cùng lĩnh hội thập ngũ giai pháp tắc áo nghĩa, độ khó kia vô cùng lớn, hao phí năng lượng cùng thời gian cũng không cách nào đánh giá. Cho dù Khương Thất Dạ có hỗn độn pháp châu, có thể dung hợp tu vi, nhưng coi như hắn thu về toàn bộ hư quang vũ trụ, tất cả đều đổi thành tu vi, cũng chưa chắc có thể khiến cho hắn đem hư quang pháp tắc từ cấp 14 viên mãn, đẩy thăng lên thập ngũ giai. Cũng nguyên nhân chính là này, Khương Thất Dạ lựa chọn từ Thái Hoàng Thiên vào tay, dự định dùng cái này giới tài nguyên, lĩnh hội giới này trí cao pháp tắc, quay đầu lại để thăng hư quang vũ trụ. Đi đường này có lẽ sẽ tràn ngập gian khổ, cần thiết thời gian cũng biết mười phần dài dằng dặc. Nhưng tóm lại là một đầu tràn ngập hy vọng tiền đồ tươi sáng, so nút ở hư quang trong vũ trụ đóng cửa làm xe mạnh vào lần. Hiện tại, tay hắn nắm 9 cái bảo phù, rốt cục xem như chính thức lên đường. Cái này 9 cái bảo phù 10 phần trọng yếu, tuyệt đối không thể để bọn chúng biến mất, nhất định phải ý nghĩ ổn dưỡng bảo lưu lại đến. Nhưng muốn giữ lại Thái Hoàng bảo phù, chỉ có tế tự thiên đạo, đến thụ thiên mệnh, mục thủ chúng sinh chân mệnh thiên tử mới có thể làm tới, lại tuyệt không thể làm hôn quân, cái này có chút khó khăn. Khương Thất Dạ xoa cằm trầm ngâm. Giờ phút này hắn không khỏi nghĩ đến Tiêu Hồng Ngọc. Tiêu Hồng Ngọc làm vô số năm hoàng đế, quả thực chính là trời mệnh đế vương không có hai nhân tuyển, hơn nữa nàng lòng mang thương sinh, thiệt ở nhân trị thiên hạ, tuyệt đối sẽ không trở thành hôn quân. Trên một điểm này, ngay cả Khương Thất Dạ cái này thiên đạo chi chủ đều tự cảm giác không bằng. Hắn giờ phút này không khỏi nghĩ đến, nếu như ở chỗ này sáng tạo một nước, nhường Tiêu Hồng Ngọc làm hoàng đế, chậm chậm phát triển lớn mạnh, dần dần quét ngang Hắc Nhật Liên bang cùng Đông Tề quốc, lại phóng xạ cả viên Ngọc Hoàng tinh thậm chí thiên ngoại, từng bước thu thập đủ 9600 mai Thái Hoàng bảo phù, con đường này không thể nghi ngờ là vô cùng có thể được. Chỉ là, Tiêu Hồng Ngọc không ở bên người, cái này lại có hơi phiền toái, nhưng cũng không phải rất phiền toái. Khương Thất Dạ tâm niệm vừa động, quả quyết nhường ý thức trở về hư quang vũ trụ bản thể, hắn muốn thông qua bản thể nhãn lực, tìm kiếm Tiêu Hồng Ngọc tung tích. Vài ngày không có Tiêu Hồng Ngọc tin tức, hắn cũng có chút không yên lòng. Mặt khác, còn có hắn một thế này mẫu thân Ngọc Thanh Nguyệt, nữ nhân kia cùng hắn nhân quả rất lớn, hắn cũng sẽ không bỏ mặc kệ. Sau một khắc, hư quang vũ trụ hỗn độn thế giới bên trong, Khương Thất Dạ 5000 dặm pháp thân chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn đưa ánh mắt về phía Thái Hoàng Thiên Ngọc Hoàng Tinh, mong muốn tìm ra Tiêu Hồng Ngọc tung tích. Nhưng mà, hắn lục soát khắp toàn bộ Ngọc Hoàng Tinh, lại không có thể phát hiện Tiêu Hồng Ngọc cùng Ngọc Thanh Nguyệt mảy may tung tích. Ngọc gia Ngọc Hoàng Đại Đế phi thuyền, căn bản là không có tại Ngọc Hoàng Tinh bên trên kỳ quái, nơi này là Ngọc gia tổ địa, bọn hắn muốn khôi phục tiên tổ vinh quang, chẳng lẽ không nên bắt đầu từ nơi này à? Khương Thất Dạ nghi ngờ trong lòng. Chợt hắn lấy Ngọc Hoàng Tinh là chấm tròn, bắt đầu hướng ra phía ngoài lục soát phụ cận tinh không. Mấy chục giây sau, hắn bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại, khóa chặt tinh không bên trong một chiếc thuyền hỏng. Kia là một chiếc bề ngoài vết rách trải rộng, nghiêm trọng vặn vẹo biến hình cỡ lớn tinh tế phi chu, ngay tại chẳng có mục đích phiêu bạt lấy, cách Ngọc Hoàng Tinh ước chừng 6000 vạn bên trong chuyện gì xảy ra? Ngọc Hoàng Đại Đế hảo, vậy mà biến thành bộ dáng này. Chương 1404. Cương thi thế giới, địa ngục bắt đầu tiêu hồng ngọc. Chương 1404, cương thi thế giới, địa ngục bắt đầu tiêu hồng ngọc. Cứ việc kia giá phi chu đã hoàn toàn thay đổi, nhưng Khương Thất Dạ vẫn là liếc mắt nhận ra, đó chính là đã từng Ngọc Hoàng Đại Đế hảo. Ngọc Hoàng Đại Đế hảo mặt ngoài mấp mô, mũi tàu lom đi vào, dưới đáy cũng phá cái lỗ lớn, hô hô để lọt lấy gió. Kinh người hơn chính là, phi chu trước sau thay đổi 180 độ, từng đạo xoay nước dài đến mấy chục hơn trăm mét, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, dường như lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Nhìn thấy như vậy thê thảm Ngọc Hoàng Đại Đế Hào, Khương Thất Dạ không khó nghĩ đến, tại cái này ngắn ngủi trong vòng 3 ngày nó nhất định trải qua khó có thể tưởng tượng hung hiểm cùng gặp chắc trở, điều này cũng làm cho hắn càng thêm lo lắng Tiêu Hồng Ngọc an uy. Nếu như dựa theo bản tâm của hắn, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không nhường Tiêu Hồng Ngọc đầu thai tới Thái Hoàng Thiên. Bởi vì vậy sẽ mang ý nghĩa Tiêu Hồng Ngọc an nguy không tại hắn trưởng khống bên trong, đáng tiếc hắn lúc đó căn bản không có thất tình lục dụng, đối Tiêu Hồng Ngọc an nguy cũng không để trong lòng. Hiện tại hắn lo lắng cục diện dường như trở thành hiện thực, hắn chọn lấy hạ lông mày, cấp tốc đem ánh mắt đầu nhập thân tàu nội bộ. Ngọc Hoàng Đại Đế Hào nội bộ cũng chỉ là bình thường phi thuyền liên hành tinh kết cấu, một chút chuyện tầm thường vật đều đã hóa thành nát bấy, khắp nơi đều là một chút chém giết sau lưu lại bừa bộn. Nhưng ở trong khoang thuyền một cái không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, Khương Thất Dạ phát hiện một tôn không gian bảo vật. Kia là một cái màu xanh sẫm mảnh cái cổ bình thủy tinh, trong bình thủy tinh đúng là một cái hoàn chỉnh động thiên thế giới, cái này lập tức làm hắn ánh mắt sáng lên, cái này động thiên thế giới bên trong tối cao pháp tắc là Bát Giai, đối ứng là đại thừa kỳ thiên nhân, nghĩ đến hẳn là Ngọc Kình Thương động thiên. Cái này có lẽ chính là Ngọc gia dùng ve sầu thoát xác kế sách, vứt bỏ vực ngoại thiên ma hậu thay thế thế giới. Chuyện có lẽ không có bi quan như vậy. Khương Thất Dạ trong lòng mừng thầm, vội vàng nhìn về phía động thiên thế giới nội bộ. Cái này động thiên thế giới ước chừng 3000 dặm phương viên, so ban đầu phi chu tiểu thế giới phải lớn nhiều. Trong tiểu thế giới này, hình dạng mặt đất đa dạng, địa vực rộng lớn, linh khí dư dả, thiên tài địa bảo cũng không hiếm thấy. Chỉ là lớn như vậy giữa thiên địa, người sống lại lác đác không có mấy. Trên bầu trời thổi mạnh màu trắng gió, đây không phải là bình thường gió, cũng không phải tuyết, mà là từ dày đặc nhỏ bé lông trắng tạo thành màu trắng phong bạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa bên trên chỉ có nguyên một đám bốn phía đi khắp lông trắng, lông đen, lông xanh cương thi. Trong đó có hình người, cũng có các loại hình thú, số lượng đủ có mấy trăm vạn chi cự, cơ hồ trải rộng toàn bộ động thiên thế giới. Các loại cương thi kêu gào âm thanh liên tục không ngừng, đinh hai nhức óc. Khương Thất Dạ một cái nhìn ra, những hình người kia cương thi, phần lớn là trước kia Ngọc gia tiểu thế giới bên trong thổ dân. Bên trong có thật nhiều gương mặt, hắn không có chút nào lạ lẫm. Trong đó có Khương gia lão tổ cùng gia chủ, cùng cái kia cố trưởng sinh thể tiện nghi phụ thân, Khương phụ sinh đến mức cái kia phòng thủ Khương gia điện tịch các một tầng Khương Nguyên Võ, càng là trở thành cương thi bên trong thủ lĩnh một trong. Hắn một thân nặng nghề lông xanh, tinh hồng hai mắt bên trong, lộ ra xảo trá cùng khát máu hàn quang, đang chỉ huy một đám cương thi, truy sát một cái may mắn còn sống sót thiếu niên, trong miệng phát ra không giống tiếng người hung lệ kêu gào, quả nhiên là Xích Nguyệt Thiên thủ bút. Khương Thất Dạ xem xét nước cờ này, liền biết cái này cùng Xích Nguyệt Thiên thoát không ra quan hệ. Năm đó hư quang vũ trụ xông ra vĩnh hằng tội vực, tại trải qua Xích Nguyệt Thiên thời điểm, liền từng không cẩn thận cọ sát một thân tóc đỏ. Hắn lúc ấy nghĩ hết các loại biện pháp, đều không thể luyện hóa tóc đỏ, cuối cùng không thể không bỏ hư quang vũ trụ nhất trọng thiên, mới hoàn toàn thoát khỏi Xích Nguyệt Thiên dây dưa. Một lần kia khiến tổn thất của hắn 10 phần thảm trọng, món nợ này hắn cũng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ là, muốn báo thù lại là xa xa khó vời. Bởi vì Xích Nguyệt Thiên nắm giữ thời không, âm dương nhiều loại thập ngũ giai pháp tắc, Xích Nguyệt Thiên chủ thực lực 10 phần kinh khủng, tuyệt không phải hắn có thể chống đỡ, đừng nói báo thù. Hư quang vũ trụ tại sau này Tuế Nguyệt bên trong có thể hay không tránh đi Xích Nguyệt Thiên ngấp nghé, cũng không quá dễ nói. Giờ phút này, tại cái này động thiên tiểu thế giới bên trong, lần nữa phát hiện Xích Nguyệt Thiên xúc tu, cái này lập tức khiến Khương Thất Dạ đề cao cảnh giác, tâm tính biến dị thường cẩn thận. Tiếp xuống, hắn bắt đầu tìm xem toàn bộ động thiên thế giới. Ba hơi sau, hắn tại trong thế giới một tòa cung điện dưới đất bên trong, phát hiện Ngọc Kình Thương thân ảnh. Ngọc Kình Thương tóc trắng xóa, tu vi mất hết. Cái kia thân ảnh khô gầy, xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, đã chết đi đã lâu. Hắn hẳn là tiêu hao pháp lực, giấu hết đèn tắt mà chết, thần hồn đã tiêu tán. Tại hắn trên gáy, đang có một nắm lông trắng, đang dần dần quyết tán. Mười hơi sau, Khương Thất Dạ phát hiện Tiêu Hồng Ngọc thân ảnh. Kia là tại tiểu thế giới khu vực biên giới, dưới mặt đất 3000 mét sâu một chỗ sông băng kẽ hở hình thành trong động băng. Tiêu Hồng Ngọc cùng Ngọc Thanh Nguyệt đều tại, các nàng cũng còn sống. Ngoài ra còn có một chút xuất từ Ngọc gia, Khương gia, Vân gia các loại con em của đại gia tộc, tổng cộng hơn 60 người. Mặc dù còn sống, nhưng tình cảnh của bọn hắn lại rất không ổn. Tiêu Hồng Ngọc sợi tóc lộn xộn, quần áo vết máu loang lổ, tuyệt mỹ trên mặt 10 phần tiểu tụy, thể nội pháp lực hư hao tổn không còn, cũng chỉ có cặp kia thanh lãnh đôi mắt đẹp còn lộ ra cưng cõi cùng kiên định, cả người nhìn qua rất chật vật. Tại dung nhập Thái Hoàng Thiên về sau, tất cả mọi người tu vi đều thoái hóa, bọn hắn phần lớn ở vào luyện khí kỳ. Ngay cả đã từng đạt tới hóa thần kỳ Tiêu Hồng Ngọc, giờ phút này cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ. Bọn hắn núp ở chỗ này không tính lớn trong động băng, ngay tại thận trọng tránh né trên mặt đất cương thi đại quân tìm kiếm, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Một cỗ bi quan tuyệt vọng bầu không khí tràn ngập tại mọi người ở giữa, còn tốt, còn sống liền tốt. Khương Thất Dạ có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn quan tâm người coi như an toàn, cái này cũng rất tốt. Hắn chỉ là cảm thấy có chút đau lòng cùng tự trách. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện một cái làm hắn 10 phần kinh ngạc sự thật. Tiêu Hồng Ngọc trên người khí vận càng thêm sâu dày. Lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày thời gian, nàng khí vận vậy mà lại tăng lên gấp đôi, ở trên đỉnh đầu không hình thành mây la hoa cái rộng lớn khí tượng, cái này đã có đỉnh phong đại đế cấp tiềm lực. Hơn nữa, cái này như cũng không phải cực hạn của nàng. Nàng khí vận còn tại dâng lên. Nhưng dù cho như thế khổng lồ khí vận, như cũng tiêu không đi nàng gian nan khốn cảnh. Cái này rất làm cho người khác bó tay rồi, ta vốn cho là mình tại Thái Hoàng Thiên bắt đầu đã đủ không dễ dàng. Không nghĩ tới, Ngọc Nhi ở chỗ này mở cương thi phó bản, mới thật sự là địa ngục bắt đầu. Hỗn độn thế giới bên trong, Khương Thất Dạ cười khổ thở dài một hơi. Hắn tại Ngọc Hoàng Tinh bên trên, bắt đầu liền bị đạn đạo hoành tạc thụ thương, đánh cái điện cương vương tiểu quái đều kém chút bị phản sát, còn kém chút bị thiên đạo bức thành đại phản phái, huy động liên tục kiếm đều biến do dự, quả thực bó tay bó chân, tiến thối lưỡng nan, các loại bị quất. hắn vốn cho là mình đủ khó khăn. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Tiêu Hồng Ngọc tình cảnh, hắn đột nhiên lại cảm thấy chính mình kỳ thật coi như rất thuận lợi ít ra, hắn biết mình khẳng định có phá cục hy vọng. Nhưng Tiêu Hồng Ngọc một đoàn người lại bị vây ở cái này trải rộng cương thi tiểu thế giới bên trong, quả thực trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, không có chút nào hy vọng. Có thể suy ra, Nhược Phi Khương Thất Dạ đi tìm đến, Tiêu Hồng Ngọc bọn hắn bị cương thi đồng hóa hoặc là ăn hết, là tỷ lệ lớn sự kiện. Đúng lúc này, trong động băng đám người xảy ra tranh chấp. Một tên Ngọc Gia đích hệ tử đệ đột nhiên đứng dậy, tay hắn theo chuôi kiếm, nhìn đám người, thấp giọng truyền âm nói: "Chư vị, ta chịu đủ. Chúng ta trốn ở chỗ này chỉ có một con đường chết. Ta đề nghị lập tức giết ra ngoài, giết ra một đường máu, mau chóng tìm tới Hỏa Vân địa cung, hướng dơ cao giả mua tổ cầu viện." Bên cạnh hắn một cái khác thiếu niên lúc này đứng dậy, phụ hòa nói: "Ta đồng ý Tiêu Diêu huynh đề nghị. Thực lực chúng ta thấp, liền tích cốc đều làm không được, trong tay lại không có bất kỳ cái gì có thể dùng vật tư, trốn ở chỗ này chỉ có thể chờ chết. Đã như vậy, sao không thừa dịp còn có lực đánh một trận, giết ra ngoài thử thời vận?" Hai người dứt lời, cũng là đưa tới không ít người đồng ý, có người kích động, có người ánh mắt quyết tâm chiến ý bằng bạc. Nhưng cùng lúc, cũng có người nhíu chặt lông mày, lắc đầu phản đối. Tiêu Hồng Ngọc đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, vị tường băng chậm rãi đứng dậy, nàng nhìn về phía Ngọc Tiêu Diêu, nói rằng: "Ta không đồng ý." "Vì sao?" Ngọc Tiêu Diêu nhíu mày nhìn qua. Tiêu Hồng Ngọc vẻ mặt do dự một chút, thanh âm trầm thấp nói rằng: "Dơ cao giản mua tổ đã gặp nạn, chúng ta coi như tìm tới Hỏa Vân địa cung, đối mặt cũng sẽ là hóa thành cương thi dơ cao giản mua tổ." Ngọc Tiêu Diêu sắc mặt kinh hãi, khó có thể tin nói: "Cái gì? Dơ cao giản mua tổ cũng gặp nạn? Hồng Tiêu, ngươi là làm sao mà biết được?" Còn lại đám người cũng đều hãi nhiên thất sắc, cùng nhau khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Hồng Ngọc. Tiêu Hồng Ngọc túi đầu nhìn xem trong tay Hồng Ngọc Trường Tiêu, bình tĩnh nói: "Là nó nói cho ta." Đám người nghe vậy, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, chợt chính là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn không có chất vấn Tiêu Hồng Ngọc, bởi vì chi kia Trường Tiêu chính là Ngọc Gia tổ truyền thần khí Cựu Thiết Lửa. Nó đã từng là Ngọc Gia tiểu thế giới mặt trời. Giờ phút này, tôn này viễn cổ thần khí biến quang chạy cảm đạm, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được một chút nhỏ bé vết rách. Ngọc Tiêu Diêu sắc mặt trắng bệch, lảo đảo mấy bước, đỡ lấy sau lưng tường băng mới không có té ngã, hắn run rẩy hỏi: "Hồng Tiêu, nó còn nói cho người cái gì?" Tiêu Hồng Ngọc vẻ mặt có một sát na cổ quái, nàng nói rằng: "Nó còn nói cho ta, chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu chúng ta, để chúng ta kiên nhẫn chờ đợi a." Lại có loại sự tình này. Trong tuyệt vọng đám người, đột nhiên lại dấy lên một tia hy vọng. Chương 1405, kinh khủng bạch hai, siêu thời không trong nháy mắt. Chương 1405, kinh khủng bạch hai, siêu thời không trong nháy mắt. Hư quang vũ trụ, hỗn độn thế giới bên trong. Khương Thất Dạ cách không nhìn xuống Thái Hoàng Thiên bên trong cương thi thế giới, đem Tiêu Hồng Ngọc lời nói nghe rõ rõ ràng ràng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, chợt không khỏi nhịn không được cười lên: "Tốt ta, nguyên lai Ngọc Nhi kia một thân sâu dày khí vận, đều dùng tại trên người ta. Vận mệnh hai chữ, quả nhiên thú vị." Tiêu Hồng Ngọc trong tay chi kia Hồng Ngọc Trường Tiêu bên trong, tồn tại một cái vĩnh hằng cấp khí linh, nó có một đầu đẳng cấp rất cao vận mệnh bản nguyên pháp tắc. Nó nói cho Tiêu Hồng Ngọc, sẽ có người tới cứu vớt bọn họ. Rất hiển nhiên, người này nhất định chính là Khương Thất Dạ ở trong đó, khả năng tồn tại một ít lực lượng thôi động. Nhưng vô luận như thế nào, Khương Thất Dạ cũng không có khả năng nhường Tiêu Hồng Ngọc lưu lạc bên ngoài, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, thậm chí lúc nào cũng có thể biến thành cương thi. Chỉ là, như thế nào ra tay cứu Tiêu Hồng Ngọc, hắn lại cẩn thận trọng cân nhắc. Nếu như hắn trực tiếp lấy bản thể ra tay, có lẽ có thể tùy tiện cứu Tiêu Hồng Ngọc. Nhưng cái này tất nhiên sẽ thu nhận Thái Hoàng Thiên phản vệ. Xuất lực càng nhiều, chiêu tới phản vệ cũng biết càng lớn. Cái này bất luận đối với hắn vẫn là đối Tiêu Hồng Ngọc, kết quả cũng sẽ không tốt. Bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, kém nhất kết quả có thể sẽ liên lụy đến Xích Nguyệt Thiên Chủ. Nếu như dựa vào hắn tại Thái Hoàng Thiên trường sinh thể ra tay, cũng sẽ không có phương diện này lo lắng. Nhưng hắn trường sinh thể lại quá yếu ớt, ngoài tầm tay với sách, có chút khó làm a. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp ổn thỏa. Khương Thất Dạ ánh mắt lấp lóe, nội tâm cân nhắc lấy lợi và hại. Hắn hư quang vũ trụ bản thể, cùng hắn Thái Hoàng Thiên trường sinh thể, mặc dù dùng chung một cái ý thức, nhưng ở Thái Hoàng Thiên phán định hạ vẫn là có khác nhau rất lớn. Làm chủ ý của hắn biết tại thiên ngoại bản thể bên trong, hắn đối với Thái Hoàng Thiên chính là không thể tranh cãi vực ngoại thiên ma, cái này chủ muốn quyết định bởi hắn đối Thái Hoàng Thiên tính uy hiếp. Làm chủ ý của hắn biết tại Thái Hoàng Thiên trường sinh thể lúc, chỉ cần hắn không chế tạo thiên đạo lỗ thủng, làm ra một chút nguy hại Thái Hoàng Thiên cử động, hắn cũng chỉ là thiên đạo dưới một người bình thường, sẽ không bị phán định là trời ngoại tà ma ở trong đó khác nhau thập phần vi diệu, nhưng cũng có dấu vết mà lần theo. Lấy Khương Thất Dạ thực lực cùng trí tuệ, hoàn toàn có thể tinh chuẩn nắm chắc. Chỉ là, làm một nắm giữ thất tình lục dục nhân đạo thiên tôn, có một số việc biết rõ sẽ dẫn phát không tốt hậu quả, hắn vẫn là sẽ đi làm. Cũng tỉ như giờ phút này, hắn chăm chú suy tư hồi lâu, lại phát hiện căn bản không có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Cuối cùng hắn quả quyết định, lấy bản thể ra tay, từ thiên ngoại đối Ngọc Hoàng Đại Đế hào thực hiện ảnh hưởng. Vừa đúng lúc này, cương thi thế giới bên trong, trong động băng Tiêu Hồng Ngọc một đám người xuất hiện trạng huống dị thường. Chỗ này băng động, ở vào hai tòa băng sơn ở giữa kẽ hở phía dưới, trên trời ngẫu nhiên có bông tuyết bay xuống xuống tới, nhưng không có gió thổi tiến đến. Có thể chuyện luôn có ngoài ý muốn. Giờ phút này, trên mặt đất một cỗ màu trắng gió đánh lấy xoáy nhi thổi vào kẽ hở, vậy mà thổi vào dưới mặt đất trong động băng, vô thanh vô tức lướt qua thân thể của mọi người. Trong động băng đám người đều trải qua nhiều phiên chém giết, lại thêm thiếu khuyết vật tư, đều sớm mỏi mệt không chịu nổi, cũng không có khả năng thời khắc đều chống lên linh lực hộ thể. Làm trận này gió thổi lúc tiến vào, ít ra một nửa người đều không có chút nào phòng bị. Gió thổi qua sau, rất nhiều người đột nhiên dùng mình một cái, chợt đột nhiên kịp phản ứng, đều không khỏi hoảng sợ thất sắc, trong động băng một mảnh đều sợ hãi gió. Gió a, không tốt, là bão tuyết. Xong, xong đời, ta bị gió thổi tới. Ta không muốn chết a, ta không muốn biến thành cương thi a a a, Tiêu Diêu Minh cứu ta, đi mau. Trong động băng biến một mảnh tao loạn. Tất cả mọi người thất kinh, người người cảm thấy bất an, đều nhao nhao chống lên linh khí vòng bảo hộ, theo bản năng cùng người khác kéo dài khoảng cách. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, một phần trong đó người vậy mà bắt đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gãi ngứa. Gương mặt, cái cổ, cổ tay, ca ca gãi. Bọn hắn rất nhanh liền cào nát ra, lộ ra đỏ tươi huyết đục. Nhưng ở trong máu thịt của bọn họ, lại có từng cây kiên cường lông trắng, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng tốt đi ra, cũng nhanh chóng lan tràn toàn thân. Bọn hắn thân thể khô quắt xuống dưới, khí thế lại tấn manh tăng lên, ánh mắt của bọn hắn cũng cao cao nhô lên, dần dần hiện ra lít nha lít nhít tơ máu, ánh mắt biến tán loạn mà khát máu. Cảnh tượng mười phần kinh dị. Hết thể hơn 60 người, trong chớp mắt liền có hơn 20 người biến dị. Những người còn lại tại ngắn ngủi ngốc trệ qua đi, đều tranh nhau chen lấn trốn ra phía ngoài đi. Ngọc Hồng Tiêu nhìn xem những cái kia ngay tại biến thành cương thi tộc nhân, mặc dù lòng có không đành lòng, nhưng cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể thầm cắm răng ngà, quả quyết rời xa. Mấy ngày qua, loại trang diện này nàng đã trải qua quá nhiều, sớm đã không có lúc đầu hồi hộp cùng thống khổ, chỉ còn lại có lòng tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Nàng rời đi cửa hang lúc, gặp té lăn trên đất Ngọc Thanh Nguyệt. Ngọc Thanh Nguyệt thể nội có ám thương, còn chưa kịp khôi phục, giờ phút này trong kinh hoàng, tác động tương thế, nhịn không được phun ra một ngụm máu, té lăn trên đất. Ngọc Hồng Tiêu không nói hai lời, vội vàng đỡ lấy Ngọc Thanh Nguyệt vòng eo, cấp tốc chạy ra cửa hàng, nhảy lên phi kiếm, phóng lên tận trời, rất mau tới mặt đất. Giờ phút này, cùng nhau trốn tới đám người, hầu hết đã tự phát kết thành nhóm người, chạy tứ tán. Chỉ có chút ít mấy người không có rời đi, trong đó có Ngọc Hồng Tiêu Đường ca Ngọc Tiêu Diêu. Nhìn thấy Ngọc Hồng Tiêu cùng Ngọc Thanh Nguyệt bay ra ngoài, Ngọc Tiêu Diêu vội vàng bay tới, ân cần hỏi han, "Thanh Nguyệt cô cô, Hồng Tiêu, các ngươi không có sao chứ?" "Ta còn tốt." Ngọc Thanh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, hư nhược đáp lại nói. Ngọc Hồng Tiêu thì nói rằng, "Tiêu Diêu ca, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thôi." Ngọc Tiêu Diêu nhìn thoáng qua Mạn Thiên Phi Vũ bao tuyết hai, đắng chát lại tuyệt vọng cười nói, "Hồng Tiêu, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao chúng ta là làm sao tới được nơi này sao? Rời khỏi nơi này, chúng ta lại có thể đi đâu đây?" Liên dơ cao giản mua tổ đều vẫn là ca. Ngọc Hồng Tiêu hơi sững sờ, chợt cũng sâu kín thở dài, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia mờ mịt, đúng vậy a, lại có thể đi đâu đây? Bọn hắn vốn là từ thế giới một chỗ khác trốn qua tới. Bây giờ cuối cùng này một mảnh sông băng tịnh thổ cũng bị bao tuyết ô nhiễm, bọn hắn đã không chỗ có thể đi. Kỳ thật lấy thiên phú của bọn hắn, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ tài nguyên, lại cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn hoàn toàn có thể tại cực trong thời gian ngắn nhất phi trùng thiên, sau đó đem tất cả cương thi giết sạch sành sanh. Thế giới này linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo đông đảo, linh hoa dị thảo cũng không hiếm thấy, nhìn cũng vô cùng thích hợp tu luyện. Có thể đây là mặt ngoài. Trên thực tế, mỗi một tia linh khí đều ẩn chứa nhỏ xíu lông trắng. Mỗi một kiện thiên tài địa bảo đều bị lông trắng xâm nhiễm. Mỗi một gốc linh hoa dị thảo cũng đều mọc ra nhỏ bé lông trắng. Ba ngày qua này, bọn hắn không dám từ ngoại giới thu lấy bất kỳ tài nguyên, ven đường quả dại không dám ăn, trong khe nước thanh thủy cũng không dám uống. Hiện tại, bọn hắn càng là liền tận cùng thế giới một cái nho nhỏ băng động, đều không thể đặt chân. Cục diện như vậy, quả thực sơn cùng thủy tận tới làm người tuyệt vọng trình độ. Ngay tại mấy người cảm giác sâu sắc tuyệt vọng lúc, một thanh âm đông nhiên từ trên không truyền đến, "Đi Tây Bắc đi." "A, người nào đang nói chuyện?" Nghe được thanh âm này, Ngọc Tiêu Diêu đám người nhất thời cảm thấy kinh ngạc, mở mị tứ phương. Mà Ngọc Hồng Tiêu cùng Ngọc Thanh Nguyệt lại là từ kinh ngạc tới ngạc nhiên mừng rỡ, lại đến khó có thể tin. Ngọc Hồng Tiêu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, "La Thất Thanh, phu quân, là ngươi sao?" Ngọc Thanh Nguyệt thì cơ hồ vui đến phát khóc, "Dạ Nhi, ta Dạ Nhi." Thiên ngoại trong hỗn độn, Khương Thất Dạ nhếch miệng lên một vệt cười khổ. Ngọc Thanh Nguyệt cùng hắn có chém không đứt nhân quả, vị mẫu thân này hắn nhất định phải nhận, bằng không hắn liền người đều không xứng làm, lại nói chuyện gì nhân đạo vệ sĩ. Chỉ là, một lần nữa tìm về chân nga sau, hắn đối với cái này có chút không quá thích ứng. Hắn truyền âm nói, "Mẫu thân, Hồng Tiêu, ta bây giờ cách các ngươi rất xa, không cách nào trực tiếp đến giúp các ngươi, nhưng ta có thể thấy rõ các ngươi hết thảy xung quanh. Nghe ta, đi Tây Bắc đi 30 dặm, nơi đó có cái gì có thể giúp các ngươi đối kháng bệnh hay?" Hắn một bên cách không truyền âm, một bên giọ ra một ngón tay, xuyên qua vô tận hư không, nhẹ nhàng gảy một cái Ngọc Hoàng Đại Đế Hảo Phi Chu. Hắn cho Ngọc Hoàng Đại Đế Hảo một cỗ lực. Cỗ này lực đủ để cho cái này giá phi chu trong tinh không bay vụt 6000 vạn bên trong, tại trong mấy ngày trở lại Ngọc Hoàng tinh, rơi xuống tiến mê thất đầm lầy. Chương 1406. Người máy đại chiến, nhất không có bức cách thiên đạo chi chủ. Chương 1406. Người máy đại chiến, nhất không có bức cách thiên đạo chi chủ. Khương Thất Dạ vốn định cùng Tiêu Hồng Ngọc xâm nhập nghiên cứu thảo luận một chút Thái Hoàng Bảo Phù cùng kiến quốc đại kế. Nhưng Tiêu Hồng Ngọc giờ phút này tình cảnh hung hiểm, hơi không chú ý liền tính danh khó đảm bảo, rõ ràng không phải nói chuyện thời cơ tốt. Thế là, Khương Thất Dạ cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn tại gậy Ngọc Hoàng Đại Đế Hào một chút sau, liền đem thần thức rút khỏi cương thi thế giới, ngồi tại hư quang trong vũ trụ, lặng lặng chờ Thái Hoàng Thiên phản vệ. Thiên đạo bên dưới chính là như thế, người phát ra một cỗ lực, liền khẳng định sẽ có phản hồi, nếu như không có, đó nhất định là thiên đạo pháp tắc sụp đổ. Nhưng toàn bộ Thái Thủy cổ giới thiên đạo, hiển nhiên vận hành tốt đẹp. Cái này cũng mang ý nghĩa, Thái Hoàng Thiên phản phệ nhất định sẽ tới đến mức sẽ lấy loại nào hình thức, liền không nói được rồi đang lặng lẽ đợi chỉ chốc lát sau, Khương Thất Dạ nhìn về phía Thái Hoàng Thiên Ngọc Hoàng Tinh, nhẹ nhàng chọn lấy hạ lông mày. Mê thất đầm lầy phương Tây 5000 dặm bên ngoài, là Hắc Nhật Liên Bang Hoạch Tâm nội địa. Giờ phút này, một tòa căn cứ quân sự trên không, một khung ngay tại trực ban cự hình máy bay không người lái hàng không mẫu hạm, chậm chậm chuyển hướng, dần dần gia tốc, hướng về Mê Thất Đầm Lầy phương hướng bay đi. Bộ này không thiên chiến hạm dương cánh hơn 300m, tốc độ phi hành cực nhanh, trên không trung liên tục bạo chấn đột tiến 3 lần sau, liền vượt qua mấy ngàn dặm, xuất hiện tại Mê Thất Đầm Lầy bên dưới. Sau đó, nó mở ra cơ bụng, phóng xuất ra lít nha lít nhít không người máy bay chiến đấu, hướng về Nưu Đầu Lĩnh phương hướng cấp tốc tới gần tới rất nhanh. Khương Thất Dạ lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn hiện tại rất có một loại cùng trí tuệ nhân tạo đánh cờ tức thị cảm, đối phương nhìn như tồn tại vô số lỗ thủng, nhưng mỗi một cái lỗ thủng tất có chuẩn bị ở sau. Bất quá, hắn cũng coi như trải qua vô số sóng to gió lớn. Dưới mắt tiểu chàng diện mặc dù có hơi phiền toái, nhưng cũng không đến nỗi nhường hắn trơ mắt nhìn chính mình xúc tu bị chém đứt mà không có biện pháp. Sau một khắc, hắn ý thức trở về Thái Hoàng Thiên Trường Sinh thể, tại Trường Sinh bí cảnh bên trong mở mắt. Hắn tâm niệm vừa động, thoát ra Trường Sinh bí cảnh, từ trong thạch nhũ rút ra Trường Sinh kiếm, người nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài bay đi. Trong nham động, Khương Nguyên Sơ, Vệ Hòa đám người đã nuốt vào đang dược, đang vụn vặt lẻ tẻ ngồi xếp bằng các nơi, nắm chặt thời gian khôi phục nguyên khí. Từ Mệnh cùng bốn cái mê thất quái thì đang vì bọn hắn hộ pháp. Phía ngoài Ngưu Đầu lĩnh trên không, Kim Điêu Vương còn tại tận chức tận trách tuần sát cảnh giới. Khương Thất Dạ quét nhìn một vòng, cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, hắn kiên quyết ngoi lên bay lên, rời đi hang, đi vào cao trăm trượng không lệ. Kim Điêu Vương cung kính lệ minh một tiếng, cấp tốc bay tới. Khương Thất Dạ rơi vào Kim Điêu Vương trên lưng, dặn dò nói, hướng tây bay. Tuân mệnh. Ta chủ nhân tôn kính. Kim Điêu Vương không có hỏi nhiều, hai cánh khẽ vỗ, cấp tốc đi xa ước chừng bay một khắc đồng hồ sau, phía trước mơ hồ truyền đến một hồi chấn động hư không vụ vụ âm thanh, thanh âm càng lúc càng lớn. Ong ong ong. Ong ong ong. Kia là máy bay không người lái nhóm thanh âm máy bay không người lái. Là máy bay không người lái. Chủ nhân, chúng ta nguy hiểm, mau chạy đi. Phía trước là Hắc Nhật Liên bang máy bay không người lái đã kích biên đội. Gặp được hẳn phải chết không nghi ngờ a. Kim Điêu Vương một đôi điêu mắt bỗng nhiên trợn tròn, phát ra hoảng sợ tiếng hô. Nó xem như mê thất trong đầm lầy chúa tể một phương, đối với Hắc Nhật Liên bang cũng không lạ lắm, đối với Hắc Nhật Liên bang máy bay không người lái biên đội, càng là nghe nhiều nên thuộc, sợ như sợ cọp. Cơ hồ hàng năm đều sẽ có một ít cường đại mê thất quái vật bị Hắc Nhật Liên bang máy bay không người lái xác định vị trí thanh trừ. Chỉ nói năm nay, Kim Điêu Sơn núi cùng Nưu Đầu lĩnh người đứng đầu đều đã bị đổi một lần. Giờ phút này nhìn thấy mảng lớn máy bay không người lái, Kim Điêu Vương dọa đến hồn đều muốn tản, kém chút nhịn không được quay đầu liền chạy. Kim Điêu Vương, ngươi như sợ hãi, có thể cách xa một chút, chờ một lúc trở lại đón ta. Khương Thất Dạ dưới chân một chút, bay khỏi Kim Điêu Vương phần lưng, hóa thành một vệt thanh quang, hối hạ xông về phía trước. Kim Điêu Vương không khỏi sửng sốt một chút, chợt không chút do dự bay xa. Giờ phút này chính vào trạm vào tối, trời chiều sắp xuống núi. Khương Thất Dạ đón mặt trời lặn hào quang, nhìn thấy từng đạo bóng đen xuất hiện tại phương tây trên đường chân trời, cách hắn càng ngày càng gần. Những bóng đen kia kéo dài hơn trăm dặm, số lượng khổng lồ, cảm giác gấp bách mười phần, khoảng cách song phương đã không đủ trăm dặm. Gần như đồng thời, Khương Thất Dạ cũng cảm nhận được ra đa khóa chặt, một tia nguy hiểm trực giác xông lên đầu. Văn minh khoa học kỹ thuật hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp, nhưng ở chân chính tu hành cường giả trước mặt, vẫn chỉ là một đống đồ chơi mà thôi, muốn dùng cái này tranh bá chư thiên, tuyệt đối không thể. Khương Thất Dạ xem như tung hoành chư thiên, diệt giới vô số thiên chủ cấp lão quái, đối văn minh khoa học kỹ thuật có tinh chuẩn định vị. Văn minh khoa học kỹ thuật đi đến đỉnh, sẽ quá qua ỷ lại ngoại vật, cái này cũng đem yếu hóa nhân thể bản thân tồn tại, không phải chính thống phương pháp tu hành, cái này cũng đã định trước có quá nhiều cực hạn. Hắn thấy, văn minh khoa học kỹ thuật chỉ thích hợp xem như tu hành văn minh phụ trợ. Liên lấy lúc này mà nói, đối diện kia đại lượng máy bay không người lái, có lẽ còn có thể đối với hắn cấu thành nhất định uy hiếp, nhưng tuyệt đối không đủ để chí mạng. Mà nếu như hắn lại tăng một cảnh giới, nắm giữ lĩnh vực chi lực, Hắc Nhật Liên bang khoa học kỹ thuật thủ đoạn ngay cả cho hắn tạo thành một chút phiền toái đều rất khó. Khương Thất Dạ cố này trường sinh thể, không có tu luyện qua đột pháp, nhưng hắn có thể hiện ngộ hiện học hiện dùng. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, liên tục thất bại 3 lần sau, lần thứ 4 thành công bóng đen đột pháp. Hưu. Trên bầu trời một chút thanh mang đột nhiên biến mất. Giờ phút này, Khương Thất Dạ thi triển bóng đen đột pháp, trong nháy mắt xuyên thẳng qua hơn trăm dặm, xuất hiện tại đoàn máy biên đội nội bộ, một khung máy bay không người lái dưới bụng trong bóng tối. Tại xuất hiện một nháy mắt, Khương Thất Dạ không chút do dự vung lên trường sinh kiếm, hướng chung quanh máy bay không người lái nhóm, huy sái ra từng đạo sắc bén vô song lục dục kiếm khí. Xuy 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 xuy, đầy trời kiếm khí bay múa, tiếng xé gió chói tai, bầu trời rất nhanh hỏa hoa vang khắp nơi, vang lên từng tiếng bạo tạc ầm 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 ầm. Kiếm khí những nơi đi qua, từng cái sắt thép chế tạo máy bay không người lái, giống như giấy đồng dạng, nhao nhao bạo liệt nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Rất nhanh liền có hơn 100 giá máy bay không người lái hủy ở Khương Thất Dạ trong tay. 3. Đột nhiên, một cái thanh thúy tiếng vang xuất hiện tại Khương Thất Dạ sau lưng, liền phảng phất có người tại gian phòng trống rỗng bên trong búng tay một cái. Khương Thất Dạ lập tức tâm cảm giác không ổn, vội vàng phi thân lưng ngang. Thoáng chốc, hắn cảm thấy đầu vai một hồi đau rát, giống như là bị thứ gì đụng phải, đầu vai quần áo nát bấy. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có bị bất kỳ tính thực chất đồ vật đụng ngã. Kia là sóng âm. Vừa rồi có một khung máy bay không người lái đối với hắn vận dụng sóng âm vũ khí. Nhược phi hắn nhục thân cường hãn, đổi lại bất kỳ một cái nào tứ giai tu sĩ, giờ phút này đều phải bị thương nặng. Lần này công kích qua đi, trung quanh tiếng nổ bắt đầu liên miên bất tuyệt vang lên. Có sóng âm vũ khí, có nóng hoạch xạ tuyến, có cao bạo tạc đạn, có sinh vật đạn đạo, có đạn lửa, còn có một số vượt qua Khương Thất Dạ nhận biết đồ vật. Nhưng mỗi một loại công kích đều không thể khinh thường, đủ để đối với tu hành người nhục thân cùng thần hồn cấu thành to lớn uy hiếp. Mặt trời lặn dư huy dưới bầu trời, dần dần tại bạo tạc bên trong biến đủ mọi màu sắc, các loại tia sáng bay loạn, tràn ngập vô tận nguy hiểm. Có thể suy ra, nếu như nhóm này máy bay không người lái oanh tạc Nưu Đầu lĩnh, tuyệt đối đủ để cho Nưu Đầu lĩnh không có một mảng cỏ, toàn bộ sinh linh đều khó thoát khỏi cái chết. Đây cũng là Khương Thất Dạ cố ý chạy tới chặn đánh máy bay không người lái nhóm nguyên nhân. Núp ở phía xa Kim Điêu Vương sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, nhiều lần mong muốn vứt xuống chủ nhân, xa xa chạy trốn. Bất quá khi thấy Khương Thất Dạ ứng đối coi như thông dong, nó chung quy không dám chạy trốn. Khương Thất Dạ kỳ thật cũng chỉ là mặt ngoài coi như thông dong, trên thực tế cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn cho dù lại như thế nào cẩn thận tránh né, vẫn là gặp hai lần phạm vi tính sóng âm công kích, toàn thân lại đau lại ngứa, đầu đều có chút choáng váng. Hắn đành phải tăng thêm tốc độ, không ngừng vận dụng bóng đen đột pháp, tại trong phạm vi trăm dặm phi tốc xê dịch thoáng hiện. Hắn mỗi một lần hiện thân đều sẽ chém vỡ một khung hoặc mấy chiếc máy bay không người lái. Theo thời gian trôi qua, trên bầu trời máy bay không người lái càng ngày càng ít. Ngắn ngủi sau 3 phút, chiến đấu liền kết thúc. Tổng cộng 600 giá máy bay không người lái, trong đó 9 thành 9 đều bị Khương Thất Dạ xử lý. Còn lại giải rác vài khung máy bay không người lái, tại viễn trình đo lường tính toán Khương Thất Dạ số liệu sau, liền tự động trở về địa điểm xuất phát rời đi. Giữa thiên địa dần dần an tĩnh lại. Khương Thất Dạ một mình đứng ở cao trăm trượng không, nhìn xem phương tây mặt trời lặn, thật dài thở hắt ra đường đường thiên đạo chi chủ, vậy mà cùng một đám cục sắt làm vật lộn, ta chỉ sợ là nhất không có bức cách thiên đạo chi chủ đi. Ừm, vẫn là đến bồi dưỡng một nhóm có thể sử dụng thuộc hạ, loại sự tình này quyết không thể lại làm, quá mẹ nó hạ giá. Hắn một bộ áo trắng, vỡ thành từng cái từng sợi, đai lưng cũng gây mất, liền cắm vỏ kiếm địa phương cũng bị mất, chỉ có thể tay mang theo hắc bạch vỏ kiếm cùng trường sinh kiếm. Hắn trên lưng cũng là xanh một miếng tím một khối. Mặc dù không có bị thương nặng, nhưng nhìn rất là chật vật. Đồng nhiên, một vệt kim quang lóe qua chủ nhân. Ngài dũng mãnh thần võ chinh phục ta. Ta, Kim Điêu Vương, vĩnh viễn sẽ là ngài người hầu trung thành. Kim Điêu Vương không biết từ nơi nào xuất hiện, một bên ngoài miệng hoan hô, một bên rất là chân chó xuất hiện tại Khương Thất Dạ dưới chân, đem hắn bình ổn nâng lên đến. Chương 1407. Một nô nuôi ba đời, người đi nô còn tại. Chương 1407. Một nô nuôi ba đời, người đi nô còn tại. Khương Thất Dạ túi đầu nhìn xem dưới chân Kim Điêu Vương, khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hắn thật không nhìn ra, Kim Điêu Vương còn có định hót thiên phú thần thông, mặc dù vô mông ngựa trình độ không ra thế nào, nhưng nghe chính là rất thoải mái đi thôi, về như đầu lĩnh. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Tại kiến thức Khương Thất Dạ đối kháng máy bay không người lái nhóm hình tượng về sau, Kim Điêu Vương đối Khương Thất Dạ trung thành rõ ràng tăng lên mấy ngăn. Nó vui sướng đáp lại một tiếng, lập tức hóa thành một đạo kim quang, hướng về Ngưu Đầu Lĩnh trở lại đi. Cùng lúc đó, tại Mê Thất Đầm Lầy biên giới, Hắc Nhật Liên Bang không phận, một khung cỡ lớn máy bay không người lái hàng không mẫu hạm lơ lửng trên không trung. Một gian phòng điều khiển chính bên trong, bốn vị biến dị nhân tộc người tu hành, ngay tại nhìn chằm chằm một khối to lớn màn hình. Màn hình bên trong, Khương Thất Dạ đại chiến máy bay không người lái nhóm tình hình, cùng Khương Thất Dạ cưỡi Kim Điêu Vương rời đi tình hình, đều rõ ràng nổi lên. Cái gọi là biến dị nhân tộc người tu hành, chính là trải qua sinh vật dược tề cải tạo sau người tu hành, cũng gọi binh khí sinh vật, hoặc là sinh hóa chiến sĩ. Nếu như bọn hắn đánh mất quốc gia cùng tín ngưỡng, chạy trốn tới nhân tộc khu quần cư bên ngoài, liền thành cái gọi là mê thất giả. Tại bốn vị này người biến dị bên trong, có một vị tứ giai viên mãn điện cương vương, chính là Ngân Mị. Còn lại ba vị cũng đều là tứ giai cao thủ Ngân Mị, chính là hắn từ trong tay ngươi cướp đi Thái Hoàng Bảo Phủ. Một vị mặc xương vỏ ngoài áo giáp đầu rắn thân người quái, lên tiếng hỏi điện cương vương Ngân Mị lạnh lùng đáp lại nói, không sai. Đầu rắn quái thâm trầm cười lạnh nói, Ngân Mị, ngươi làm cho người ta rất thất vọng. Liên bang tạo nên ngươi loại này cường giả, hao phí vô tận tài nguyên. Ngươi vốn nên nhẹ nhõm vượt cấp giết địch mới đúng, nhưng ngươi bị người khác vượt cấp đánh bại. Ngươi quả thực chính là thần ma tháp trước nay chưa từng có sỉ nhục. Điện cương vương Ngân Mị lạnh lùng nói ra, ta thừa nhận đây là ta thất bại, nhưng ta thua cũng không oan. Hắn không phải bình thường nhân tộc người tu hành. Hắn chẳng những là trường sinh ma, vẫn là vực ngoại thiên ma. Tại cùng ta lúc chiến đấu, hắn khả năng căn bản là không có vận dụng toàn lực. Có đôi khi, ta thậm chí cảm thấy hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết ta 100 lần, đây không phải ảo giác của ta. Khuê Long, ngươi cũng không cần chế giễu ta. Tiếp xuống ngươi chính là đối phó hắn chủ lực, ta chỉ phụ trách phụ trợ, ta chân thành hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng. Khuê Long niết niết miệng, ngạo nghễ cười lạnh, ta không cần phụ trợ, ngươi chỉ quản xem kịch chính là. Trường sinh ma lại như thế nào? Vực ngoại thiên ma lại như thế nào? Vị kia đến từ Đại La Thiên Trường Sinh Thiên Tôn, còn không phải thành thành thật thật bị ta cắt thành phiến, xuyến nồi lẩu. Khoan hay nói, Trường Sinh Ma không hổ là trời sinh ma chủng, chẳng những giết chi có công đức lớn ra thân, ăn lên hương vị cũng vô cùng tươi ngon. Sau khi ăn xong tuổi thọ của ta đều tăng trưởng hơn 300 năm, thật là khiến người muốn ngừng mà không được, ăn còn muốn ăn. Vừa nói, hắn một bên phun ra tinh hồng tim, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Hắn một phen, cũng khiến hai vị khác cao thủ đều ánh mắt đột nhiên sáng, dường như rất là ý động. Trong đó một vị người thần lần thúc giục nói, Khuê Long, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhu đầu lĩnh giờ phút này ít ra tụ tập 50 vị Trường Sinh Ma, nếu có thể lấy xuống, đủ tốt tốt có một bữa cơm no đủ. Mau mau hành động, A Đông Tề quốc bên kia đoán chừng đã bắt đầu điều binh khiển tướng, thời gian của chúng ta sẽ không quá nhiều. Một vị khác gấu chiến sĩ cũng hai mắt sáng lên phụ hòa nói, đúng vậy a. Chờ bắt lại Nưu Đầu Lĩnh, bắt lấy những cái kia Trường Sinh Ma, ta nhiều không muốn, điểm ta 10 cái là được. Khuê Long ánh mắt lướt qua hai quái, cười lạnh, ha ha, các ngươi nghĩ hay lắm. Một nhóm này Trường Sinh Ma đã bị phía trên để mắt tới, chúng ta mỗi người nhiều nhất điểm một cái. Nhưng một cái cũng đủ rồi, đem bọn hắn thuần dưỡng trưởng thành sinh nô, thật tốt bảo dưỡng một chút, có thể hàng ngày uống đến Trường Sinh máu, một nô nuôi ba đời hoàn toàn không thành vấn đề. Người thằn lằn bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, ai, tốt à, một cái mặc dù thiếu một chút, nhưng loại thiên tài địa bảo này, hoàn toàn chính xác hiếm có. Một nô nuôi ba đời, người đi nô còn tại. Chật chật, Trường Sinh nô thật đúng là làm cho người chờ mong a. Nghe mấy người nghị luận, Điện Cương Vương Ngân Mị lại là lạnh lùng thâm trầm, không nói một lời. Lúc trước Khương Thất Dạ xử lý 600 giá máy bay không người lái, đây đối với Hắc Nhật Liên Bang tới nói, cũng là không tính lớn tổn thất. Nhưng đối với Khương Thất Dạ thực lực cùng thủ đoạn, nó lại là cảm giác sâu sắc kiêng kỵ đối với các đồng nghiệp lạc quan không khí, nó cũng không hiểu cảm thấy một hồi lo lắng. Tới thời điểm đi rất gấp, Khương Thất Dạ không có cẩn thận quan sát ven đường cảnh tượng. Lúc trở về, hắn cố ý quan sát một phen phía dưới đầm lầy hình dạng mặt đất cùng sinh linh. Chỉ thấy rộng lớn đầm lầy bên trong, đa số đều là nửa bùn nửa nước đầm lầy ở giữa phân bố rất nhiều to to nhỏ nhỏ gò núi dãy núi, vô số mê thất quái sinh tồn ở trong đó. Mê thất quái số lượng 10 phần khổng lồ. Có top 5 top 3 chiếm lấy một đỉnh núi nhỏ. Có mấy chục trên trăm tụ thành thôn xóm. còn có ngàn vạn tụ thành cỡ lớn thành trấn lãnh địa, tạo thành minh sắc trật tự xâm nghiêm đẳng cấp. Bọn hắn có lấy đánh cá và săn bắt mà sống, có thì khai khẩn ra phỉ nhiêu ruộng nước, lấy trồng trọt hoa màu mà sống. Tầng dưới chót mê thất quái phụ trách các loại công tác, phục dưỡng lấy một chút tu vi cao thâm mê thất quái tinh anh. Từ mặt ngoài đến xem, bọn hắn ngoại trừ ngoại hình thiên kỳ bách quái bên ngoài, sinh hoạt tập tính cùng nhân loại không có cái gì khác biệt quá lớn, nghiễm nhiên chính là nguyên một đám dị dạng nhân loại tiểu xã hội. Khương Thất Dạ nhìn phía dưới mê thất quái, trong đầu nhanh chóng lướt qua nguyên một đám ý niệm những này mê thất quái, bản chất chính là bị nhân đạo vứt bỏ nhân loại, bất luận Hắc Nhật Liên bang vẫn là Đông Tây quốc, đều không có bọn chúng nơi sống yên ổn. Nhưng chúng nó không có bị thiên đạo vứt bỏ. Đối ta mà nói, bọn hắn vẫn còn có chút tác dụng. Như muốn thành lập quốc gia, liền cần đại lượng nhân khẩu, ta tạm thời không thể động Đông Tây quốc cùng Hắc Nhật Liên bang, những này mê thất quái chính là có sẵn nhân khẩu nơi phát ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần trước tiên đem bọn hắn biến trở về người. Kim Điêu Vương tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng lại mười phần bình ổn, xem như tọa kỵ mà nói, nó xem như vô cùng đạt tiêu chuẩn. Chỉ trong chốc lát, Nưu Đầu Lĩnh đã thấy ở xa xa. Khương Thất Dạ nhìn xem Nưu Đầu Lĩnh phương hướng, trong mắt có chút nổi lên từng tia tử quang. Hắn tại để xem vận bí pháp, thông qua quan sát Nưu Đầu Lĩnh trên không khí vận lưu chuyển, đến dự đoán một ít chuyện. Dự đoán kết quả có chút phức tạp. Trong mấy ngày kế tiếp bên trong, Nưu Đầu Lĩnh vùng này tất nhiên phân tranh không ngừng, cuối cùng đem hoàn toàn biến mất. Cụ thể tới hư quang vũ trụ chuyển thế nhóm người, lại là tại loạn bên trong thủ lợi, vững bước lên cao, cũng đem rất nhanh dựng dục ra hoàng đạo long khí. Kết quả này, kỳ thật tại Khương Thất Dạ trong dự liệu. Hắn vốn là dự định thành lập hoàng triều, vận dưỡng thái hoàng bảo phủ, chuyện này cũng nhất định phải làm thành. Chỉ tiếc Nưu Đầu Lĩnh quá mức cằn cỗi, cũng không phải là thích hợp long hương chi địa. Bay đến Nưu Đầu Lĩnh trên không, Khương Thất Dạ không có dừng lại, mệnh lệnh Kim Điêu tiếp tục tiến lên đồng thời, hắn đối phía dưới trong nham động tử mệnh truyền âm nói, "Tử mệnh, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi tìm mấy chỗ phong thủy thượng giai nuôi long trì, tốt nhất là tại mê thất đầm lầy phạm vi bên trong." Trong nham động, Tử Mệnh Quạ Đen đang đứng tại một cây trên trụ đá ngủ gà ngủ gật, đồng thời cũng vì những người khác hộ pháp. Hắn nghe vậy mở to mắt, không khỏi một mặt ngộp bức, "Thần chủ, ngươi muốn nuôi long?" Long loại vật này sinh mệnh lực cường đại, cho cả lâm liền có thể sống, tùy tiện nuôi thả đều được, làm gì tận lực tìm địa phương? "A, không đúng, cái này Ngọc Hoàng Tinh bên trên không có long a." Khương Thất Dạ có chút im lặng, lần nữa truyền âm nói, "Không phải loại kia long, là Hoàng Đạo Long khí long. Ta dự định thành lập một người nói quốc gia, vận dưỡng thái hoàng bảo phủ, thời gian có chút gấp gáp, nhất định phải trong vòng 10 ngày hoàn thành, ngươi nắm chắc thời gian hoàn thành chuyện này. Có sẵn long mạch hội tụ chi địa, đoán chừng khó tìm. Ngươi chỉ cần tìm tới thích hợp nuôi long chi, đến lúc đó để ta làm một phen bố trí." Từ Mệnh mừng tỉnh hiểu ra, chợt nói rằng, "Tốt thân chủ, cho ta một ngày thời gian." Khương Thất Dạ đứng tại Kim Điêu trên lưng, tướng Nưu Đầu Lĩnh trên không vút qua. Lại tiến lên một lát sau, hắn từ Kim Điêu trên lưng rơi xuống, đáp xuống một tòa vô danh trên đồi nhỏ. Phía khu vực này thiên địa linh khí nồng đậm, gò nhỏ trung quanh trong 10 dặm sinh tồn lấy không ít mê thất quái, nhưng cấp bậc đều rất thấp. Khương Thất Dạ thoáng phóng xuất ra tứ giai lão quái khí tức, lập tức cả kinh mê thất quái nhóm hãi nhiên gần chết, điên cuồng xa trốn. Hắn tại trên đồi nhỏ khoanh chân ngồi xuống đến, lưu lại một sợi tâm thần tu luyện tâm pháp, tăng cao tu vi, chủ ý thức thì trở về thiên ngoại bản thể bên trong. Theo tâm pháp vận chuyển, trong vòng phương viên mười mấy dặm thiên địa linh khí quần quần mà đến, nhao nhao chui vào trong cơ thể của hắn, dần dần chuyển hóa làm cương lực, đẩy thăng lấy tu vi của hắn. Cùng lúc đó, hắn tại hư quang trong vũ trụ thiên ngoại bản thể, lại lần nữa đem ánh mắt bắn ra hướng Ngọc Hoàng Đại Đế Hào Phi Chu bên trong cương thi thế giới, quan sát Tiêu Hồng Ngọc cùng Ngọc Thanh Nguyệt tình cảnh. Hắn mặc dù là Tiêu Hồng Ngọc bọn hắn chỉ ra một con đường sáng, nhưng cụ thể bọn hắn có thể thành công hay không, còn khó nói. Cái này cũng làm hắn không cách nào hoàn toàn yên tâm, nhất định phải nhìn chằm chằm điểm mới được. Chương 1408. Phản ứng quá kích thiên đạo, các ngươi khi nào tư định trung thân? Chương 1408. Phản ứng quá kích thiên đạo, các ngươi khi nào tư định trung thân? Làm Khương Thất Dạ đem ánh mắt lần nữa quăng vào cương thi thế giới lúc, đột nhiên có chút mắt trợn tròn a. Tình huống như thế nào? Hắn lúc trước cho Tiêu Hồng Ngọc bọn người chỉ rõ một chỗ phương hướng, để bọn hắn đi tây bắc đi 30 dặm. Bởi vì ở nơi đó có một chỗ tiên thiên cực dương chi địa, đối âm thuộc tính bao tuyết có cực mạnh khắc chế hiệu quả, kia là báo tuyết thổi không đến địa phương, cương thi cũng không dám tới gần. Tới nơi đó bọn hắn sẽ an toàn rất nhiều. Chỉ cần có thể an ổn tránh mấy ngày, Ngọc Hoàng Đại Đế Hảo Phi Chu liền sẽ rơi vào mê thất đầm lầy đến lúc đó, Khương Thất Dạ sẽ lấy trường sinh thể ra tay, đem Tiêu Hồng Ngọc bọn hắn toàn đều cứu ra. Tại làm ra lần này chỉ điểm sau, hắn liền vội vàng đi chặn đánh máy bay không người lái nhóm. Hiện tại nửa giờ trôi qua. Khương Thất Dạ vốn cho rằng Tiêu Hồng Ngọc bọn hắn coi như đi không đến mục đích, hẳn là cũng cách sẽ không quá xa. Nhưng hiện thực lại làm hắn hết sức kinh ngạc. Ngọc Hồng Tiêu, Ngọc Thanh Nguyệt, Ngọc Tiêu Giao bọn người, vậy mà cách hắn địa điểm chỉ định càng xa hơn. Bọn hắn nghiêm trọng chạy hướng phương hướng tây bắc, vậy mà đi về phía nam chạy hơn 20 dặm, còn tiến vào một mảnh cương thi dày đặc chi địa, trong đó không thiếu hắc mao cương thi, đây quả thực là hoàn toàn trái ngược. Giờ phút này, trước kia hết thảy 8 người đội ngũ, chỉ còn lại có 5 người, lại đều hao hết đa số linh lực, cực kỳ suy yếu đáng sợ báo tuyết đứt quãng thổi qua, bọn hắn sẽ còn thỉnh thoảng tao ngộ một chút lông trắng, hắc mao cương thi, các loại liều mạng không thể tránh né, lúc cần phải khắc chống lên linh lực vòng bảo hộ. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn cần duy trì liên tục tiêu hao linh lực, lại đến không đến bất luận cái gì bổ sung. Cứ theo đà này, không gian đường này bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, không phải là ta lúc trước biểu đạt có vấn đề, vẫn là nói thế giới này có gì đó quái lạ. Khương Thất Dạ trong lòng có chút buồn bực, hắn truyền âm hỏi Ngọc Nhi, chuyện gì xảy ra? Ta không phải để ngươi đi tây bắc đi sao? Các ngươi chạy thế nào nơi này tới? Ngọc Hồng Tiêu bọn người vừa chém giết một đầu hắc mao cương thi cùng ba đầu lông trắng cương thi, đang núp ở một chỗ tránh gió trong khe núi nghỉ ngơi, mỗi cái đều sắc mặt trắng bệnh, thần sắc nghiêm trọng, giống như chim sợ cánh cong. Nghe được Khương Thất Dạ truyền âm, Ngọc Hồng Tiêu lập tức đôi mắt đẹp vui mừng, chợt cười khổ đáp lại nói, phu quân, chúng ta lạc đường. Những cái kia màu trắng nạn bão có một chút mê loạn thần trí hiệu quả, chúng ta liền thần thức cũng không cách nào ngoại phóng, rất dễ dàng mất phương hướng, chúng ta bây giờ đã không biết mình người ở chỗ nào. Thì ra là thế. Khương Thất Dạ bừng tỉnh hiểu ra, chỉ cảm thấy có chút im lặng. Thái Hoàng Thiên vận mệnh quán tính quá cường đại, hắn mong muốn thực hiện bất luận một loại nào lực, đều có thể sẽ phải gánh chịu không tưởng tượng được phản vệ cùng đáp lại. Nếu như đem Thái Hoàng Thiên so làm một người, bây giờ người này liền phảng phất ở vào một cái toàn phương vị để phòng độ cao cảnh giác trạng thái. Bất kỳ một chút bên ngoài ảnh hưởng, đều có thể sẽ dẫn phát người này quá độ ứng kích phản ứng. Cái này hiển nhiên không phải một loại bình thường trạng thái, bởi vì đây đối với một người tới nói, tiêu hao quá lớn đối với một cái vũ trụ đại thế giới tới nói, cũng là như thế. Nhưng cái này cũng càng thêm xác nhận Khương Thất Dạ suy đoán, Thái Hoàng Thiên rất có thể miệng cọp gan thỏ, trong đó có lẽ gặp một chút không biết phiền toái lớn đương nhiên, còn có một khả năng khác, cái kia chính là Tiêu Hồng Ngọc quá mức là thủ. Tại cùng nàng tương quan một ít chuyện bên trên, thiên đạo phản ứng có thể sẽ phá lệ quá kích. Khương Thất Dạ tạm thời còn không xác định tầng sâu nguyên nhân, cũng chỉ có thể tại tận lực không kích thích Thái Hoàng Thiên thiên đạo điều kiện tiên quyết, đặt thành mục đích của mình. Không đợi hắn lại lần nữa truyền ra miệng, Ngọc Thanh Nguyệt cùng Ngọc Tiêu Dao đột nhiên đều kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Hồng Tiêu. Ngọc Thanh Nguyệt miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp tròn tròn, "Hồng Tiêu, ngươi hô dạ nhi cái gì?" "Phu quân." Các ngươi khi nào tư định trung thân?" Ngọc Tiêu Dao cũng cả kinh kêu lên, "Hồng Tiêu, ngươi vậy mà cùng Khương Thất Dạ tư định trung thân?" Lần trước bọn hắn không nghe rõ Ngọc Hồng Tiêu đối Khương Thất Dạ xưng hô, cho nên cũng không có quá lớn phản ứng. Lần này lại là nghe rõ ràng, cũng không khỏi kinh ngạc và phần, trên mặt rất là khó có thể tin. Ngọc Hồng Tiêu gương mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nhìn Ngọc Thanh Nguyệt một cái, từ ngữ mập mờ nói, cô, không phải như ngươi nghĩ. Tính toán, việc này vẫn là để Khương Thất Dạ giải thích đã, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta bây giờ cần mau rời khỏi nơi này. Mặc dù nàng mang theo trí nhớ của kiếp trước, nhưng một thế này nàng vẫn chỉ là cái 12 tuổi tiểu cô nương, tại Ngọc Thanh Nguyệt vị cô này kiêm bà trước mặt, vẫn là khó tránh khỏi có chút bất dứt. Nói xong lời nói này, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, nhẹ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đối với bầu trời hô, "Khương Thất Dạ, nhanh nghĩ một chút biện pháp a, chúng ta đều sắp không chịu được nữa." Ngọc Thanh Nguyệt cùng Ngọc Tiêu Dao mặc dù đầy bụng hồ nghi, nhưng tình cảnh này hoàn toàn chính xác không phải nói những ngày thời điểm, liền cũng tức thời không hỏi thêm nữa. Khương Thất Dạ nhìn xem Ngọc Hồng Tiêu trên mặt co quắp, khóe miệng có hơi hơi câu, cảm thấy rất là thú vị. Bất quá, nhìn thấy Ngọc Hồng Tiêu kia hư nhược trạng thái, hắn cũng có chút cười không nổi, vội vàng nói, "Mẫu thân, Hồng Tiêu biểu muội, tiếp xuống ta đem tự thân vì các ngươi chỉ dẫn phương hướng, các ngươi nghe ta hiệu lệnh hành động. Hiện tại, các ngươi rời đi công sự che chắn, hướng phải chạy, nhanh." Nhằm vào Thái Hoàng Thiên dễ dàng phản ứng quá kích ma bệnh, hắn quyết định khai thác cắt lạm xưởng chiến thuật, đang thử thăm dò bên trong từng bước tiến, dần dần đạt thành mục tiêu của mình. Ngọc Hồng Tiêu bọn hắn không cách nào phân rõ phương hướng, hắn liền quyết định tự mình cung cấp hướng dẫn phục vụ, vì bọn họ chỉ đường. Dạng này cho dù tại quá trình bên trong sẽ có phản vệ, hẳn là cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Nghe được Khương Thất Dạ lời nói, Ngọc Hồng Tiêu cùng Ngọc Thanh Nguyệt không có làm mảy may do dự, bằng nhanh nhất chạy ra công sự che chắn, triển khai cơ tốc, hướng về phương bắc lao đi. Ngọc Tiêu Dao cùng một cái khác thiếu niên, hơi chần chờ một chút, nhưng cũng cấp tốc đuổi theo. Rơi vào sau cùng là một người trung niên nam tử. Hắn do dự mấy giây, nhìn thấy hắn những người khác chạy xa, mới bắt đầu khởi hành. Hắn cùng Tiêu Hồng Ngọc đám người cũng chưa quen thuộc, đối Khương Thất Dạ càng không cái gì hiểu rõ, cũng không bất kỳ tín nhiệm có thể nói. Hắn chỉ là không muốn lạc đàn, mới không thể không đuổi theo những người khác. Nhưng ở do dự tâm thái hạ, hành động không khỏi chậm mấy nhịp đi phía trái ba dặm. Chú ý phía trước trong rừng cây có một đầu lông trắng cương thi, không muốn kinh động nó. Lông trắng cương thi tiếng giống có thể sẽ dẫn tới 500m bên ngoài một đầu hắc mao cương thi phía trước có bao tuyết hay, tốc độ gió cấp 5. Bên trái 30m ngoài có một chỗ sơn động có thể làm công sự che chắn. Nhưng phải cẩn thận trong sơn động cương thi gấu không muốn cùng lông trắng cương thi chiến đấu. Có hai đầu hắc mao cương thi đang nhanh chóng tiếp cận, lập tức rời đi. Khương Thất Dạ ngồi cư thiên ngoại, dựa vào thượng đế thị giác, đối cương thi thế giới bên trong mấy người hành động làm ra viễn trình dẫn đạo, để bọn hắn trước khi đến mục đích quá trình bên trong, tránh đi khắp nơi trọng thái khu, tận lực giảm bớt tiêu hao. Theo thời gian trôi qua, đám người cách mục đích càng ngày càng gần, trên đường cũng coi như thuận lợi. Chỉ là, phía sau nhất vị kia trung niên nhân đã tụt lại phía sau. Hắn luôn luôn lạc hậu một khoảng cách, rốt cục tại một lần xuyên qua cương thi lãnh địa lúc, bị vài đầu lông trắng cương thi cho cuốn lấy, không cách nào thoát thân. Chỉ trong chốc lát, hắn liền linh lực hao hết, bị cương thi hút khô tinh huyết, hóa thành thây khô. Nhưng trở thành thây khô cũng không phải là kết thúc. Thây khô trên thân dần dần mọc ra từng cây tế nhuyễn lông trắng, cuối cùng hóa thành một bộ nhỏ yếu nhất lông trắng cương thi. Nó thần trí mất hết, trong đầu chỉ còn lại có giết chóc cùng hút máu bản năng. Tại Khương Thất Dạ chính xác chỉ dẫn dưới, Ngọc Hồng Tiêu bọn người hao phí hơn 2 canh giờ, rốt cục đi ngang qua hơn 70 dặm, thành công đã tới mục đích. Đây là tận cùng thế giới một mảnh cánh đồng tuyết, cơ hồ hoàn toàn bị băng tuyết nơi bao bọc, từ xa nhìn lại, một mảnh trắng xóa. Cánh đồng tuyết bên trên hàn phong gào thét, ngẫu nhiên có thể thấy được một chút đất tuyết sinh linh biến thành cương thi đang làm vãng. Tại cánh đồng tuyết trung tâm, có một khối ước chừng ngàn mét phương viên hắc thổ địa, đây chính là Khương Thất Dạ phát hiện chỗ kia tiên thiên cực dương chi địa. Tại mảnh này cực dương chi địa dưới mặt đất nham trong sông, có một đóa thuần dương thánh viêm. Nó không ngừng hút vào thiên địa linh khí, chuyển hóa làm thuần dương chi hỏa, nướng lấy hoàn cảnh xung quanh, bởi vậy tạo thành mặt đất một khối nho nhỏ khu vực an toàn. Lam Ngọc Hồng Tiêu, Ngọc Thanh Nguyệt, Ngọc Tiêu Dao bọn bốn người bước vào hắc thổ địa một khắc, xung quanh ở khắp mọi nơi báo tuyết bỗng nhiên liền biến mất. Lúc này, bốn người cũng đã linh lực hao hết, cơ hồ mệt đến hư thoát. Bọn hắn dường như đi vào một cái thế giới khác, từ địa ngục một bước tới thiên đường quá tốt rồi, chúng ta còn sống mệt mỏi quá a. Tại xác định không có nguy hiểm sau, bốn người cũng không đủ sức té nằm khô ráo ấm áp trên đồng cỏ, thở hổn hển. Chương 1409, Phạm Độ Thiên Phật Quang, phản đồ. Chương 1409, Phạm Độ Thiên Phật Quang, phản đồ. Thiên Ngoại Khương thất dạng, nhìn thấy Ngọc Hồng Tiêu, Ngọc Thanh Nguyệt bọn người tiến vào khu vực an toàn, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, treo lấy một trái tim rốt cục trở về trong bụng. Hắn cắt lạp xưởng chiến thuật rất thành công. Mỗi một bước nhỏ bé cải biến, cũng không có phát động thiên đạo ứng kích phản ứng, cũng làm cho Ngọc Hồng Tiêu bọn người rất thuận lợi đã tới mục đích. Kia phiến cực dương chi địa phụ cận cũng không có quá mức cường đại cương thi. Phần lớn là cấp thấp nhất lông trắng cương, lại đều là thú nhỏ biến thành, không thấu đáo tính uy hiếp. Cách gần nhất một đầu nhị giai hắc mao cương thi, cũng tại ngoài 10 dặm địa phương, trong thời gian ngắn sẽ không tìm được nơi này. Trọng yếu nhất là, nơi này thiên địa linh khí rất tinh khiết, bọn hắn có thể khôi phục nguyên khí cùng tăng cao tu vi. Chút ít linh quả cùng gia thú, cũng có thể cam đoan bọn hắn không cần đói bụng. Hoàn cảnh như vậy hạ, bọn hắn có thể đủ an ổn vượt qua 3 ngày. Khương Thất Dạ tại ngoại giới còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Hắn dự định cùng Ngọc Hồng Tiêu bọn người truyền âm nói cá biệt, 3 ngày sau đại gia liền có thể tại Ngọc Hoàng Tinh gặp mặt. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại, ánh mắt gắt gao tập trung vào một người. "Ừm, thứ độ gì?" Khu vực an toàn bên trong 4 người, theo thứ tự là Ngọc Hồng Tiêu, Ngọc Thanh Nguyệt, Ngọc Tiêu Dao, cùng một cái 12-13 tuổi thiếu niên mặt đen. Giờ phút này, Khương Thất Dạ để mắt tới chính là cái kia xa lạ thiếu niên mặt đen. Lúc trước bởi vì tình thế nguy cấp, sự chú ý của hắn tất cả đều đặt ở Ngọc Hồng Tiêu cùng Ngọc Thanh Nguyệt trên thân, đối còn lại hai người cũng không có quá nhiều chú ý, hiện tại tình thế không còn gấp gáp, Khương Thất Dạ cũng có nhàn tâm nhiều xem xét hai người kia vài lần, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện tình trạng. Chỉ thấy cái kia thiếu niên mặt đen thể nội, ẩn giấu đi một vệt ánh sáng. Kia là một đạo cực kỳ nhỏ cùng mịt mờ quang, lộ ra một tia nhàn nhạt Phật tính đạo này, Phật quang thâm tàng tại thiếu niên sâu trong thức hải, cùng thân hồn của hắn hòa làm một thể, khó mà chia cắt. Nhược Phi Khương Thất Dạ cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Phật quang bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì, hắn nhìn không rõ ràng. Nhưng hắn có thể xác định, gia hỏa này tuyệt đối không bình thường. Bởi vì theo hắn biết, ban đầu Ngọc gia tiểu thế giới bên trong cũng không có Phật đạo lưu truyền tới nay mẹ nó. Tiểu tử này nhất định là phạm độ tiên con lừa chọc chuyển thế Ngọc Kình Thương tự cho là một chiêu ve sầu thoát xác, liền có thể vứt bỏ tất cả vực ngoại thiên ma. Nhưng hắn coi trọng chính mình. Hắn chẳng những đã bỏ sót Xích Nguyệt Thiên Cương thi, cũng đã bỏ sót phạm độ tiên hòa thượng. Khương Thất Dạ khẽ cau mày, ánh mắt thâm trầm. Giờ phút này, cái kia nằm dưới đất thiếu niên mặt đen, một bên miệng lớn thở phì phò, một bên nhìn như lơ đãng nhìn về phía Ngọc Hồng Tiêu, đáy mắt chỗ sâu mịt mờ hiện lên một tia quỷ dị quan trạch. Mục tiêu của hắn, tất nhiên là Ngọc Hồng Tiêu. Nhưng Ngọc Hồng Tiêu tu vi ở trên hắn, khí vận cũng so với hắn sâu dày. Cho dù tất cả mọi người tinh bì lực tận, Ngọc Hồng Tiêu trạng thái cũng rõ ràng tốt hơn hắn một chút. Hắn cũng không có nắm chắc, cũng không có tìm được xuất thủ thời cơ tốt, đây mới là hắn một mực không có xuất thủ nguyên nhân lớn nhất. Chuyển thế lao quái là một loại rất phức tạp tồn tại, mỗi một cái đều không thể khinh thường. Bởi vì ai cũng không biết bọn hắn nhỏ yếu bề ngoài hạng, đến cùng ẩn giấu đi cấp bậc gì đón sát thủ. Nhưng xem ra, hòa thượng này rất có kiên nhẫn. Chỉ cần Ngọc Hồng Tiêu không cho hắn thời cơ lợi dụng, hắn hẳn là còn có thể tiếp tục gần nút xuống dưới. Khương Thất Dạ hơi chút trầm ngâm, quyết định án binh bất động, trước kéo dài một ít thời gian. 3 ngày sau hắn sẽ trước tiên đem Ngọc Hồng Tiêu cùng Ngọc Thanh Nguyệt tiếp đi ra, sau đó điều động Ngọc Hoàng Tinh Thổ Dân đối phó hòa thượng này. Nhưng Ngọc Hoàng Tinh Thổ Dân ra tay, có cái rất lớn ưu thế, đã có thể giết chết chuyển thế lão quái, lại không đến mức làm cho chuyển thế lão quái lật bàn. Hắn lại lần nữa hướng cương thi thế giới bên trong truyền âm nói, mẫu thân, Hồng Tiêu biểu muội, các ngươi ở chỗ này kiên trì một tháng thời gian, sau một tháng, ta sẽ tới tìm các ngươi. Tốt Dạ Nhi, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Như cũng không đủ nắm chắc, ngươi cũng không cần tiền đến, chúng ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Ngọc Thanh Nguyệt vội vàng hướng trên không dặn dò mẫu thân yên tâm, ta tự có niềm tin. Khương Thất Dạ nói rằng, hắn cố ý đem thời gian nói lâu một chút, nhường hòa thượng tâm tình không cần chặt như vậy bách, tự cho là có thể thông dong tìm kiếm thời cơ đối phó Ngọc Hồng Tiêu. Quả nhiên, lời nói này vừa ra, cái kia thiếu niên mặt đen lập tức từ Ngọc Hồng Tiêu trên thân rời ánh mắt, bắt đầu chuyên chú vào tự thân thương thế. Tiếp xuống, Khương Thất Dạ lại bí mật truyền âm Ngọc Hồng Tiêu, Ngọc Nhi, ta có chuyện bàn giao ngươi. Ngươi đừng có bất cứ dị thường nào cử động, tử tế nghe lấy liền tốt. Cẩn thận đề phòng cái kia mặt đen ra hỏa. Hắn cũng là vực ngoại thiên ma chuyển thế, đến từ Phật đạo thống trị phạm độ thiên, là địch nhân của chúng ta. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, không muốn cho hắn bất kỳ thời cơ lợi dụng, nhưng cũng không cần chủ động ra tay trêu chọc hắn. Gia hỏa này khả năng khó đối phó. 3 ngày sau, ta sẽ tới tìm các ngươi, đến lúc đó tất cả giao cho ta xử lý. Ngọc Hồng Tiêu nghe vậy, nhẹ chớp chớp đôi mắt đẹp, tỏ ra hiểu rõ. Nàng không có tận lực đi xem cái kia thiếu niên mặt đen, chỉ là lấy khỏe mắt quét nhìn lặng lẽ quan sát. Giờ phút này, trong lòng của nàng lựa giận rào rạt, lại cố nén không tiêu tan phát ra cái gì một tia địch ý mấy ngày qua, nàng kỳ thật vẫn luôn cảm thấy có chút bất thường đại gia vô luận trốn đến đâu bên trong, bất luận giấu cỡ nào ẩn nấp, chỉ cần dần dần, tiểu gì cũng sẽ dẫn tới các loại cương thi, hoặc là gặp phải một chút không tưởng tượng được phiền toái. Nhưng trên thực tế, cương thi lớn đều có chính mình phạm vi lãnh địa, sẽ không tùy tiện du đãng quá xa. Loại tình huống này khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn. Nhưng nàng nhưng thủy chung không có hướng phản đổ phương diện cân nhắc. Hiện tại kinh khương thất giả cái này một nhắc nhở, nàng cuối cùng bừng tỉnh hiểu ra, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Cái này mặt đen ra hỏa, là một tên trình gia đích hệ tử đệ, tên là Trình Tâm, hẳn là phản đồ không nghi ngờ gì. Mấy ngày nay phát sinh một chút khác thường, rất có thể đều cùng hắn có quan hệ. Gia hỏa này thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Nhớ tới những cái kia chết thảm hoặc là thi biến tộc nhân, Ngọc Hồng Tiêu đáy mắt lóe ra từng tia hàn ý, nàng tỉnh bơ ngồi dậy, thu liễm mấy phần suy yếu, đánh giá chung quanh nói rằng, cô, Tiêu Diêu ca, nơi đây mặc dù có thể che đậy nạn bão, nhưng cũng chưa chắc chân chính an toàn, chúng ta còn không thể hoàn toàn buông lòng cảnh giác. Ngọc Thanh Nguyệt đồng ý gật đầu, Hồng Tiêu nói có lý, nơi này cũng có thể ngăn cách thần thức dò xét, chỉ sợ lớn không đơn giản. Ngọc Tiêu Giao cũng nói, không sai, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền, chúng ta vẫn là trước bốn phía tuần sát một chút tương đối tốt, thuận tiện cũng có thể tìm chút đồ ăn. Ngọc Tiêu Giao nói liền đứng người lên, mong muốn chủ động gánh vác lên tuần tra nhiệm vụ. Ngọc Thanh Nguyệt cũng đứng dậy nói rằng, Tiêu Diêu một người quá chậm, chúng ta cùng một chỗ hành động a, mỗi người phụ trách một cái phương hướng, tốc độ còn có thể mau một chút. Khối khu vực này cũng không tính quá lớn, như gặp phải nguy hiểm, đại gia hẳn là tới kịp lẫn nhau trợ giúp. Tốt, ta tuyển mặt phía bắc a. Ngọc Hồng Tiêu nói, liền đứng dậy hướng bắc đi đến. Ngọc Thanh Nguyệt cùng Ngọc Tiêu Giao thì phân biệt đi hướng phía đông cùng phía tây. Thiếu niên mặt đen Trình Tâm nhìn xem ba người bóng lưng rời đi, gái cái hót ngại ngùng cười một tiếng, hết thảy ba phương hướng đều bị các ngươi chọn xong. Nhưng ta cũng không tiện rảnh rỗi, nếu không, ta đi tây bắc a. Hắn lựa chọn một cái cách Ngọc Hồng Tiêu hơi gần phương vị, chậm chậm hướng phía tây bắc vị đi đến. Thiên Ngoại Khương thất dạng, thấy cảnh này, ánh mắt có chút rét run, kém chút nhịn không được cho Trình Tâm đến một cái từ trên trời giáng xuống trừng pháp. Bất quá, hắn cũng rõ ràng chính mình đây là quan tâm sẽ bị loạn. Ngọc Hồng Tiêu mặc dù là Tiêu Hồng Ngọc cái này vượt ngoại thiên ma chuyển thế, nhưng chỉ nhìn nàng kia từ từ tăng vọt khí vận, không có người sẽ hoài nghi nàng là giới này thiên mệnh thần nữ, cho dù vị này thiên mệnh thần nữ trước mắt đang đứng ở Thung Lũng Kỳ. Huống chi, Ngọc Hồng Tiêu còn có thần khí Cựu Thiên Lửa cùng Hồng Ngọc Khuyên Thai hộ thể. Lấy Hòa Thượng kia một mặt suy cùng nhau, mong muốn đối phó Ngọc Hồng Tiêu vị này thiên mệnh thần nữ, thành công khả năng gần như là không. Theo mấy người đẩy vào, cũng dần dần kéo dài khoảng cách. Một lát sau, Ngọc Hồng Tiêu đi tới, đột nhiên đôi mắt đẹp sáng lên, nàng dừng bước lại, tò mò nhìn ngoài mấy chục thước một gốc thần kỳ tiểu hoa. Đây là cái gì linh hoa dị thảo? Kia là một gốc cao nửa thước thấp bé linh thực, lá cây màu đen cùng thân, đỉnh mở ra một đóa đỏ rực như lửa tiểu hoa. Thân kỳ là, đóa này đỏ rực như lửa tiểu hoa, chính là một đoàn nhẹ nhàng nhảy vọt hỏa diễm. Nó tản mát ra cũng không thiêu đốt cháy mạnh ánh lửa, nhìn mười phần tinh khiết, dường như có một loại siêu phàm linh tính. Nhìn xem ngọn lửa này, Ngọc Hồng Tiêu cảm giác liền phảng phất đối mặt với một đứa bé, nàng có thể cảm nhận được đối phương cũng ngay tại hiếu kỳ đánh giá chính mình. Giờ phút này, Khương Thất Dạ cũng không nhịn được kinh ngạc một chút, bởi vì hắn liếc mắt nhận ra đến, đóa kia hỏa diễm tiểu hoa đến từ dưới mặt đất 3 vạn mét sâu trong nham tương, chính là mặt đất khối này cực dương chi địa kẻ đầu đê. Không sai, nó chính là đóa kia thuần dương thánh viêm. Ngọn lửa này đã có linh trí, nó vậy mà chủ động tới mặt đất, xuất hiện tại Ngọc Hồng Tiêu trước mặt. Cái này không khỏi khiến Khương Thất Dạ hoài nghi, hẳn là Ngọc Hồng Tiêu vị này tiên mệnh thần nữ nhặt bảo kỹ năng đã thức tỉnh. Sau một khắc, đóa kia hỏa diễm tiểu hoa bay lên, vây quanh Ngọc Hồng Tiêu dạo qua một vòng, rất vui sướng bộ dáng, dường như lại có chút do dự. Ngọc Hồng Tiêu không có cảm nhận được hỏa diễm ý, nàng mỉm cười vươn tay, ngươi muốn tới gần ta, ngươi sẽ không tổn thương ta đúng không? Hỏa diễm tiểu hoa chậm chậm bay tới, nhưng không có rơi xuống lòng bàn tay của nàng, mà là bay đến nàng bên hông Hồng Ngọc Trường Tiêu, theo lỗ thủng chui vào. Hô, Hồng Ngọc Trường Tiêu lập tức tràn ngập lên một tầng xích hồng hỏa diễm, lượn lờ nhảy vọt. Thời gian dần qua, xích hồng hỏa diễm nhanh chóng lan tràn, liền Ngọc Hồng Tiêu đều bị ngọn lửa bao phủ. Nhưng thần kỳ là, Ngọc Hồng Tiêu cũng không có cảm nhận được bất kỳ thống khổ, ngược lại cả người tinh thần đại chấn, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng kia hư nhược thân thể mệt mỏi nhanh chóng khôi phục nguyên khí, hao hết linh lực cũng cấp tốc tràn đầy lên. Thấy cảnh này, Khương Thất Dạ cũng không nhịn được thay Ngọc Hồng Tiêu cao hứng. Nhưng hắn vẫn là truyền âm nhắc nhở, Ngọc Nhi, mặc dù ngươi thu được cơ duyên, nhưng cũng không nên chủ động đi treo chọc hòa thượng kia, kiên nhẫn kiên trì 3 ngày thời gian. Dứt lời, hắn từ cương thi thế giới thu hồi ánh mắt, ngược lại bắt đầu giải quyết chính mình vấn đề. Chương 1410, thư quang vùng đất mới tư tưởng, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chương 1410, thư quang vùng đất mới tư tưởng, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Khương Thất Dạ chui vào Thái Hoàng Thiên, đã có 12 năm lâu. Nhưng hắn chân chính sinh hoạt tại Thái Hoàng Thiên tiên đạo pháp tắc phía dưới, còn chưa đủ 5 ngày thời gian. Bất quá, 5 ngày thời gian đã đầy đủ nhường hắn đối Thái Hoàng Thiên Tiên Đạo ý chí cùng Thiên Đạo pháp tắc có toàn diện hiểu rõ cùng khắc sâu nhận biết. Hắn quyết định tính nhắm vào làm ra một chút tự động, lấy bảo đảm thực hiện kế hoạch của mình cùng mục tiêu. Hắn trưởng sinh thể xem như một cái nho nhỏ tứ giai võ giả, nhất định phải tuân theo Thái Hoàng Thiên pháp tắc làm việc. Bởi vì thân làm vực ngoại thiên ma, hắn khó khăn gặp phải không nghi ngờ gì đem càng nhiều. Chỉ có từng bước một cẩn thận dè dặt, cước đạp thực địa tiến lên, khả năng chậm chậm tiếp xúc cùng lĩnh ngộ Thiên Đạo pháp tắc chỗ cao thâm. Nhưng cùng lúc, hắn cũng có rất nhiều người khác không có ưu thế. Hắn có thể bằng vào bản thể thực lực cùng trí tuệ, lợi dụng Thái Hoàng Thiên một chút lỗ thủng, để cho mình tại Thái Hoàng Thiên bên trong chiếm cứ càng nhiều chủ động, đứng tại một cái khác chiều không gian nghiền ép địch nhân cùng đối thủ. Giờ phút này, Khương Thất Dạ khoanh chân ngồi tại hỗn độn thế giới bên trong, hai mắt hơi đóng. Hắn ngoại trừ đem một sợi phân thần lưu tại Thái Hoàng Thiên trường sinh thể nội chủ trì tu luyện bên ngoài, đa số tinh lực đều co vào về bản thể, mở ra thiên tôn trí tuệ, suy nghĩ một chút vấn đề trọng đại. Mỗi thời mỗi khắc đều có ước vạn cái ý niệm tại trong thức hải của hắn va chạm. Loại này kinh khủng tính lực tuyệt đối vượt qua văn minh khoa học kỹ thuật siêu máy tính ước vạn lần, đồng thời tiêu hao năng lượng cũng là một cái khổng lồ số lượng, mỗi giây đều tương đương với thiêu đốt mất một tòa hàng ngàn tiểu thế giới. Chính là tại loại này suy nghĩ diễn toán bên trong, Khương Thất Dạ chiến lược cấu tứ dần dần thành hình, cung cấp tốc hoàn thiện từ Ngọc Hoàng Tinh bắt đầu, thành lập nhân đạo quốc gia, từng bước một mở rộng bản đồ, thu thập Thái Hoàng Bảo Phù, cho đến cướp lấy Thái Hoàng Thiên thập ngũ giai hoàng đạo pháp tắc, con đường này là không có vấn đề gì cả, cũng là vô cùng có thể được, nhưng cái này có một cái tiền đề, cái kia chính là cần đáng tin an toàn cam đoan, nếu không con đường này đi không xa, chỉ có thể phí thời gian địch nhân của ta cùng đối thủ, có Thái Hoàng Thiên thiên đạo ý chí, có Thái Hoàng Thiên tầng cao nhất thế lực, có Ngọc Hoàng Tinh bản thổ thế lực, càng có Thái Thủy Cựu Thiên cái khác 8 ngày thiên đạo chi chủ cùng với nanh bước. Nhiều như vậy đối thủ hoặc là tiềm ẩn đối thủ, nếu chỉ dựa vào trường sinh thể quy củ tu hành tăng thực lực lên, tuyệt đối ứng phó không được. Ta cần nhất trọng cường đại an toàn bảo hộ, đến là sắp thành lập nhân đạo quốc gia hộ giá hộ tống. Đến mức phòng ngự đẳng cấp, ít nhất phải có thể chống cự thần cấp trở lên chiến lực. Theo thời gian trôi qua, Khương Thất Dạ tiến hành các loại thôi diễn cùng tính toán. Thời gian dần qua, hắn trong đầu ra đời một cái hùng vĩ chiến lược tư tưởng. Hắn quyết định lựa chọn sử dụng một chỗ, thử đem hư quang vũ trụ cùng Thái Hoàng Thiên tiến hành dung hợp. hắn sẽ tại hai tòa vũ trụ dung hợp chi địa, lấy hai tòa vũ trụ thiên đạo pháp tắc tập hợp, hình thành một vùng trời mới, xem như nhân đạo quốc gia lúc đầu cương thổ. Mảnh này thiên địa mới, hắn đem mệnh danh là hư quang vùng đất mới. Hư quang vùng đất mới sẽ theo nhân đạo quốc gia phát triển lớn mạnh mà dần dần mở rộng. Tại Khương Thất Dạ tư tưởng bên trong, mảnh này vùng đất mới có hai đại pháp tắc, đem theo hắn trường sinh thể trưởng thành mà không ngừng tăng lên. Một là hoàng đạo pháp tắc, hai là hư quang pháp tắc. Cái này hai đại pháp tắc sẽ thành hư quang vùng đất mới bên trong chí cao pháp tắc, hơn nữa đều để cho hắn tự mình trưởng khống, lấy cam đoan hắn tại hư quang vùng đất mới bên trong vô địch địa vị. Nếu như là Thái Hoàng Thiên Thổ dân thế lực mong muốn tiến đánh hư quang vùng đất mới, vậy thì tương đương với tiến đánh hư quang vũ trụ, lại bọn hắn sẽ không nhận Thái Hoàng Thiên khí vận che chở. Nếu như là vực ngoại thiên ma thế lực mong muốn tiến đánh hư quang vùng đất mới, thì tương đương với tiến đánh hư quang vũ trụ cùng Thái Hoàng Thiên, cùng lúc tiếp nhận hai tòa vũ trụ phản vệ, độ khó kia đem có thể nghĩ. Hai tòa vũ trụ dung hợp, nhất định có chủ có thứ. Khương Thất Dạ quyết định vùng đất mới đem lấy Thái Hoàng Thiên Thiên Đạo pháp tắc làm chủ, hư quang vũ trụ dung hợp tiến đến bộ phận, cái này cũng tương đương với chủ động tiếp nhận Thái Hoàng Thiên chiếm đoạt đến mức hư quang vũ trụ pháp tắc, chỉ từ bên trong đưa đến điều hành cùng khống chế tác dụng. Hơn nữa Khương Thất Dạ đem lấy một lần nữa lĩnh ngộ hòa hợp nói phương thức, đem hư quang pháp tắc dung nhập hư quang vùng đất mới. Kể từ đó, có thể mức độ lớn nhất giảm bớt Thái Hoàng Thiên kháng cự cùng phản vệ, yếu bớt hai tòa vũ trụ bên trong hao tổn. Nói đến rất phức tạp, thao tác càng thêm phức tạp. Nhưng loại này phức tạp thao tác, đối với Khương Thất Dạ vị này thiên đạo chi chủ tới nói, lại không tính quá khó khăn, ít ra so năm đó ở bản nguyên vũ trụ bên trong lật bản dễ dàng quá nhiều. Nay chủ yếu cũng là bởi vì Thái Hoàng Thiên không có thiên đạo chi chủ ông trời của nó đạo vận chuyển mặc dù hoàn thiện lại hành chi hữu hiệu, nhưng tóm lại nhiều hơn mấy phần cứng nhắc, thiếu đi mấy phần biến báo. Cái này cho Khương Thất Dạ thời cơ lợi dụng. Thành hình hư quang vùng đất mới, trên danh nghĩa vẫn đem thuộc về Thái Hoàng Thiên. Nhưng chủ đạo vùng đất mới bên trong tất cả sẽ là Khương Thất Dạ. Nếu như tương lai một ngày nào đó, hư quang vùng đất mới khuyết trương tới nửa cái Thái Hoàng Thiên, như vậy hắn sẽ hoàn toàn cải thiên hoán địa, thống trị toàn bộ Thái Hoàng Thiên tất cả, từ đó trở thành khóa mới Thái Hoàng Thiên chủ. Cái này một cấu tứ, trải qua Khương Thất Dạ ngàn vạn lần thôi diễn qua đi, đã chứng thực có thể thực hiện, chỉ đợi chân chính thực tiễn. Chỉ là, tại cấu tứ sau khi hoàn thành, Khương Thất Dạ đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác. Hắn có thể dùng loại này Minh Tu Sạn Đạo Ám Độ Trần Thương phương pháp, chậm chậm móc sạch Thái Hoàng Thiên. Chẳng lẽ cái khác đồng dạng có vũ trụ đỉnh phong trí tuệ tiên chủ cấp, thiên tôn cấp lão quái sẽ không nghĩ tới sao? Lại hoặc là nói, các thần cũng sớm đã tại làm. Tốt ta, vậy đơn giản là nhất định. Khương Thất Dạ dần dần hít vào ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cứ sợ. Hắn bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Ngay cả Hắc Nhật Liên Bang loại này rõ ràng phản nhân đạo quốc gia, vậy mà cũng có thể tại hữu tình trong vũ trụ đại hành kỳ đạo, bản thân cái này liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắc Nhật Liên Bang tòa kia thần ma tháp, vô cùng có khả năng chính là một loại hình thức khác hư quang vùng đất mới vô tận tuế nguyệt đến nay, Thái Hoàng Thiên chỉ sợ đã sớm bị cái khác chư thiên ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Mà ta Khương Thất Dạ, chẳng qua là tiến đến trễ nhất một cái sâu mập Thái Hoàng Thiên sở dĩ biến thành hiện tại loại này trạng thái quỷ dị, có lẽ đây mới là chủ nguyên nhân căn bản. Khương Thất Dạ nghĩ tới đây, không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn bỗng nhiên có loại cảm khái, chính mình còn quá trẻ, cùng Thái Thủy Cửu Thiên cái khác thiên chủ cấp lao quái so sánh, hắn hiện tại tựa như một cái sơ nhập giang hồ ngây thơ thiếu niên. Nhưng rất nhanh, hắn lại bật cười lớn, cũng được, cất bước muộn, dù sao cũng so không hề làm gì mạnh hơn nhiều. Huống hồ, ta hàng đầu mục đích cũng không phải là chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên, mà là cướp lấy thập ngũ giai hoàng đạo pháp tắc, trước hết để cho chính mình đứng ở thế bất bại. Khương Thất Dạ minh xác mục tiêu, tâm tính cũng trở nên thoải mái. Hắn bắt đầu tiếp tục vận dụng đỉnh phong trí tuệ, tiếp tục thay đổi nhỏ chiến lược, cũng phân tâm nghiên cứu một chút bước thiết thứ cần thiết. Thí dụ như, nghiên cứu đem mê thất quái biến thành nhân loại bình thường bí pháp hoặc là dự tề. Nghiên cứu mới thành lập nhân đạo quốc gia, đem khai thác loại nào chế độ, cùng như thế nào cải tạo mê thất đầm lầy, như thế nào thiết trí quyền lực cơ cấu, như thế nào lớn mạnh hoàng đạo long mạch, như thế nào cướp lấy càng nhiều thái hoàng bảo phù các loại. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong bất chi bất giác, hai ngày trôi qua, Khương Thất Dạ dần dần được đến vật mình muốn. Một đoạn thời khắc, hắn lòng có cảm giác, từ từ mở mắt, thối lui ra khỏi bế quan trạng thái. Chủ ý của hắn biết tiến vào Thái Hoàng Thiên trường sinh thể, tiếp quản toàn bộ thân thể. Trải qua hai ngày tu hành, hắn cố này trường sinh thể đã từ thần thông cảnh sơ giai tăng lên tới thần thông cảnh trung giai, thực lực tăng lên trên diện rộng. Loại này tốc độ tăng lên đã khiến Khương Thất Dạ hết sức hài lòng, cái này có thể so sánh năm đó dung hợp tu vi nhanh hơn. Hắn thích ứng một chút cảnh giới mới, sau đó nâng lên ánh mắt nhìn về phía xa xa một gốc cây già ở đằng kia, cái cây một cây bốn lượn cảnh cây bên trên rút nhỏ hình thể kim điêu vương đang cùng một cái to mọng tóc tím quạ đen cãi lộn, cũng không biết bọn hắn tại lăn tăn cái gì, ngược lại hai con chim dương cùng bạc kiếm xem ra rất muốn đánh nhau tàn nhẫn, điểm cái cao thấp. Chú ý tới Khương Thất Dạ từ trong tu luyện tỉnh lại, kim điêu vương lập tức thu liễm khí thế, bay tới tố cáo: chủ nhân, ngài xuất quan. Ngài thế nhưng là không biết rõ, vừa rồi nếu không phải ta liều mạng ngăn cản, cái kia phá quạ đen kem chút liền quấy rầy tới ngài. Từ mệnh quạ đen giờ phút này cũng chậm gì gì bay tới, đối Khương Thất Dạ nói rằng: thần chủ, cái này xỏa điệu đầu góc có vấn đề, căn bản nghe không hiểu tiếng người. Nếu không ngươi giao nó cho ta đi, ta điều giáo nó mấy ngày, cam đoan trả lại cho ngươi một cái hài lòng toạc kỵ. Kim điêu vương tại chỗ sù lông, đập cánh giận dữ hét: cái gì? Ngươi điều giáo ta? Ngươi quả thực chính là con cóc áp, khẩu khí không nhỏ. Khương Thất Dạ bị nhao nhao có chút nhức đầu, thản nhiên nói: đều chờ ồn ào, nói chính sự đi. Ta tới trước. Kim điêu vương đoạt trước nói: chủ nhân, ngài để cho ta cảnh giới đông tây hai cái phương hướng, vừa rồi ta một chút thủ hạ chuyển về tin đến Đông Tề Quốc Ngọc Sơn đại doanh tới một đám cao thủ. Phương Tây Hắc Nhật Liên Bang cũng tại mê thất đầm lầy phụ cận tập kết đại lượng sinh hóa chiến sĩ cùng máy bay không người lái. Bọn hắn rất có thể đều là hướng về phía những cái kia trường sinh ma. Không, bọn hắn là hướng về phía chủ nhân ngài tộc nhân tới. Khương Thất Dạ nghe vậy, nhẹ nhàng chọn lấy hạ lông mày Đông Tề quốc cùng Hắc Nhật liên bang chỉ sợ không chỉ là hướng về phía Trường Sinh Ma tới, càng là vì Thái Hoàng Bảo Phủ. Hắn cũng không e ngại, chỉ là có chút dính nhau. Hiện tại còn vẹn vẹn mới bắt đầu, về sau cùng Đông Tề quốc cùng Hắc Nhật liên bang liên hệ thời gian còn dài mà. Thưa quang vùng đất mới chế tạo, dường như biến càng nóng lòng chút ta đã biết, ngươi làm không tệ. Từ Mệnh, ngươi đây. Khương Thất Dạ đối Kim Điêu Vương ngợi khen một câu, lại nhìn về phía Từ Mệnh. Từ Mệnh đáp lại nói, thần chủ, ngươi để cho ta tìm kiếm nuôi Long Chi có đầu mối, ta hết thảy tìm tới hai nơi.
A,
ở nơi nào? Khương Thất Dạ ánh mắt có hơi hơi sáng, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Từ Mệnh nói rằng, một chỗ ngay tại phía Bắc Bạch Hổ Cấm Địa, nơi đó từng là Bạch Hổ Thần Quốc quốc đô di chỉ. Một chỗ khác là tại Ngọc Sơn Đại Doanh bên cạnh Tiểu Ngọc Sơn, nơi đó từng là Trường Sinh Tiên Triều hưng khởi chi địa, cũng là Trường Sinh Tiên Tộc tổ địa. Chương 1411, chế tạo vùng đất mới, quá điên cuồng. Chương 1411, chế tạo vùng đất mới, quá điên cuồng. Nghe xong Từ Mệnh một phen, Khương Thất Dạ dương mắt nhìn về phía phương Bắc, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, trên mặt như có điều suy nghĩ. Từ Mệnh nói tới cái này hai nơi vị trí, hắn đều từng có chú ý, cũng không tính quá lạ lắm. Ngọc Sơn Đại Doanh bên cạnh Tiểu Ngọc Sơn là Trường Sinh Tiên Tộc Ngọc Gia tổ địa, đã từng là Trường Sinh Tiên Triều Long Hưng Chi địa, đến mức Bạch Hổ Cấm địa, thì là Bạch Hổ Thần Quốc quốc đô di chỉ. Cái này hai nơi địa phương đều là cả viên Ngọc Hoàng Tinh Đại địa linh mạch hội tụ chi địa, đều là thiên hạ nhất đẳng phong thủy bảo địa. Kỳ thật từ Tiểu Ngọc Sơn tới Bạch Hổ Cấm địa, tính cả Mê Thất Đầm Lầy, kể bên này 3.000 dặm phạm vi địa bàn, đều vừa vặn ở vào Trung Châu trung tâm, có thể gọi là thiên hạ bên trong từ xưa đến nay đều là cường giả vùng giao tranh, phong thủy tự nhiên không kém. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, có một loại người vì cái gì nhân tố cưỡng ép cải biến vùng này phong thủy, đem cái này một khối phong thủy bảo địa phong ấn bỏ đi không dùng. Cụ thể cách làm chính là Tiểu Ngọc Sơn cùng Bạch Cốt Cấm địa đều bao phủ tại một tầng ma đạo nguyền rủa bên trong, giữa hai bên Mê Thất Đầm Lầy cũng cả ngày mê vụ bao phủ, thiên địa linh khí cuồng bạo ô trọng, biến thành chỉ thích hợp mê thất quái sinh tồn rừng thiêng nước độc. Loại này ma đạo nguyền rủa cùng lúc trước Ngọc Hoàng Đại Đế phụ trương mặt nguyền rủa rất tương tự, có thể là xuất từ cùng một vị cường giả chi thủ đến mức Mê Thất Đầm Lầy mê vụ lai lịch cũng mười phần kỳ quặc. Hư Không Ma Quốc, Khương Thất Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi nhớ tới Hư Không Ma Quốc, cũng nhớ tới vị kia nguyền rủa Ngọc Hoàng Đại Đế hảo Hư Không Ma Hoàng. Nếu như nói vị kia Hư Không Ma Hoàng tận lực chém hết thiên vực bên trong các nơi long mạch, mong muốn bóp chết tiềm ẩn đối thủ, độc bá thiên vực, đạo lý này là hoàn toàn nói thông được. Bất quá, Hư Không Ma Quốc tại Ngọc Hoàng Tinh bên trên thế lực dường như cũng không tính mạnh. Khương Thất Dạ có thể xác định, tại Trung Châu cái này một mảnh, bất luận là Hắc Nhật Liên Bang vẫn là Đông Tề Quốc, cùng Hư Không Ma Quốc đều không có quá sâu nhân quả quan hệ. Từ Mệnh trầm mặc một sát na, lại tiếp tục nói ra giải thích của mình, thần chủ, cái này hai nơi vị trí mặc dù tuyệt hảo, nhưng đều bị tà ác nguyền rủa bao trùm, bằng vào chúng ta trước mắt thực lực, sợ là khó mà nắm giữ. Nhưng chúng ta có thể tuyển trong đó một chỗ, trước tiên ở phụ cận kiến quốc, sau đó lại lấy Hoàng Đạo Long Mạch hóa giải nguyền rủa, chậm chậm thôn phệ mở rộng địa bàn. Tại cái này Thái Hoàng Thiên Trung, Hoàng Đạo lớn nhất, Hoàng Đạo chân pháp huyền bí khó lường, quả thực không gì làm không được, cái khác chư pháp đều phải đứng sang bên cạnh. Chỉ cần chúng ta có thể ngưng tụ Hoàng Đạo Long Mạch, liền nhất định có thể đứng lại chân. Ta đề nghị lựa chọn Tiểu Ngọc Sơn bên cạnh Ngọc Sơn Đại Doanh. Chỉ cần đoạt lấy Ngọc Sơn Đại Doanh, lại cầm xuống phụ cận Ngọc Sơn Thành, nhân khẩu cùng địa bàn liền đều có. Khương Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói, đã muốn làm, vậy thì không ngại làm lớn một chút. Bất luận là Tiểu Ngọc Sơn, vẫn là Bạch Hổ Cấm Địa, ta muốn lấy hết. Cả viên Ngọc Hoàng Tinh ta cũng chắc chắn muốn. Vùng này 3000 dặm sơn hà, đem xem như hư quang vùng đất mới điểm khởi đầu, cũng sẽ trở thành mới xây quốc gia lúc đầu cương thổ. Hư quang vùng đất mới? Đó là cái gì? Từ Mệnh ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Khương Thất Dạ thì là cười thần bí, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hắn đạp chân xuống, bay lên trời, đối Kim Điêu Vương dặn dò nói, Kim Điêu Vương, về Nưu Đầu Lĩnh. Tuân mệnh, chủ nhân của ta. Kim Điêu mặc dù đối nghe không hiểu hai người đối thoại, nhưng lại nghe hiểu được Khương Thất Dạ mệnh lệnh. Nó tinh chuẩn lại nhanh chóng vút qua, nâng lên Khương Thất Dạ, cực tốc bay về phía Nưu Đầu Lĩnh. Thời gian chính vào buổi trưa. Xuyên thấu qua mông lung mê vụ nhìn về phía bầu trời, có thể nhìn thấy một vòng mờ nhạt mặt trời treo trên chín tầng trời, tản ra hoàng quang nhàn nhạt. Trong sương mù, Nưu Đầu Lĩnh quần sơn ở giữa, rất nhiều to to nhỏ nhỏ, hình thù kỳ quái mê thất quái tại hoạt động. Có đang đi tuần, có tại săn mồi, có tại chăm sóc cây ăn quả, có tại dựng phong xá. Nếu như xem nhẹ bọn hắn kia xấu xí dọa người bên ngoài, kỳ thật bọn hắn càng giống là một đám ăn lông ở lỗ người nguyên thủy, một chút giống cái quái vật, vẫn là như vậy thích trừng diện, ưa thích mang các loại đồ trang sức, mặc sắc thái tịnh lệ quần áo đầu châu vùng núi hạ trong nham động. Khương Nguyên Sơ, Vệ Hòa chờ hơn 50 người, trải qua 2 ngày chỉnh đốn, đều đã từ suy yếu bên trong khôi phục lại, thực lực đột nhiên tăng mạnh, dung mạo rực rỡ hẳn lên. Bọn hắn từ một đám yếu đuối ma bệnh, đã biến thành một đám khí thế trầm ngưng, thực lực sâu không lường được thiếu nam thiếu nữ, từng cái khí chất bất phàm. Bọn hắn bản chính là cường giả chuyển thế, bất luận ở thế giới nào, đều khó có khả năng bình thường. Cũng chỉ có vừa bắt đầu lúc, nhận Thái Hoàng Thiên Pháp tắc áp chế, bất đắc dĩ làm mấy ngày huyết nô. Nhưng bọn hắn một khi thoát khốn mà ra, tại yên ổn hoàn cảnh hạ rất nhanh liền bộc phát ra vô tận tiềm lực, cũng từng bước về tới vốn có trên quỹ đạo. Mê thất trong đầm lầy cuồng bạo thiên địa linh khí, đối với bình thường người tu hành tới nói chính là độc dược mạng tính, tu hành càng cao thâm, cách cái chết càng gần. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, đừng nói linh khí chỉ là cuồng bạo một chút, coi như là chân chính độc dược, bọn hắn cũng có thể cam tâm tình nguyện. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tất cả lão quái đều tu hành tới nhị giai trở lên, số ít người đã tiến vào tam giai. Bọn hắn đem Nưu Đầu Lĩnh phạm vi ngàn dặm bên trong nồng độ linh khí, mạnh mẽ kéo xuống mấy cái cấp độ đến mức cất bước sớm hơn Liễu Huyền Vân, càng là tu luyện đến tam giai viên mãn, đã có thể hóa thành nhân hình, chỉ kém độ kiếp rồi. Bọn hắn như vậy tu hành tốc độ, cũng sẽ phụ trách hộ pháp Nưu Bá Thiên, Nưu Thông Thiên, Ngưu Trùng Thiên, Thiết Sơn Nô chờ cả kinh trợn mắt hốt mồm, nguyên một đám hàng ngày lau con mắt, vạn phần khó có thể tin. Bọn hắn nhìn về phía những cái kia trường sinh ma ánh mắt, liền phảng phất nhìn xem từng đầu quái vật, đánh trong đáy lòng rụt rè. Nhưng trên thực tế, bọn hắn mới là quái vật. Một đoạn thời khắc, Khương Thất Dạ thân ảnh xuất hiện tại Ngưu Đầu Lĩnh trên không. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lấy thần thức đảo qua phía dưới, đem tất cả mọi người trạng thái thu hết vào mắt, dần dần lộ ra vẻ hài lòng không sai, bọn gia hỏa này cuối cùng có chút nhân dạng, không còn là vương hữu. Có những này chuyển thế lao quái làm thành viên tổ chức, mới xây quốc gia sẽ có một cái xa hoa đội hình làm bắt đầu, nhất định có thể một lần là nổi tiếng, phát triển cũng có thể càng thêm thuận lợi. Bất quá những này còn chưa đủ. Chờ hư quang vùng đất mới thành thục về sau, Khương Thất Dạ còn muốn đem càng nhiều cường đại chân linh đầu nhập tiền đến. Nhất là Huyền Hoàng Bảo Châu bên trong chân linh, bên trong nhưng còn có lấy hắn đông đảo kiểu thế mỹ thiết nhóm. Như Liễu Thư Giao, Tuyết Nhi, Tinh Mầu Tâm, Phó Thanh Thì, Vũ Linh Khê, Vũ Tinh Nô chờ một chút chứ nữ, đã không thích hợp chuyển thế tiến vào hư quang vũ trụ bản thổ. Bởi vì tại hư quang trong vũ trụ, hắn Khương Thất Dạ chỉ là vô tình vô dụng, đại công vô tư thiên đạo chi chủ, không có bất kỳ thiên vị cùng tư tâm. Chỉ có tại hư quang vũ trụ bản thổ bên ngoài địa phương, hắn mới là thiên đạo chi chủ, thêm Khương Thất Dạ đây cũng là hắn năm đó xem như chí công vô tư thiên đạo chi chủ lúc, vì chính mình đảo một cái hố trời. Kỳ thật điều quy tắc này cũng là không thể tính sai. Nhưng đối với hiện tại Khương Thất Dạ tới nói, vẫn là vô cùng nhức cả trứng. Cũng may hắn cũng có phương pháp ứng đối. Chỉ cần có thể thành công tạo ra được hư quang vùng đất mới, hết thảy đều đem không là vấn đề. Mà cái này cũng trong lúc vô hình nhường hư quang vùng đất mới biến càng thêm có ý nghĩa. Khương Thất Dạ cũng không có che giấu hành tích. Hắn trở về, rất nhanh liền dẫn tới tất cả chuyển thế lao quái nhóm chú ý Khương Nguyên Sơ, Vệ Hòa, Liêu Huyền Vấn, Thái Cực, Thái Tố, Thánh Quang, Vô Sinh, Nhất Niệm, Kỳ Thiên, Triều Trạch Chi Chủ, Hôi Tấn Chi Chủ chờ một chút lao quái nhóm, đều tuần tự đi ra hàng, dương mắt nhìn về phía không trung Khương Thất Dạ là thần chủ trở về. Lần nữa nhìn thấy Khương Thất Dạ, quả thực phảng phất giống như cách một thế hệ. Bọn hắn vừa muốn cung kính hành lễ, lại phát hiện Khương Thất Dạ không có ở phản ứng bọn hắn, mà là làm ra một cái kỳ quái cử động. Chỉ thấy Khương Thất Dạ bước ra một bước, rơi vào Ngưu Đầu Lĩnh biên giới một tòa vô danh núi nhỏ chi đỉnh, khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu kết ấn thi pháp. Theo thời gian trôi qua, hắc bạch vỏ kiếm chậm chậm bay lên giữa không trung, khắp trung quanh lập lòe ra hắc bạch quang trạch, dần dần ngưng tụ ra một mảnh rộng lớn thật lớn thế giới hư ảnh. Oanh! Thiên địa rung động. Thế giới hư ảnh dần dần biến rõ ràng. Nhật nguyệt tinh thần, sông núi có cây, nhân ma yêu long. Vạn sự vạn vật ở trong đó không ngừng thoáng hiện, phản phất muốn vọt giới mà ra. Chương 1412. Kiếm một trùng sáng, tốt đẹp bắt đầu. Chương 1412. Kiếm một trùng sáng, tốt đẹp bắt đầu. Nơi xa, Khương Nguyên Sơ, Vệ Hòa, Liêu Huyền Vấn đám lao cả nhóm, nhìn xem Khương Thất Dạ trên đỉnh đầu vùng thế giới kia hư ảnh, mỗi cái đều không khỏi trợn tròn trong mắt, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tục không ngừng, kia là hư quang vũ trụ. Hắn đây là muốn lấy hư quang vũ trụ chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên. Cái này sao có thể làm được? Tê quá mẹ nó điên cuồng a. Những lao quái này nhóm đều kiến thức rộng rãi, chiếm đoạt thế giới loại sự tình này cũng không thiếu làm qua, nhưng vũ trụ đại thế giới ở giữa chiếm đoạt, đây cũng là bọn hắn bình sinh ít thấy. Chỉ là, bọn hắn đối Khương Thất Dạ cách làm, cũng không xem trọng. Bởi vì lấy tầm mắt của bọn hắn đã có thể nhìn ra, Thái Hoàng Thiên là một cái so hư quang vũ trụ cao hơn nhất đẳng vũ trụ đại thế giới, có nhiều loại cao cấp hơn thiên đạo pháp tắc. Lấy hư quang vũ trụ chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên, cái này không khác rắn nuốt voi, thành công khả năng cơ bản là không. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn dần dần phát hiện, chuyện cùng bọn hắn nghĩ có chút sai lệch. Khương Thất Dạ nhắm mắt quanh chân, thần sắc trước nay chưa từng có trang túc nghiêm trọng. Hai tay của hắn chậm rãi kết ấn, khống chế hư quang vũ trụ hóa hư thành thực, tại Thái Hoàng Thiên trung dần dần hiện hóa là thực chất, từng bước một thăm dò tiến lên ầm ầm. Đồng nhiên, trên bầu trời vang lên một hồi trầm muộn kinh lôi âm thanh. Nguyên bản bầu trời trong xanh, sáng lạn dương quang, vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, bị một mảnh mây đen chỗ che đậy, cả viên ngọc hoàng đình từ ban ngày tiến vào đêm tối. Trong mây đen, sấm sét vang dội, ánh lửa xen lẫn đây không phải là bình thường mây, mà là kết vân. Vậy cũng không phải bình thường lôi điện, mà là đang nổi lên bên trong trời phạt lôi phạt, đây là Thái Hoàng Thiên Thiên Đạo hệ thống, phát giác được một loại nào đó cất giấu bên ngoài nguy cơ, mà sinh ra ứng kích phản ứng. Chỉ cần Khương Thất Dạ muốn thử đồ chiếm đoạt Thái Hoàng Thiên, ngay lập tức sẽ dẫn phát trời phạt phản kích. Phản kích uy lực lớn nhỏ, đem xem hắn cho Thái Hoàng Thiên tạo thành tổn thất lớn nhỏ mà định ra đủ loại dấu hiệu cho thấy, Khương Thất Dạ cử động đã ở vào phát động trời phạt biên giới. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ dần dần bao phủ tại toàn bộ Ngọc Hoàng Tinh bên trên. Tinh cầu bên trên toàn bộ sinh linh đều câm như hến, tâm thần phải sợ hãi, dường như tùy thời có khả năng đại nạn lâm đầu, chết không có chỗ chôn. Tại thời khắc này, bất luận Hắc Nhật Liên Bang đỉnh cường giả, vẫn là Đông Tề quốc tu hành cao nhân, lại hoặc là Ngọc Hoàng Tinh Trung Châu đại địa bên ngoài các tộc cường giả, đều bị thiên ngoại động tĩnh to lớn làm chấn kinh, chuyện gì xảy ra? Trên trời có kiếp vân tại hội tụ, hẳn là có cường giả thần cấp muốn độ kiếp. Cái gì độ kiếp? Kia là thiên phạt. Khẳng định có ma vật tại Ngọc Hoàng Tinh bên trên gây sự, đưa tới thần ma cấp thiên phạt, nhất định phải ngăn cản nó, ngăn cản cái rắm. Loại này khoáng thế hung ma vẫn là giao cho thiên đạo đi xử lý à, chúng ta không bị thay bay vạ gió cũng không tệ rồi. Nhanh, mở ra tổ truyền thần chu phong ấn, chúng ta đi trước thiên ngoại Hàn Băng Tinh tránh đầu gió. Một chút mánh khóe thông thiên đại nhân vật, tại chấn kinh sau khi, đã đang sốt ruột bận bịu hoàng chuẩn bị tinh tế phi chu hoặc là truyền tống trận giữa các hành tinh, mong muốn mang theo người nhà ra ngoài tránh đầu gió. Trời phạt lôi phạt mặc dù còn có rơi xuống, nhưng tạo thành uy thế vô cùng kinh khủng, đây cũng không phải là cái gì nhỏ thai tiểu kiếp, mà là diệt thế đại kiếp. Nó hậu quả đã vượt qua Ngọc Hoàng Tinh bên trên tất cả cường giả phạm vi chịu đựng. Một khi thiên phạt rơi xuống, cả viên Ngọc Hoàng Tinh có khả năng trong nháy mắt bụi về với bụi, đất về với đất. Cái này hậu quả, Khương Thất Dạ có lẽ có thể tiếp nhận, nhưng tuyệt đối cũng là được không bù mất. Cho nên, hắn không có ý định cùng Thái Hoàng Thiên ngả bài, mà là quyết định tuân theo nguyên kế hoạch, khai thác Minh Tu Sạn Đạo Ám Độ Trần Thương chi pháp, lặng lẽ chế tạo hư quang vùng đất mới. Giờ phút này, Khương Thất Dạ phân tâm lưỡng dụng, cả người cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất kỳ một tia lơ là sơ suất. Hắn một bộ phận tâm thần trở về thiên ngoại bản thể, đối hư quang vũ trụ thiên đạo pháp tắc tiến hành điều khiển tinh vi. Một bộ phận khác tâm thần thì khống chế Thái Hoàng Thiên trường sinh thể, cảm thụ ngoài thân thiên địa biến hóa rất nhỏ, bản thân thực địa giám sát hư quang vùng đất mới chế tạo tiến trình, đồng thời không ngừng đem tại chỗ cảm thụ phản hồi tới thiên ngoại. Tại hắn tỉ mỉ điều tiết khống chế hạ, phía trên hư quang thế giới cảnh tượng dần dần thay đổi. Tất cả nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, vạn tộc sinh linh đều biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại có một chùm sáng. Kia là một chùm trời nắng ban ngày vẩy xuống hướng đại địa quang. Cái này chùm sáng vốn nên tồn tại ở hư quang vũ trụ nào đó nhất trọng thiên vực nào đó một cái cao cấp thế giới, giờ phút này lại xuất hiện tại Thái Hoàng Thiên trên bầu trời. Nó từ trên trời giáng xuống, trên không trung dần dần kéo dài, bày ra. Cuối cùng nó chiếu xạ tại Ngưu Đầu lĩnh biên giới một khối trên đồng cỏ, hình thành một cái phương viên trăm mét tròn. Tại ánh sáng chiếu xuống, mông lung trong sương mù, lộ ra xanh thẳm cỏ thơm cùng cây cỏ ở giữa côn trùng, cùng một cái đang nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho hình người cá sấu quái. Khối này không lớn trên đồng cỏ, mê vụ nhẹ nhàng phun trào, dường như đang phát sinh lấy một chút biến hóa rất nhỏ, nhưng lại cũng không rõ ràng. Khương Thất Dạ trường sinh thể mở to mắt, đạp bước bay lên, nhẹ nhàng rơi vào khối này bãi cỏ biên giới. Hắn nhìn chằm chằm dưới chân bãi cỏ, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Trước mắt cảnh tượng, hắn đã tại bản thể trong đầu diễn hóa ngàn vạn lần, nhưng thực tế thao tác vẫn là làm hắn như dẫm trên băng mỏng. Nhìn bên ngoài, mảnh đất này giống như cái gì đều không thay đổi. Mê vụ vẫn là mê vụ, cỏ xanh vẫn như cũ xanh hẳm, côn trùng còn tại vỗ cánh kêu to, cá sấu quái còn tại nằm ngáy ho ho, tất cả nhìn đều vẫn là bộ dáng lúc trước. Nhưng trên thực tế, vẫn là có biến hóa. Trong đó rõ rệt nhất biến hóa là, mê vụ mặc dù vẫn tồn tại, nhưng lại đã không cách nào che chắn bất luận người nào ánh mắt. Trên đất cỏ xanh, côn trùng, cá sấu quái đều rõ ràng hiện ra tại Khương Thất Dạ trước mắt, hơn nữa đều biến có một tia bóng ánh sáng long lanh mơ hồ, cảm giác đây là kia chùm sáng hiệu quả. Cái này chùm sáng không phải bình thường quang, nó là đến từ hư quang trong vũ trụ một cái tên là hư quang thần giới đặc thù thế giới. Hư quang thần giới có cao cấp nhất hư quang pháp tắc, là Khương Thất Dạ hư quang đại đạo đỉnh phong hiển hóa. Bên trong tồn tại một vòng có thể phát ra vô tận hư quang năng lượng mặt trời, là toàn bộ hư quang vũ trụ năng lượng hạt tâm, như là nhân thể trái tim. Loại này quang không cách nào che chắn, có thể thấu chiếu tất cả. Nó không có đủ bất cứ thương tổn gì cùng công kích, ngược lại ẩn chứa bàng bạc mà ôn hòa năng lượng, đối thế gian vạn vật lợi mà vô hại. Phàm là bị hư quang chiếu xạ đến sinh linh, đều sẽ đạt được lợi ích to lớn. Liên như là giờ phút này, tại hư quang chiếu xuống, trên đất cỏ nhỏ bắt đầu một tia cất cao, dần dần biến càng thêm xanh thẳm rát. Cây cỏ ở giữa tiểu trùng, tắm rửa lấy dương quang, cũng bắt đầu dần dần lớn lên. Biến hóa lớn nhất chính là cái kia mê thất cá xấu quái. Nó lúc đầu nằm trên mặt đất nằm ngáy ho, tiếng ngáy như sấm. Nhưng ở hư quang chiếu xuống, trên người nó lân phiến bắt đầu chậm rãi co vào, hình thể cũng đang từ từ thu nhỏ, bắt đầu có quay về nhân loại thể phách dấu hiệu. Những biến hóa này tốc độ cũng không tính nhanh, lấy phàm thai mắt thường không dễ dàng phân biệt. Nhưng xem ở Khương Thất Dạ trong mắt, lại là mỗi phút mỗi giây đều đang phát sinh biến hóa rõ ràng. Loại biến hóa này đoán chừng sẽ kéo dài cực kỳ lâu, thẳng tới đây tất cả hoàn toàn thích ứng thiên ngoại hư quang, đạt tới hai đại vũ trụ thiên đạo đều công nhận hình thái phạm vi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một khắc đồng hồ thời gian dần dần trôi qua. Thiên ngoại kiếp vân trùng điệp. Nhưng trời phạt lôi phạt lại chậm chạp không có rơi xuống. Kiếp vân ngược lại dần có dần dần dấu hiệu tiêu tán, bước đầu tiên xem như thành công, cũng coi là có một cái tốt đẹp bắt đầu. Khương Thất Dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ thở hát ra, mỉm cười, đạo lý kỳ thật không khó lý giải. Nếu như ngươi đi trong nhà người khác lại ăn lại cầm, hoặc là phá phách cướp bóc, người khác khẳng định đối ngươi không khách khí. Nhưng nếu như ngươi đi trong nhà người khác ngồi một hồi, cho người ta hải tử miễn phí đưa các loại chân quý quà tặng, đoán chừng ai cũng sẽ không tự tuyệt. Tặng lễ về sau, nếu như ngươi đối tiểu hải tử đưa ra một chút yêu cầu nho nhỏ, đoán chừng tiểu hải tử cũng biết rất tình nguyện bằng lòng. Nếu như tiểu hải tử chậm chậm lớn lên, biến thành chủ nhân, cái nhà này cuối cùng sẽ nghe ai đâu? Mà nếu như tới làm khách cùng tiểu hải tử là cùng một nhóm người, lại sẽ như thế nào đâu? Kia đoán chừng hẳn là sẽ là tất cả đều vui vẻ, a tiểu hải tử muốn cái gì, đều có thể từ khách nhân trong tay mướn. Khách nhân muốn làm gì, đều có thể nhường tiểu hải tử đi làm. Theo như nhu cầu, cộng đồng tiến bộ, hoàn mỹ, chương 1413. Một lần nữa bắt đầu dùng thánh tà chi trượng, hư quang vô hình. Chương 1413, một lần nữa bắt đầu dùng thánh tà chi trượng, hư quang vô hình. Nhường hư quang chiếu xạ tiến vào Thái Hoàng Thiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Sắc thực nói, hư quang chiếu xạ là mảnh này bãi cỏ mang đến có chút cải biến, đây mới là bước đầu tiên. Giờ phút này hư quang vũ trụ hòa tan vào tới, chỉ là hư quang pháp tắc, lại chỉ là hư quang pháp tắc hữu ích một mặt, tiến vào phương thức cũng vô cùng nhu hòa. Tiếp xuống, Khương Thất Dạ còn đem tiếp tục thăm dò. Hắn đem lấy trường sinh thể đốn ngộ cũng thôi diễn hư quang pháp tắc, đồng thời lấy hư quang pháp tắc làm môi giới, chậm chậm trộn lẫn các loại hàn lậu, lấy nhuận vật y mắng phương thức, dung nhập ý chí của mình, cuối cùng đem hư quang vùng đất mới vỏ thành chính mình hình dạng. Quá trình rất phức tạp, cần thời gian cũng biết dài đằng đẵng. Nhưng bởi vì cái gọi là chậm công ra việc tinh tế đây đã là hắn cân nhắc các phương diện lợi và hại về sau, lựa chọn một loại có thể được nhất, hậu hoạn nhỏ nhất phương thức. Khương Thất Dạ hơi chút trầm ngâm, cất bước bước vào hư quang chiếu xạ phạm vi bên trong. Hắn không có cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí bất kỳ khó chịu chút nào cảm giác. Liên phảng phất tắm rửa tại mùa đông dưới ánh mặt trời ấm áp, toàn thân ấm áp dễ chịu, mười phần thoải mái. Hắn giãn ra hai tay, có chút nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra mấy phần hài lòng. Hắn có thể cảm giác được, hư quang bên trong có từng tia từng sợi năng lượng từ trong vô hình dung nhập trong cơ thể của hắn, đối thể phách của hắn tiến hành một loại nào đó nhỏ xíu cải tạo cùng tăng lên. Nhục thể của hắn cường độ lại bắt đầu tăng cường. Ngay cả thần hồn đều đang phát sinh một loại nào đó đang hướng biến hóa. Kỳ thật nếu như chăm chú coi như, loại này pháp tắc xâm lấn, nhất định có thể uy hiếp được Thái Hoàng Thiên tại mảnh này vùng đất mới ý chí. Nhưng loại này uy hiếp càng nhiều hơn chính là trong tương lai, mà không phải hiện tại. Cho nên cũng không có dẫn phát Thái Hoàng Thiên phản kích, đây cũng là Khương Thất Dạ tỉ mỉ chế tạo một loại nước gấm nấu hết xanh thức chỉ hoãn chiến lược không sai. Hư Quang tham gia, cũng không có ảnh hưởng đến bản thổ vận hành bình thường, có thể thử mở rộng một chút phạm vi. Ngoài ra, Hư Quang tăng thêm, cần phải có nghiêm ngặt mà hữu hiệu máy sàng trọng chế, nếu không địch ta khó phân biệt, không khỏi sẽ chệch hướng dự tính ban đầu. Khương Thất Dạ trường sinh thể vừa cảm thụ hư quang chiếu xạ, một bên hướng thiên ngoại phản hồi cảm thụ. Sau một khắc, hư quang chiếu xạ phạm vi dần dần mở rộng. Lấy Khương Thất Dạ làm trung tâm, hư quang chiếu xạ phạm vi hướng về phía tây bắc phương cấp tốc mở rộng. Từ một cái đường kính 100m tròn, dần dần mở rộng đường kính 200m, 300m, 400m, 1000m, 2000m, 3000m. Cuối cùng, làm hư quang phạm vi mở rộng tới 10 dặm phương viên thời điểm, mới dừng lại. Nhìn từ đằng xa đi, có thể nhìn thấy trên bầu trời không hiểu xuất hiện một mảnh bạch quang, chiếu xạ tại mê vụ trong đầm lầy, đem Ngưu Đầu Lĩnh Tính cả phụ cận một chút nước bùn đầm lầy đều lồng chụp vào trong. Phiến khu vực này chính là Khương Thất Dạ quyết định hư quang vùng đất mới ban đầu khu vực. 10 dặm phương viên, dùng để làm khu vực an toàn cùng lô cốt đầu cầu, trước mắt cũng đủ. Hắn tiếp xuống sẽ tiếp tục thăm dò, tại không xúc phạm Thái Hoàng Thiên trời phạt điều kiện tiên quyết, từng bước cải tạo hư quang vùng đất mới, cuối cùng chế tạo ra mình muốn lãnh địa. Giờ phút này, nhìn xem một mảnh bạch quang từ trên trời giáng xuống, Ngưu Đầu Lĩnh cùng xung quanh toàn bộ sinh linh đều kinh hãi, nguyên một đám kinh hoàng luống cuống, nhao nhao đảm bệnh. Nhưng mấy hơi sau, bọn hắn cũng đều dần dần tỉnh táo lại. Bởi vì tại hư quang chiếu xuống, bọn hắn không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì, ngược lại cảm nhận được không ít chỗ tốt. Một chút mê thất quái, có thể cảm giác được chính mình sớm đã thoái hóa trí thông minh, đang dần dần trở về, trên người quái vật đặc thù lại tại dần dần biến mất. Một chút mê thất quái vậy mà tu vi tăng lên, đột phá khốn đốn nhiều năm bình cảnh, tăng lên nhất giai. Còn có một số thiên phú rất kém cỏi, liền thần thông đều không có mê thất quái, vậy mà tại hư quang trùng kích vào, đột nhiên liền đốn ngộ thần thông, ngạc nhiên kêu to ngao ngao đến mức đầu châu đá núi ngoài động Khương Nguyên Sơ, Vệ Hòa, Liêu Huyền vẫn chờ hơn 50 vị chuyển thế lao quái nhóm, đối với lần này biến hóa chỉ là có chút kinh ngạc cùng chờ mong, không hốt hoảng chút nào thần chủ quả nhiên trí tuệ siêu phàm, nhanh như vậy đã tìm được tham gia điểm. Nếu như thần chủ có thể thành công, chúng ta sau này hẳn là có thể ngủ cái an giấc. Phiến thiên địa này, đem chân chính thuộc về thần chủ, cũng thuộc về chúng ta. Đúng vậy a. Từ khi đi vào thế giới này, cả ngày qua nơm nớp lo sợ, thời gian này lao tử đã sớm qua đủ. Ừm, không nói, trước tu luyện a. Sắc trời rất thần kỳ, ta có loại dự cảm, nó có thể vì chúng ta mang đến không tưởng tượng được biến hóa. Một đám chuyển thế lao quái nhóm đã đại khái đoán được Khương Thất Dạ ý đồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Thất Dạ sẽ đem cái này một mảnh địa vực chế tạo thành hắn thiên ngoại lĩnh vực, đặt vào tuyệt đối trong khống chế. Cái này cũng trong lúc vô hình, vì mọi người sinh tồn an toàn, cung cấp cường đại bảo hộ. Bọn hắn ít ra không cần lại lo lắng, lúc nào cũng có thể sẽ bị bắt đi làm huyết nô. Ngoài ra, bọn hắn cũng dần dần cảm nhận được thiên ngoại hư quang mang tới chỗ tốt, đều không kịp chờ đợi lộ thiên bế quan, bắt đầu luyện hóa thiên ngoại hư quang, cô động thần thông, làm bản thân lớn mạnh. Cùng lúc đó, Khương Thất Dạ tại hư quang trong vũ trụ bản thể cũng đang bận rộn lấy. 9000 nước năm đến, hắn 5000 vạn bên trong phát thân, lần thứ nhất rời đi hỗn độn thế giới, bước vào hư quang vũ trụ chư thiên thế giới. Hắn một bước bước vào hư quang thần giới, đứng ở một vòng to lớn trên thái dương, cao cao nhìn xuống thiên ngoại thời không, nhìn xuống Thái Hoàng Thiên Ngọc Hoàng Tinh bên trên khối kia nhỏ bé hư quang vùng đất mới, phải có bản thân phòng ngự cùng máy sàng chọn chế, từ đó sàng chọn địch ta, cường hóa phe mình, yếu hóa địch nhân. Sàng chọn tiêu chuẩn, có thể chọn thiện ác chi nghiệp. Mời ta người, là vì thiện, thù ta thì làm ác. 3 phần thiện là vì thượng đẳng, 3 phần ác là vì hạ đẳng. Ở giữa 4 phần vô thiện vô ác, là vì trung đẳng. Hư quang chỗ chiếu, thượng đẳng hữu ích, hạ đẳng có hại, trung đẳng vô ích vô hại. Khương Thất Dạ một bên đem thiện ác pháp tắc dung nhập hư quang bên trong, một bên vất tay mở ra một đạo cánh cửa không gian, đem một thanh kim quang sáng chói quyền trượng đưa tới, nằm trong tay đây là một cây dài ước chừng 5 thước quyền trượng và nóng, mang theo bốn lượn độ cong ưu mỹ trôi chảy, giống như một đầu bốn lượn hình rồng đầu trên khảm nạm lấy một khối đá quý màu tím, dường như một cái con mắt thần bí, phần dưới là một cái cù nhọn, phong mang ẩn hiện. Quyền trượng mặt ngoài chạy xuôi thần bí lôi điện đường vân, tản mát ra từng vòng sáng chói chói mắt kim sắc vầng sáng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Không sai, nó chính là thánh tà chi trượng. Trải qua mấy lần rèn đúc sau khi tăng lên, thánh tà chi trượng đã sớm thăng cấp làm thống trị thần khí. Nhưng dù cho như thế, nó vẫn là theo không kịp Khương Thất Dạ vị này thiên đạo chi chủ bộ pháp. Nó chỉ là Khương Thất Dạ trong tay rất nhiều thần khí bên trong, rất không đáng chú ý một cái. Hôm nay, Khương Thất Dạ sở dĩ lần nữa bắt đầu dùng nó, chủ yếu ở chỗ nó cố kia chuẩn bị thiện ác phán định thánh tà chi nhãn. Khương Thất Dạ tay cầm thánh tà chi trượng, vận dụng thiên đạo chi chủ trí cao quyền hạn, lại một lần nữa đối thánh tà chi trượng tiến hành cải tạo cùng thăng cấp ông. Quyền trượng đại chấn, vô tận thần lực tràn vào quyền trượng bên trong, khiến quyền trượng quang mang càng thêm hùng hực, tản mát ra ước vạn dặm thần quang, cơ hồ muốn so vai trên trời mặt trời. Một lát sau, cải tạo hoàn thành. Thánh tà chi trượng, ngoại hình không thay đổi, thánh tà chi nhãn công năng cũng không biến, chỉ là bên trong pháp tắc thần trận biến càng thêm phức tạp cùng huyền diệu. Nó nội bộ còn nhiều thêm một đầu hư quang pháp tắc, cái này khiến nó trở thành hư quang thần giới thiên đạo thần khí. Nó phẩm cấp đã đạt tới đỉnh phong đế binh, cùng trời tôn thần khí so sánh, chỉ kém một trận vũ trụ cấp đại kiếp tẩy lễ đi thôi. Cải tạo sau khi hoàn thành, Khương Thất Dạ tiện tay ném đi. Thánh tà chi trượng lập tức bay ra hư quang thần giới, bay ra hư quang vũ trụ bản thổ. Nó bay thấp tại hư quang vùng đất mới trên không, nhẹ nhàng rơi xuống, xuỵ một tiếng, cắm ở Khương Thất Dạ trưởng sinh thể bên cạnh. Khương Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve thánh tà chi trượng kia trôi chảy đường vân, hài lòng gật đầu. Giờ phút này, trên trời màu trắng hư quang toàn bộ biến mất, đồng thời lại có vô số hư quang từ thánh tà chi trượng bên trong phát ra, khuyết tán tại toàn bộ hư quang vùng đất mới bên trong. Những này hư quang, kỳ thật đồng dạng là đến từ hư quang thần giới, chỉ là thông qua thánh tà chi trượng khuyết tán ra đến, nhiều một lần trung chuyển, cũng nhiều một đạo sảng chọn công năng, đồng thời cũng biến mất ánh sáng hình. Hư quang chân chính biến thành thường nhân không thấy được quang. Từ giờ khắc này, hư quang vùng đất mới bên trong sinh linh, không còn bình đẳng tiếp nhận hư quang chiếu xạ, mà là sẽ căn cứ khương thất dạ ý chí, cùng từng cái sinh linh đối khương thất dạ tôn kính trình độ, để cho sàng chọn sau quang. Mặt ngoài đến xem, như đầu lĩnh phụ cận cùng trước kia không cũng không khác biệt gì. Trên thực tế, nơi này đã nắm giữ một cái chủ nhân mới. Chủ nhân mới này quyền uy, gần với Thái Hoàng Thiên Thiên Đạo. Khương thất dạ nắm chặt thánh tà chi trượng, chậm chậm dùng sức rút lên. Hắn cảm thụ được quyền trượng bên trong mênh mông thần lực, không khỏi tinh thần đại chấn, một cỗ trưởng không tất cả vô địch cảm giác tự nhiên sinh ra đã lâu cảm giác, đáng tiếc là ảo giác. Hắn bật cười lớn, vung lên thánh tà chi trượng, đối với cách đó không xa nằm ngáy ho ho cá sấu quái nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một mảnh bạch quang đống nhiên hiện lên. Chợt, Khương Thất Dạ có chút trợn tròn mắt, chỉ thấy cái kia cá sấu quái cấp tốc thu liễm cá sấu đầu cùng đầy người lần tiến, sau đó vậy mà biến thành một 15-16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp. Nàng một đầu tóc vàng như thác nước che kín mặt lại, toàn thân da thịt tuyết trắng, tư thái hiểu điệu động nhân, có lồi có lõm. Trọng yếu nhất là nàng không mặc quần áo. Chương 1414, Thủy Thảo Hoa, Hắc Nhật Liên Bang lại lần nữa đột kích. Chương 1414, Thủy Thảo Hoa, Hắc Nhật Liên Bang lại lần nữa đột kích. Nhìn xem cái kia không mảnh vải che thân ngạc ngư quái thiếu nữ, Khương Thất Dạ không khỏi ra mặt co lại, mặt mo có chút không nhịn được. Hắn vốn định thể nghiệm một chút hư quang diệu dụng, dư vị một phen sáng thế tạo vật cảm giác, bây giờ lại không khỏi có chút xấu hổ. Trải qua một phen biến hóa về sau, ngạc ngư quái thiếu nữ rốt cuộc ngủ không nổi nữa, nàng chậm rãi tỉnh lại. Nha. Thiếu nữ mở mắt ra, làm phát hiện thân thể của mình to lớn biến hóa, lập tức phát ra một tiếng kinh ngạc thét lên. Chợt nàng đỗng nhiên đứng dậy, hoảng hốt lui lại, cảnh giác nhìn về phía Khương Thất Dạ, có chút nghe rằng, trong mắt lóe ra như dã thú hung quang. Khương Thất Dạ ở trên cao nhìn xuống, thần sắc bình tĩnh đánh giá thiếu nữ. Thiếu nữ mắt như thu thủy, mày như lông mày sơn, mũi ngọc hơi vện, ngũ quan dịu dàng xinh xắn, một đầu nhu thuận tóc vàng rủ xuống đến trước ngực, lại phối hợp da thịt trắng nõn cùng thướt tha tư thái, tuyệt đối tính được vạn dặm không một mỹ nhân phôi. Giờ phút này nàng, cùng lúc trước cái kia da dày thịt béo, tráng kiện hữu lực ngạc ngư quái so sánh, tương phản cảm giác mười phần, quả thực một trời một vực. Khương Thất Dạ cũng là thật lâu chưa thấy qua mỹ nữ. Hắn giờ phút này lấy ánh mắt trân trọng nhìn lại, chỉ cảm thấy rất là cảnh đẹp ý vui đương nhiên, thiếu nữ bề ngoài chỉ là thứ yếu, dù sao hắn cũng không phải là đồ háo sắc gì. Trọng yếu là đây là hắn tại Thái Hoàng Thiên điểm hóa cái thứ nhất mê thất quái, ý nghĩa trọng đại. Thiếu nữ biến trở về hình người sau, đã cải biến vận mệnh, khí vận bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, lại nàng cùng hư quang vũ trụ nhiều một tia chém không đứt nhân quả, nhìn tiềm lực không sai, đáng giá vun trồng một chút. Khương Thất Dạ ánh mắt bằng phẳng nhìn xem thiếu nữ, ôn hòa nói, ngươi không cần sợ hãi, ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi tên là gì? Thiếu nữ cũng không có bởi vì Khương Thất Dạ một câu liền buông lòng cảnh giác. Nàng lần nữa lui về phía sau mấy bước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khương Thất Dạ, dùng hơi có vẻ không lưu loát nhân tộc ngôn ngữ, phát ra dễ nghe hềm thai thanh âm, ta gọi Thủy Thảo Hoa. Ngươi đừng tới đây, ta sẽ ăn hết ngươi. Nàng nhìn như biểu hiện rất hung, trên thực tế có chút ngoài mạnh trong yếu, đáy mắt e ngại căn bản không che giấu được. Khương Thất Dạ tản mát ra tứ giai khí tức, uy áp cường đại. Trong tay hắn kia cán quyền trượng và nóng, tản mát ra thần bí mà kinh khủng uy áp, càng là khiến thiếu nữ không cách nào nhìn thẳng, quang khiết trên trán đều thấm ra mồ hôi lạnh Thủy Thảo Hoa. Khương Thất Dạ cũng không ngại thiếu nữ uy hiếp, khóe miệng của hắn có hơi hơi xé, nói rằng, danh tự này thật đúng là rất độc đáo hừng, Thủy Thảo Hoa, ngươi là đời thứ mấy mê thất quái? Thảo Hoa nhíu mày nghĩ, đáp lại nói, ta là đời thứ ba ngạc người. Ta tổ phụ là Kim Điêu Vương dưới trướng ngạc đầu người lĩnh. Ngươi lại là cái gì quái vật? Không đúng, ngươi nhìn tựa như là cường đại nhân tộc người tu hành. Là ngươi đem ta biến thành cái bộ dáng này sao? Khương Thất Dạ mỉm cười, hắn phát hiện thiếu nữ này vẫn rất thú vị, lại còn hiểu được sáng bối cảnh sẽ lại kỳ. Bất quá, nàng điểm này bối cảnh, tại Khương Thất Dạ trước mặt thật sự là không đáng chú ý. Khương Thất Dạ hơi chút trầm âm, ở trên cao nhìn xuống nói rằng, ta không phải nhân tộc người tu hành. Ta là thần, mê thất đầm lầy thần. Ngươi có thể xưng ta là hư quang chi thần. Ngươi tổ phụ chỗ hiệu Trung Kim Điêu Vương, cũng chỉ là ta một cái tọa kỵ. Từ hôm nay trở đi, mảnh này đầm lầy sẽ hoàn toàn thuộc về ta. Thủy Thảo Hoa, ngươi bằng lòng quy y ta, trở thành tín đồ của ta sao? Ngạc ít người nữa rất là kinh ngạc, dường như có chút choáng váng. Nhưng nàng cũng không đốc, mắt đẹp chớp chớp, dần dần toát ra dị sắc, biểu hiện vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng cung kính quỳ xuống lại, vĩ đại hư quang chi thần, ta bằng lòng quy y ngươi, vĩnh viễn làm tín đồ của ngươi cùng người hầu, xin ngươi nhất định phải nhận lấy ta. Khương Thất Dạ mỉm cười gật gật đầu, tốt, ta tiếp nhận ngươi quy y, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hư quang thần giáo đời thứ nhất thánh nữ. Mê thất quái nhóm đã mất đi hình người cùng tộc quần, cũng đã mất đi quốc gia cùng tín ngưỡng, mà hắn vừa lúc có thể bàn cho bọn hắn đây hết thảy. Hắn chẳng những muốn sáng tạo nhân đạo quốc gia, còn muốn sáng tạo hư quang giáo phái. Có nhiều thứ, ngươi không đi chiếm cứ, liền sẽ bị người khác chiếm cứ. Coi như không ai đi chiếm cứ, cũng sẽ là một loại lãng phí. Hắn chuẩn bị chế tạo một cái toàn phương vị lập thể hóa nhân đạo quốc gia, từ nhục thân tới tư tưởng, không có chút nào bỏ sót, không có kẽ hở. Thuận tiện cũng thể nghiệm một chút thần đạo đầu này tu luyện đường tắt. Hôm nay, trước hết từ mê thất trong đầm lầy thiếu nữ này thổ dân bắt đầu cảm tạ hư quang chi thần. Thiếu nữ vui mừng quá đỗi, chợt lại tò mò hỏi, ta có thể hỏi một chút, hư quang thần giáo lớn bao nhiêu địa bàn, có bao nhiêu người sao? Cái này, Khương Thất Dạ sờ lên cái mũi, nói rằng, hư quang thần giáo địa bàn, tương lai sẽ mở rộng tới toàn bộ Ngọc Hoàng Tinh, thậm chí thiên ngoại tinh không, tương lai cũng sẽ có rất nhiều người cùng ngươi đồng hành. Nhưng bây giờ a, ngươi là người thứ nhất.
A. Thiếu nữ miệng nhỏ khẽ nhếch, không khỏi ngu ngơ ngay tại chỗ. Khương Thất Dạ nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay vứt cho nàng một bộ trường bào mặc xong quần áo a, sau này ngươi là nhân tộc, không thể lại đem mình làm quái vật. Tại thiếu nữ kinh ngạc trong ánh mắt, hắn quay người đạp bước bay lên, vút qua vài dặm, rơi vào ngưu đầu lĩnh cao nhất một tòa núi nhỏ chi đỉnh. Hắn dự định tiếp tục khai phát hư quang vùng đất mới, tranh thủ đem khối này đất hoang mau chóng khai phát thành thục. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngọn núi nhỏ này phía dưới, Liêu Huyền Vân, Tử Mệnh, Khương Nguyên Sơ, Vệ Hòa đám lao quái nhóm ngay tại cấp tốc thích ứng mới hư quang. Hư quang mặc dù có cải biến, nhiều nhất trọng sàng chọn công năng, nhưng đối những lao quái này nhóm không có quá lớn ảnh hưởng. Bọn hắn đối Khương Thất Dạ trung thành không có vấn đề gì cả. Nay chủ yếu cũng là bởi vì phản bội Khương Thất Dạ giá quá lớn, lớn đến bọn hắn không thể thừa nhận, ngoại trừ trung thành không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần đầy đủ trung thành, bọn hắn tại Thánh Tà Chi Nhãn phán định hạ là thuộc về thiện có thể hưởng thụ hư quang vùng đất mới bên trên chờ đợi gặp. Sau này bọn hắn tại hư quang vùng đất mới bên trong tu hành tốc độ chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Bất quá, chỉ dựa vào tu hành nhanh còn chưa đủ, còn cần giải quyết thiên kiếp vấn đề. Khương Thất Dạ thu hồi ánh mắt, liền muốn tiếp tục khai phát hư quang vùng đất mới. Nhưng lúc này, hắn lòng có cảm giác, bỗng nhiên dương mắt nhìn về phương tây bầu trời, chân mày hơi nhíu lại. Giờ phút này, tại phương tây ngoài trăm dặm, lại tới một mảng lớn máy bay. Có cỡ lớn máy bay vận tải, có các loại loại hình máy bay không người lái, ô ương ương một mảnh, che khuất bầu trời, ông ông tiếng xé gió chấn động thiên địa. Lần này tới không chỉ là máy bay không người lái, còn có đại lượng sinh hóa quái, cùng hai vị tứ giai người biến dị điện cương vương ngân mị cũng ở trong đó. Thanh thế to lớn, cảm giác gáp bách mười phần mẹ nó, bọn gia hỏa này thật sự là đáng ghét. Khương Thất Dạ ánh mắt trầm xuống, cảm thấy có chút căm tức. Hiện tại hắn đối hư quang vùng đất mới chỉ là sơ bộ trưởng khống, còn chưa kịp cày sâu cốt bấm, phòng ngự hệ thống cũng không hoàn chỉnh, chỉ giới hạn ở yếu hóa địch nhân, căn bản không thành hệ thống. Loại tình huống này, đối đầu Hắc Nhật Liên bang máy bay không người lái biên đội, cùng đại lượng sinh hóa quái chiến sĩ, vẫn là cần vật lộn. Cái này rất nhức cả trứng. Hắn cũng không phải sợ đánh không lại, chỉ là lo lắng không cách nào che chở hư quang vùng đất mới chu toàn. Bất quá, khi hắn nhìn thấy phía dưới một đám lao quả nhóm, lại biến dễ dàng hơn. Hiện tại hắn đã không độc thân. Liêu Huyền Vân, Tử Mệnh, Khương Nguyên Sơ, Vệ Hòa, Thái Cực, Thái Tố những lao quái này nhóm đều đã tu luyện tới nhị giai tam giai, cũng có thể đứng hàng dụng chẳng. Những này chuyển thế lao quái có thể đem một phần linh lực phát huy ra người bình thường gấp 10, gấp trăm lần hiệu quả, thực lực quyết không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Lại thêm hư quang vùng đất mới yểm hộ, hẳn là đủ để ứng phó một chút tràng diện Hắc Nhật Liên bang đột kích, đều đừng tu luyện, trước chuẩn bị nên đi ra. Khương Thất Dạ phát ra mệnh lệnh. Một đám lao quái nhóm nghe vậy, đều nhao nhao rời khỏi trạng thái tu luyện, nhảy lên từng tòa núi nhỏ, lặng lẽ nhìn về phía đường chân trời về phía Tây Thần Chủ lên tiếng, đến sống. Tất cả đứng lên làm việc a. Hừ, lại là Hắc Nhật Liên bang khoa học kỹ thuật sát chim. Những này cậu vật mấy ngày trước đánh cho chúng ta hảo hảo chật vật, hôm nay vừa vặn ra xả cơn giận này. Bọn gia hỏa này tới đúng lúc. Vừa vặn bắt bọn hắn luyện tay một chút. Chờ một lúc ai cũng chớ cùng ta đoạn, ta muốn đánh 100 cái chương 1415. Cùng thi triển thần thông, đốn nộ kiếm kinh. Chương 1415, cùng thi triển thần thông, đốn nộ kiếm kinh. Trên bầu trời, mặt trời rực rỡ có chút ngã về tây. Hơn 200 giá đến từ Hắc Nhật Liên bang căn cứ quân sự các thức máy bay, nhanh chóng lướt qua đầm lầy trên không, mang theo phô thiên cái địa ông thanh danh, hướng về nhu đầu lĩnh phương hướng dần dần tới gần đoàn máy trung ương. Một khung cỡ lớn trong máy bay, Điện Cương Vương Ngân Mị cùng mấy vị người biến dị chiến sĩ cấp cao, ngay tại thông qua màn hình lớn, quan sát nhu đầu lĩnh bên trên cảnh tượng. Trên màn hình có nhiều cái con trỏ đang không ngừng lấp lóe. Những này con trỏ tinh chuẩn tiêu ký ra nguyên một đám mục tiêu, ngay cả mục tiêu tộc quần, chủng loại, cảnh giới đều biểu hiện rõ rõ ràng ràng. Trong đó, bắt mắt nhất chính là nhu đầu lĩnh trung ương, một tòa núi nhỏ trên đỉnh Khương Thất Dạ. Hắn bị tiêu ký thành một cái xích hồng huyết điểm, phía trên rõ ràng tiêu ký lấy tứ giai hậu kỳ võ giả, thực lực cụ thể không rõ, nguy hiểm đẳng cấp 5 ngôi sao. Quan sát thật lâu, Điện Cương Vương Ngân Mị phát ra khàn khàn thanh âm trầm thấp, hắn lại trở nên mạnh mẽ, cái này thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Đầu rắn quái khuê long cười lạnh nói, cường giả chuyển thế dù sao cũng nên có mấy phần nội tình, nhưng ta tin tưởng, hôm nay người thắng nhất định sẽ là chúng ta. Cường giả chuyển thế, hoàn toàn chính xác đáng giá cảnh giác. Nhưng từ khi khuê long đem Trường Sinh Tiên Tôn cắt miếng xuyến nổi lầu sau, hắn liền phát hiện cường giả chuyển thế cũng không đáng sợ như vậy, cũng có được nhược điểm của bọn hắn, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn không khó đối phó. Bên cạnh tứ giai hùng chiến sĩ phụ họa gật đầu, trong mắt của hắn chiến ý bằng bạc, ôm ôm hắc hắc cười lạnh nói, không sai, cường giả chuyển thế lại có thể sao? Chúng ta cũng không phải không thể qua. Lần này vẫn là theo quy củ cũ tới đi, trước viễn trình anh tạc một hồi, sau đó khoảng cách gần anh tạc, sau nửa canh giờ để mặt đất quái xuống dưới nhặt xác. Người thằn lằn nghe vậy lập tức gấp, hét lớn, lão hùng, đầu óc ngươi hư mất đi. Những cái kia cũng không phải bình thường địch nhân, mà là Trường Sinh Ma. Vạn nhất nổ hỏng ta Trường Sinh Nô, ngươi bồi a? Ách, ha ha ha, thật không tiện, suýt nữa quên mất cái này gốc dạng. Hùng chiến sĩ vô cái óc, ngượng ngùng cười ngây ngô lấy đầu rắn quái khuê long trong mắt lóe ra ánh sáng âm lãnh, hơi chút trầm âm, hắn cầm lấy máy truyền tin hạ lệnh, nhắm chuẩn Khương Thất Dạ, cho ta phóng ra một cái đồ châu báu. Thu đến. Máy truyền tin lập tức truyền tới một nữ tử tiếng đáp lại. Người thằn lằn cùng hùng chiến sĩ nghe được khuê long mệnh lệnh, cũng không khỏi có chút kỳ quái. Đồ châu báu là chiến thuật tính đại quy mô tính sát thương vũ khí cách gọi khác, bởi vì dùng màu đỏ tiêu ký mà gọi tên, cái này đã coi như là thế tục trong chiến tranh đỉnh cấp vũ khí, sẽ không tùy tiện vận dụng. Thằn lằn người nhịn không được hỏi, khuê long, đây có phải hay không là có chút quá? Bị đồ châu báu giết chết Trường Sinh Ma, đừng nói mạng sống, chỉ sợ mảnh xương vụn đều không thừa nổi. Coi như có thể còn lại điểm vụn thịt, đoán chừng cũng không thể ăn a. Khuê long khoát khoát tay, ngắt lời nói, lo lắng của các ngươi có chút dư thừa, nhưng cái kia Trường Sinh Ma sẽ không dễ dàng chết như vậy. Khương Thất Dạ tu vi cao đến tứ giai, càng thêm khó đối phó. Một cái đỏ phi đạn, chỉ là vì gây ra hỗn loạn, phá tan sự chống cự của bọn hắn chi tâm, nhường những tên kia phân tán đảo mệnh. Dạng này chúng ta mới có cơ hội lấy đi săn phương thức tiêu diệt từng bộ phận, tự thân tổn thất cũng có thể xuống đến thấp nhất. Thì ra là thế. Người thằn lằn cùng hùng chiến sĩ giật mình gật đầu, Điện Cương Vương Ngân Mị cũng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ nhàng gật đầu. Khuê Long mặc dù rất ngông cuồng, thực lực bản thân cũng không tính quá hàng đầu, nhưng hắn lâm chiến năng lực chỉ huy lại cực kỳ bất phàm, đến nay còn chưa hề đánh qua đánh bại. Hôm trước lần kia không thể tính, bởi vì đây chẳng qua là một lần nho nhỏ thăm dò. Lần này mới là làm thật, cho dù lần này xuất động máy bay số lượng nhìn muốn ít hơn nhiều. Hưu. Thoáng chốc, một khung ở vào đoàn máy sau đoạn ẩn thân máy bay ném bom, bắn ra một cái có màu đỏ tiêu ký cự hình đạn đạo, mang theo thật dài đuôi khói, vẽ lấy duyên dáng đường vòng cung, cực tốc bắn về phía Ngưu Đầu Lĩnh. Giờ phút này, Khuê Long, Ngân Mị bọn người nhìn chằm chằm màn hình lớn, mắt thấy đạn đạo bay về phía Ngưu Đầu Lĩnh bên trong Khương Thất Dạng, lặng lặng chờ kết quả. Không sai mà sau một khắc, khó có thể tin chuyện đã xảy ra. Làm phi đạn cách Ngưu Đầu Lĩnh còn có mấy chục dặm thời điểm, tại phía trước trên quỹ đạo đột nhiên toát ra một cái to lớn thái cực âm dương cầu, vừa lúc ngăn trở đạo đạn đường đi. Thái cực âm dương cầu đường kính vượt qua 100 mét, bên trong hai màu trắng đen quang trạch tương sinh tương khắc, lưu chuyển không thôi. Làm phi đạn đánh trúng thái cực âm dương cầu thời điểm, vậy mà trong nháy mắt lâm vào trong đó, biến mất không thấy đó là vật gì. Ai làm? Không phải là Khương Thất Dạ? Không. Cái này không giống như là Khương Thất Dạ thủ đoạn. Rất có thể là cái khác trường sinh ma xuất thủ. Khuê Long, Ngân Mị bọn người không khỏi sắc mặt nghiêm trọng, chỉ cảm thấy chuyện có chút không ổn. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Có thể ở trong chớp mắt tiêu diệt đi một cái châm lửa đại quy mô tính sát thương phi đạn, thủ đoạn này cũng không phải bình thường người có thể có. Xuất thủ hoàn toàn chính xác không phải Khương Thất Dạ, mà là đầm lầy trong sương mù một cái cao gầy thiếu niên. Thiếu niên ước chừng 12-13 tuổi, cao cao gầy gò, khuôn mặt bình thường, ánh mắt thâm thúy ưu lượng, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần siêu thoát tuổi tác kiên nghị cùng trầm ổn. Hắn đứng tại một khối trong nước trên đá ngầm, hai tay bấm niệm pháp quyết thi pháp, điên cuồng hút vào trùng quanh linh lực, ra chỉ trên bầu trời thái cực âm dương cầu uy lực. Tên của hắn gọi Chính Côn, xuất thân từ Ngọc Hoàng Đại Đế Hào Phi Chu tiểu thế giới bên trong Trình gia. Hắn kiếp trước từng có một cái danh hiệu, gọi là Thái Cực Thiên Tôn. Kỳ thật đối với chui vào Thái Hoàng Thiên gây sự, Thái Cực Thiên Tôn kinh nghiệm xa so với Khương Thất Dạ muốn phong phú hơn nhiều. Nhược Phi bắt đầu mất tiên cơ, hắn bây giờ nói không chừng so Khương Thất Dạ lẫn vào còn tốt hơn, hơn nữa căn bản không cần dựa vào tiên ngoại lực lượng. Cái này ngắn ngủi 2 ngày thời gian tính dưỡng, Thái Cực Thiên Tôn đã ở cái thế giới này một lần nữa khai sáng tâm pháp, sáng chế vô thượng tuyệt học Thái Cực Thiên Thư, từ một kẻ phàm nhân, tăng lên tới Kim Đan trung kỳ tu sĩ. Giờ phút này nhường hắn xung phong đối phó địch nhân, kỳ thật có chút giao mổ châu giết gà. Hắn sử xuất tiểu chu thiên thái cực ấn, chẳng những bắt giữ một cái uy lực kinh khủng đạn đạo, còn phóng xuất ra cường đại từ trường, dần dần ảnh hưởng toàn bộ khổng lồ đoàn máy. Theo đoàn máy vọt tới trước, bắt đầu có mảng lớn máy bay không người lái mất khống chế, hướng về bốn phương tám hướng bay loạn, thậm chí quay đầu tiến đụng vào đoàn máy biên đội, trên không trung nổ tung nguyên một đám đại hỏa cầu. Rầm rầm rầm. Hắc Nhật Liên bang đoàn máy biên đội rất nhanh liền lộn xộn. Nguyên một đám đại hỏa cầu trên không trung cùng trên mặt đất nổ tung, trên bầu trời bành mình không dứt. Có hai khung cỡ lớn máy bay vận tải bị máy bay không người lái đụng bị thương, đại lượng sinh hóa chiến sĩ rơi ra ngoài, tiêu thảm rơi vào đầm lầy mê vụ, ngã chết một mảng lớn. Đối mặt loại tình huống này, tòa trấn trung tâm trưởng khống đại cục Khuê Long mấy người cũng đều cả kinh thất sắc. Khuê Long dùng sức nhấn máy truyền tin, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, sắc mặt không khỏi một mảnh âm trầm, ghê tởm. Có nhân quấy nhiều tín hiệu của chúng ta, để chúng ta thiết bị mất linh. Người thằn lằn nhữ mày vậy phải làm sao bây giờ? Hùng chiến sĩ dùng sức một nắm nắm đấm, trầm giọng nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là xuống dưới chơi hàn nhóm. Điện Cương Vương Ngân Mị thì không nói một lời, bắt đầu yên lặng chỉnh lý chính mình trang bị, là tiếp xuống ra tay làm chuẩn bị. Khuê Long nghĩ, dùng thần thức truyền âm, hướng ra phía ngoài phát ra mệnh lệnh, nhường tất cả sinh hóa chiến sĩ tầng trời thấp hạ xuống, sau đó tại trong đầm lầy tập kết, chuẩn bị phát động đăng lục chiến. Cái này vốn là một bước cuối cùng, bây giờ lại thành kế hoạch tác chiến bước đầu tiên. Nhưng dù vậy, Khuê Long đối phe mình như cũ có không có gì sánh kịp lòng tin. Tiếp xuống, một giá máy bay tầng trời thấp tuần bay, đưa lên ra đại lượng sinh hóa chiến sĩ đầu rắn quái, ngạc đầu quái, đầu sói quái, quái vật đầu dê, thằn lằn quái, máu cương thi, kim cương thi, tam nổ khuyển, hình người bạch tuộc quái, kim giáp mãng, các loại, số lượng vượt qua 3000. Bọn gia hỏa này phần lớn mang theo một số nhân tộc đặc thù, có là nhân tộc thân thể, có là nhân tộc tay chân, có là nhân tộc dung mạo chờ một chút, nhưng cũng có hoàn toàn không giống hình người, từ bề ngoài đã nhìn không ra mảy may nhân tộc vết tích. Bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là thực lực cường đại, hung hãn không sợ chết. Bọn hắn như sau như sủi cảo, lốp bốp rơi vào đầm lầy trong nước bùn, chợt lại rất nhanh hướng về địa điểm chỉ định bắn vọt tập kết. Bọn gia hỏa này trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, một thân trang bị cơ hồ trang bị đến tận răng, xem xét chính là tỉ mỉ bồi dưỡng cô máy giết chóc. Bất quá, bọn hắn hôm nay cũng coi như gặp phải đối thủ. Còn không chờ bọn hắn tập kết, trong đầm lầy bỗng nhiên xảy ra biến hóa, vậy mà đột ngột toát ra nguyên một đám vòng xoáy, đem nguyên một đám cường đại sinh hóa chiến sĩ thôn phệ đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Đây là Triệu Trạch chi chủ thủ đoạn. Hắn chỉ cảm thấy tỉnh một cái đất sụt thần thông, nhưng nếu tăng thêm đầm lầy địa lợi, cũng rất đủ. Cùng lúc đó, trong đầm lầy lại có núi lửa bạo phát, màu đen khói đặc phóng lên tận trời, khuyết tán bốn phương tám hướng, đại lượng bụi núi lửa bốn phía bay xuống. Phàm là bụi núi lửa đụng vào địa phương, núi đá cỏ cây tất cả đều hóa bụi, ngay cả thiên lên phi cơ đều hòa tan ra một cái đại lỗ thủng, gia tốc rơi xuống. Đây là Hôi Tận chi chủ thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, những cái kia đến từ hư quang vũ trụ lao quái nhóm cũng bắt đầu hành động. Bọn hắn tại trong đầm lầy xuất quỷ nhập thần, cùng thi triển thần thông, nhường Hắc Nhật Liên bang đối thủ nhóm liên tiếp máy bay rơi, người chết vô số, tổn thất càng lúc càng lớn. Đối với Ngưu Đầu Lĩnh một phương tới nói, tình thế coi như không tệ. Ngưu Ba Thiên, Ngưu Thông Thiên, Ngưu Trùng Thiên cùng Thiết Sơn Nô cũng đều không cam lòng yếu thế, ngao ngao kêu giết tiến trong sương mù, đỏ hồng mắt truy sát ngoại lai quái vật, đại khai sát giới. Kim Điêu Vương cũng chiến ý bằng bạc, nó phát ra kinh thiên lệ minh, triệu hoán dưới trướng mê thất bọn quái vật, đối địch nhân đến gần tiến hành tập kích quấy rối cùng vây quét. Trong lúc nhất thời, trăm dặm trong đầm lầy, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là một mảnh hỗn chiến, vô cùng náo nhiệt. Như đầu lĩnh một tòa núi nhỏ chi đỉnh, Khương Thất Dạ bình tĩnh nhìn phía xa chiến trường, đối lao quái nhóm biểu hiện coi như hài lòng. Bất quá hắn cũng minh bạch, địch nhân thủ đoạn không ngừng điểm này, kia mấy người cao thủ chỉ sợ không dễ đối phó. Nhất là Điện Cương Vương, chờ một lúc nói không chừng còn cần hắn tự mình ra tay mới được. Nhưng dưới mắt, hắn lại cần nắm chặt thời gian, một lần nữa đốn ngộ hư quang phát tắc, để tại tốt hơn khống chế hư quang vùng đất mới, cũng có thể tốt hơn phát huy ra sân nhà ưu thế đốn ngộ. Hư quang kiếm kinh. Khương Thất Dạ trong lòng phát ra một cái chỉ thị, lập tức liền có một bộ huyền ảo mênh mông kiếm kinh trong đầu nổi lên, chậm chậm triển khai. Nói là đốn ngộ, kỳ thật chính là từ thiên ngoại bản thể chuyển tới, đây là hắn lấy thiên tôn cấp trí tuệ phân tích hư quang pháp tắc, sáng lập ra một bộ kiếm đạo tâm pháp, dùng để thay thế lục dục trảm ma kinh. Hắn hiện tại đã tìm về thất tình lục dục. Lục dục trảm ma kinh cũng hoàn thành giai đoạn tính sứ mệnh. Tiếp xuống, để cho hư quang tâm pháp thay thế lục dục tâm pháp, trở thành Khương Thất Dạ chủ tu công pháp một trong. Sở dĩ nói là một trong, bởi vì hắn đằng sau còn đem tu luyện một môn hoàng đạo công pháp, để tại đánh cấp thái hoàng thiên thập ngũ giai hoàng cực lớn nói.